Chương 523, Vĩnh Hằng Chi Chủ, đương gặp bản cổ. Vạn chữ cập nhật, cầu vẽ tháng chương 523, Vĩnh Hằng Chi Chủ, đương gặp bản cổ. Vạn chữ cập nhật, cầu vẽ tháng đương hỗn độn chân thần hiển hóa một khắc này, toàn bộ hỗn độn đều vì đó nghẹn nào. Ngài thân thể là như này vĩ ngạn, đến mức bất luận cái gì ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt bất lực. Nó cũng không phải là từ vật chất cấu thành, mà là từ 3000 loại vỡ vụn mà thống nhất đại đạo pháp tắc trực tiếp đan bệnh mà thành. Phản phất so toàn bộ chư thiên vạn giới cộng lại còn muốn càng thêm khổng lồ, chiếm cứ toàn bộ sinh linh toàn bộ tầm mắt. Ngài hình dáng mơ hồ không rõ ràng, tại tồn tại cũng không phải tồn tại ở giữa, không ngừng lấp loé biến ảo. Ngài đôi mắt là hai viên đang không ngừng sụp đổ cùng sống lại hỗn độn lỗ đen, tản ra thôn phệ hết thể lực hút. Tại kia bóng tối vô tận chỗ sâu, phản chiếu lấy 3000 loại khác biệt đại đạo từ sinh ra đến tịch diệt hoàn chỉnh cảnh tượng. Thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh đều tại cặp con mắt kia bên trong, hóa thành có thể tùy ý nào nặng đồ chơi. Hỗn độn chân thân là hỗn độn phẫn nộ, là thời đại trước quán niệm, là tất cả bị bản cổ chém giết ma thần sau cùng hò hét. Sự xuất hiện của hắn chính là đối bản cổ kỷ nguyên nhất là triệt để phủ định cùng phá vỡ. Mên ngông hỗn độn, ai thống trị thăng trầm? Vô thượng uy nghiêm kinh khủng ý niệm, như cùng bản cuốn vạn cổ vũ trụ phong bạo, quét sạch vô tận dưới vòng trời. Cố này ý niệm bên trong không bao hàm bất luận cái gì tình cảm, chỉ có thuần túy, băng lãnh, muốn đem hết thể kéo về nguyên điểm tuyệt đối ý chí. Trên chiến trường, vô luận là tiên tiên thần ma, vẫn là hồng hoang thần thánh, đều cảm nhận được một cỗ đáng sợ tim đập nhanh, phản phất bị vô hình khí cơ ngăn chặn lại vận mệnh. Nhưng mà, tại này đủ để áp sập vạn cổ, phá vỡ kỷ nguyên kinh khủng uy áp trước mặt, lại có một thân ảnh, cùng xa lẫn nhau đúng, địa vị ngang nhau. Ta chính là Nguyên Thủy Thiên Vương. Huyền Khanh biến thành Nguyên Thủy Thiên Vương lớn không bên ngoài. Dưới chân hắn thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, mỗi một mảnh cánh sen đều nâng lên một phương ngay tại diện hóa hồng mông vũ trụ, tản ra vạn vật ban đầu sinh cơ bừng bừng. Hắn quanh thân có vô số linh bảo vần quanh, lưu chuyển lên bất hủ bất diệt vĩnh hằng ánh sáng chói lọi. Nếu như nói, hỗn độn chân thần khí tức là tràn đầy hỗn loạn, kết thúc cùng bạo ngược vô tự tự. Kia hóa thân thành Nguyên Thủy Thiên Vương Huyền Khanh chỗ có được khí tức chính là biểu tượng hết thảy nguồn gốc, vạn vật ban đầu trừ quả chi nhân. Hai tôn đồng dạng hất lên vĩnh hằng chi quang tồn tại, cứ như vậy lặng lặng tại hỗn độn phế tích bên trong, tương hỗ nhìn chăm chú. Bọn hắn trầm mặc so bất luận cái gì kinh thiên động địa chiến đấu đều càng thêm lệnh người ngạt thở. Ánh mắt của bọn hắn xuyên qua vô hạn xa xôi thời không, tại hỗn độn trung ương đụng vào nhau. Không có sinh ra bất kỳ thanh âm gì, cũng đã nhấc lên đủ để chôn vùi vô số vũ trụ pháp tắc phong bạo. Thời không tại tầm mắt của bọn hắn chỗ giao hội, bị xé nứt, cải biến, hóa thành hư vô, lại từ trong hư vô đạn sinh ra mới thời không. Nhân quả dây xích ở chỗ này bị đứt đoạn, dòng sông dài của vận mệnh ở chỗ này bị bốc hơi. Bàn cổ, người thừa kế. Hỗn độn chân thần kia từ 3000 loại khác biệt thanh tuyến điệt ra mà thành hùng vị âm thanh, lần thứ nhất ở trong hỗn độn vang lên. Thanh âm này phản phất trực tiếp tại mỗi một cái sinh linh sâu trong linh hồn nổ tung, bên trong đó tràn đầy đối tốc địch, sâu tận xương thủy cừu hận cùng miệt thị. Người cùng hắn đồng dạng, trên thân đều mang kia ban làm ta buồn nôn trật tự khí tức. Hỗn độn bốn công tự, chính là ta cùng loại ma thần gia viên, bàn cổ lại dùng bản thân tư phá diệt hỗn độn, thành toàn các ngươi đám phế vật này. Nguyên Thủy Thiên Vương Huyền Khanh nghe vậy, cười nhạt một tiếng, đạo sinh tại không, thành tại có, rốt cục trống không. Không là thai nghén hết thể mẫu thể, lại không phải cuối cùng nơi trở về. Các ngươi 3000 ma thần, bất quá là không bên trong sinh sôi ra tạp niệm, là hỗn độn tại ngủ say lúc làm ác mộng. Bàn cổ khai thiên, chính là thuận theo đại đạo, từ không vào có tất nhiên tiến hành, là hỗn độn từ ngủ say đến thức tỉnh vĩ đại thức tỉnh. Hắn bị này phiến không có chút ý nghĩa nào hỗn độn, giao phó tên là tồn tại vô thượng công đức. Mà các ngươi lại xa vào tại ngày cũ ác mộng không nguyện tỉnh lại, như toan nghịch tiên mà đi, để đã đản sinh có một lần nữa trở về đến kia không có chút ý nghĩa nào không bên trong. Đây mới thật sự là đi ngược lại, là trở ngại đại đạo tiến lên ngoan thạch. Hỗn độn chân thần nghe xong lời nói này, phản phất là nghe được cái gì chuyện cười lớn bình thường, kia từ 3000 loại âm thanh tạo thành ý chí, phát ra chấn động toàn bộ hỗn độn của tiếu. Ha 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 ha. Đi ngược lại. Thức tỉnh. Buồn cười. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ta cùng loại sinh tại hỗn độn, lớn ở hỗn độn, hô hấp lấy hỗn độn không khí, tắm rửa lấy hỗn độn pháp tắc, ta cùng loại bản thân chính là đạo thể hiện. Bàn cổ tên kia mới là nghịch đạo mà đi kẻ phản bội. Hắn sẽ rách chúng ta ra biên, kia phiến tràn ngập vô hạn khả năng nguyên thủy có yên vui. Hắn tàn sát chúng ta đồng bào, đem 3000 đồng nguyên đạo hưu chém ở đũa hạ. Hỗn độn chân thần nói đến đây, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu hận ý, ta chờ ở kỷ nguyên mới cầu thả ăn sổi ở thì, từng đống như chó nhà có tang, vì chính là một ngày kia có thể cùng bản cổ kết nhân quả. Hôm nay, ta cùng loại tập 3000 đồng bào sở hữu ý chí, tất cả lực lượng, tất cả oán hận, đúc thành này vô thượng chân thần chi thể, chính là muốn bình định lập lại trật tự. Chính là muốn để này phiến sớm đã lệch khỏi quỹ đạo rồi thời không, một lần nữa trở về đến nó vốn nên có bộ dáng. Ta đem thay thế bản cổ, xóa đi hắn lưu lại hết thảy vết tích. Bao quát ngươi, cũng bao quát này toàn bộ hồng hoang. Ta đem mở lại kỷ nguyên, để hết thể quay về hỗn độn, để ma thần lại lần nữa vĩ đại. Ngài ý chí là như này kiên định, như này cùng nhiệt, phản phất đã thấy bản thân quân lâm thiên hạ, tái tạo hết thể huy hoàng tương lai. Cố ý chí này thậm chí lây nhiễm trên chiến trường may mắn còn sống sót ma thần, để bọn hắn phát ra cùng nhiệt gào thét. Mở lại kỷ nguyên, lại tố hỗn độn, để ma thần lần nữa vĩ đại. Huyền Khanh nhìn xem ngài, lắc đầu. Cặp kia phản phất thấy rõ hết thể ban đầu cùng kết thúc trong đôi mắt, lộ ra một tia khắc sâu thương hại. Không biết tự lượng sức mình. Thanh âm của hắn lạnh nhạt, lại mang theo một loại tuyên án cuối cùng vận mệnh tuyệt đối quyền uy. Ngươi cho rằng tập 3000 kẻ thất bại chấp nghiệm, liền có thể ngưng tụ ra chân chính vĩnh hằng sao? Ngươi nhìn thấy bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước mới tượng. ngươi tạo thành liền cũng bất quá là một tòa dùng oán niệm đắp lên mà thành, càng thêm hoa lệ lồng giam thôi. Nguyên Thủy Thiên Vương Huyền Khanh phát ra thở dài một tiếng, thôi được, hôm nay liền do ta đến tự tay đập nát ngươi trận này kéo dài toàn bộ kỷ nguyên hư ảo ngộng. Cờ đến, Huyền Khanh vây tay một cái. Còn tại chủ trừ bản cổ phiên nghe được triệu hoán, kích động đến bay tới. Nó không do dự nữa, cờ trên mặt kia một đạo biểu tượng mở vô thượng đạo ngân bỗng nhiên sáng lên, lôi cuốn lấy trạng phá vạn cổ phong mang, hóa thành một đạo lưu quang, nghĩa vô phản cố đầu nhập vào Huyền Khanh sau lưng, cùng trôi này vĩ nạn khai thiên thần phụ hư ảnh hoàn mỹ dung hợp quý nhất. Trong chốc lát, đũa ảnh ngưng thực, trên đó hỗn độn khí lưu chuyển, khai thiên tích địa khí tức tăng gọn. Mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, cùng Huyền Khanh xa xa tương đối hỗn độn chân thần cũng hô ra một tiếng. Cờ đến, mèo. Một đạo ẩn ngậm lấy phá vỡ nhân đạo, mai táng văn minh chi khủng bố khí tức hắc quang, trong nháy mắt xé rách hư không, từ đằng xa trên chiến trường ngang qua mà đến. Đang tay cầm nhân hoàng phiên cùng La Hầu, tam thanh rằng có thiên đạo tình, chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự, nguồn gốc từ cảng cao tầng cấp lực lượng đột nhiên giáng lâm. Hắn cùng nhân hoàng phiên ở giữa kia chặt chẽ liên hệ đúng là bị cỗ lực lượng này cưỡng ép chặt đứt, thô bạo cấp đi. Không phải. Hắn một mặt ngượng bức mà nhìn xem tuột tay mà nhân hoàng phiên. Ngươi là không có bản thân bản mệnh thần khí sao? Thiên đạo tinh khuôn mặt nổi lên hiện ra gần như phát điên thần sắc. Cơ hội tốt. La Hầu nết miệng lên một vòng tà mị tiếu dung. Hắn bắt lấy thiên đạo tinh thất thần một sát na kia chiến cơ, thế ra trong tay thí thần thương. Cái này vô thượng hung khí mang theo xé rách hết thảy đạo quả thê lương gào thét, hung hăng hướng phía trước đâm một cái. Phốc phốc. Không có chút nào trở ngại, thí thần thương kia đen nhánh mũi thương trong nháy mắt xuyên thủng thiên đạo tinh lồng ngực. Màu đen lực lượng hủy diệt như đồng nhất đáng sợ virus, điên cuồng ăn mòn thiên đạo tinh bản nguyên. Thân thể của hắn phía trên hiện ra giống mạng nhện vết rách, phản phất sau một khắc liền muốn hoàn toàn tan vỡ. Một bên khác, hỗn độn chân thần lấy được bước lên hắc khí nhân hoàng phiên. Sau đó, hắn nhẹ nhàng liếc qua La Hầu, chỉ một cái liếc mắt, một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, không cách nào dùng thần niệm nói, siêu việt thời không cùng pháp tắc đáng sợ sắc cơ, trong nháy mắt giáng lâm tại La Hầu trên thân. Một khắc này, La Hầu đống cảm giác một loại trước nay chưa từng có ngạt thở cảm giác bao phủ toàn thân. Hắn rõ ràng nhìn thấy tại bản thân tồn tại quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả thời gian đường bên trên đều có vô số đầu nhìn không thấy nhân quả đường trống rỗng hiện hiện. Bọn chúng như đồng nhất kiên cố gông xiềng, từ trong hư vô nhô ra, gắt gao bao lấy bản thân chân linh, đạo quả. Những này nhân quả gông xiềng đang dùng một loại không cho kháng cự lực lượng, muốn đem hắn từ có thế giới bên trong kéo vào cái gì vĩnh hằng, tuyệt đối không bên trong. Hừ. La Hầu hừ lạnh một tiếng. Chu Thiên 10 ma đạo quả đột nhiên rọi sáng ra trước nay chưa từng có ánh sáng rực rỡ chói lọi. Ngay sau đó, này 10 cái đạo quả trong nháy mắt hợp nhất, quang mang ngưng tụ, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa rộng rãi pháp tướng, sừng sững tại La Hầu sau lưng. Này pháp tướng cùng La Hầu bản nhân có 9 phần tương tự, dáng người vĩ ngạn, y quan đoan chính, quanh thắt lưng treo một chôi cổ phát trường kiếm, màu đen như mực tóc dài như cùng tinh hạ như thác nước rủ xuống đến quanh thắt lưng. Ngài thần sắc băng lãnh mà cao ngạo, hai con ngươi bên trong không ngậm một tia tình cảm, rất có uy nghiêm chi khí, nghiêm nghị mà không thể khinh nhẫn. Đây là Thái Dịch đặc tính, vĩnh hằng thần. Thái Sơ Hoa khí, đạo nhiễm chư thiên, Thái Dịch tụ thần, vĩnh hằng bất diệt. Thái Dịch đại la đã là hoàn thành từ có đến không, từ không tới có đại đạo nghịch phản quá trình, nhưng tụ thuộc về mình vĩnh hằng thần. Bọn hắn độc lập với kỷ nguyên phía trên, có thể ngồi xem chư thiên vũ trụ sinh diệt chìm nổi, chính là kỷ nguyên giáo chủ. Cho dù là kỷ nguyên chúa tể ở trước mặt, bọn hắn cũng có được chặt đứt tự thân cùng kỷ nguyên cũ hết thể nhân quả, đơn mở một đầu hoàn toàn mới thời gian đường tư cách. Như đây, bọn hắn như thế nào lại e ngại rơi vào vĩnh hằng hư vô uy đâu? Vâng. La Hầu vĩnh hằng thần vừa ra, kia tôn cao ngạo vĩ nạn pháp tướng chỉ là dương mi mắt, lãnh đạm quét mắt một chút quanh thân. Quấn quanh ở La Hầu trên thân nghìn tỷ nhân quả công xiềng, tựa như cùng gặp liệt nhật băng tuyết, từng khúc băng liệt, tiêu tán ở vô hình. Hắn vừa xài bước ra, liền đã tránh thoát tất cả trói buộc, siêu nhiên tại kia mảnh hư vô phía trên. Này kinh tâm động phách giao phòng, chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch, lại làm cho phương xa quan chiến hồng hoang các đại năng đều xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thái thượng tiện tay vung lên, 10 vạn quả ẩn chứa khác biệt đan đạo cựu chuyển kim đan, hóa thành một mảnh đàn chi tinh sông, tạm thời ngăn cản trí tuệ ma thần thế công. Lập tức, hắn phiêu nhiên hướng triệt thoái phía sau lui. Hắn nhìn xem La Hầu sau lưng kia tôn siêu nhiên vật ngoại pháp tướng, phản phất tại thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Không nghĩ tới, La Hầu đạo hữu vĩnh hằng thần lại là chính hắn. Một bên khác, Ngọc Thần đạo quân trong tay Chu Tiên kiếm khí tung hành, một kiếm chạm diệt ngàn vạn từ khế ước ma thần bày ra pháp tắc khế ước, cũng đồng dạng bước ra lui về phía sau, đi tới thái thượng bên người. Vĩnh hằng thần không phải bản thân, kia còn có thể là cái gì? Ngọc Thần đạo quân hỏi ngược một câu. Hắn vĩnh hằng thần liền là phòng theo tự thân mà ngưng tụ một tôn cầm trong tay thanh bình kiếm áo trắng kiếm khách hình tượng, phong mang kiểm chế, kiếm ý thông thiên. Thái thượng nghe vậy, kinh ngạc mắt nhìn Ngọc Thần đạo quân, hắn chậm rãi nói, ta vĩnh hằng thần là một viên kim đan. Thanh lãnh âm thanh tự thái âm ánh trăng bên trong truyền đến, vọng thư thân ảnh hiện hiện. Nàng cũng bổ thêm một câu, ta chính là một khối hoa quế bánh trung thu, loại trừ có thể ăn, hẳn là còn có thể lấy ra làm cục gạch dùng. Phục Hy cười nói, ta dùng vĩnh hằng thần tái tạo một chút tiên tiên bắt quái bản chờ đến kế tiếp kỷ nguyên, ta muốn nghe cái gì bắt quái, liền có thể nghe được cái gì bắt quái. Nữ hoa nương nương thân ảnh xuất hiện ở một bên, mang theo một tia ôn nhu ý cười, trước đó thuyền hải tặc nhìn thấy sao? Đó chính là ta vĩnh hằng thần vô luận là đi trong hỗn độn cướp bóc tài nguyên, vẫn là dùng đến được trang bị thời đại trước di dân, đều cực kỳ phù hợp. Nguyên hoàng âm thanh thì tràn đầy kiêu ngạo cùng bá khí, thẳng thắn, ta chính là một đầu năm màu kỳ lân. Đi thủy kỳ lân đường, để thủy kỳ lân không đường có thể đi. Tổ Long nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, vĩnh hằng thần loại vật này, đương nhiên phải là một con bầu, nếu không ta làm sao tìm được 3000 nữ thủy. Chuẩn Đề đạo nhân thoát khỏi các ma thần phong tỏa, cũng bu lại, nghiêm trang nói, cái kia như thế xem ra, vận đạo mô cũng rất hợp lý, gõ gõ liền có thể chướng công đức, còn có thể tĩnh tâm ngưng thần. Tiếp dẫn đạo nhân trên mặt khó khăn chi sắc, chậm rãi mở miệng, chúng ta Phật môn quan tâm chú ý một cái duyên phận, cho nên bần tăng Vĩnh Hằng Thần là một cái thùng công đức, dùng để cùng chúng sinh kết duyên. Một mực trầm mặc không nói chuyện Trấn Nguyên Tử, giờ phút này cũng sâu kín mở miệng, chẳng lẽ cũng chỉ có ta lựa chọn ngưng tụ ra một bộ đồ ăn sao? Một cái bàn cổ kỷ, một loại mới phương pháp ăn. Hắn thế nhưng là cực kỳ chờ mong kế tiếp bàn cổ kỷ nguyên sẽ có cái gì tươi mới tiên thiên nguyên liệu nấu ăn sinh ra. Một cái y mắng đồng hồ báo thức, bù lại thời điểm nhau nhau không tỉnh chính mình. Ngõ vô ưu thân ảnh như ẩn như hiện. Con muỗi. Minh Hà lời ít mà ý nhiều. Chuẩn Đề đạo nhân tò mò hỏi, đạo hữu, vì sao là con muỗi? Minh Hà hồi phục, cái này kỷ nguyên ta mất máu quá nhiều, kế tiếp kỷ nguyên dù sao cũng phải nghĩ biện pháp hít một chút máu trở về. Nghe này liên tiếp thiên hình vạn trạng đáp án, Ngọc Thần đạo quân trầm mặc một lát. Cuối cùng, hắn nhịn không được hỏi, đợi đến kế tiếp kỷ nguyên mở ra, tiên tiên chi tiên ngồi xổm một đám họa phong không cân đối Vĩnh Hằng Thần, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy như thế chẳng cảnh cực kỳ quỷ dị sao? Không cảm thấy a? Mọi người trăm miệng một lời, chuyện đương nhiên hồi đáp. Như thế mới có ý tứ. Ngọc Thần đạo quân lập tức lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Hắn nhìn xem phía sau mình kia tôn oai hùng bất phàm áo trắng kiếm khách pháp tướng, lại nhìn một chút nơi xa La Hầu kia tôn cao ngạo uy nghiêm ma tổ pháp tướng, khắc sâu tỉnh lại bắt đầu, chẳng lẽ chỉ có ta cùng ma tổ mới là khác loại? Sao? Lần này làm sao nhiều một cái La Hầu? Ý thức được tại Vĩnh Hằng Thần hình thái thẩm mỹ bên trên, bản thân vậy mà cùng túc địch ma tổ La Hầu đứng ở cùng một trận tuyến, Ngọc Thần đạo quân tâm tình trong nháy mắt tốt lên rất nhiều. Hắn ưỡn thẳng sống lưng, nhìn xem kia bảy không lấy điều chuyển đồng đạo, trong lòng tự nhiên sinh ra một cỗ cảm giác tự hào. Ta đạo không cô. La Hầu có thể bằng vào tự thân Vĩnh Hằng Thần tránh thoát trói buộc, này để hỗn độn chân thần sinh ra một tia nhỏ không thể thấy kinh ngạc. Đương nhiên, cũng chỉ có chỉ là một tia kinh ngạc. Ta chỉ là nhìn ngươi một chút, ngươi lại muốn đem hết toàn lực mới có thể tránh thoát, ta lại có sợ gì ư? Hỗn độn chân thần thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Huyền Khanh. Trước mắt Nguyên Thủy Thiên Vương mới là bản thân chân chính đối thủ, là có thể cùng bản thân địa vị ngang nhau, đồng dạng sừng sững tại kỷ nguyên chi đỉnh tồn tại, cũng là nhất định phải xóa đi trung cực đại địch. Chư thiên tịch diệt. Hỗn độn chân thần cầm trong tay này mặt bước lên hắc khí nhân hoàng phiên đối Huyền Khanh đột nhiên vung lên. Trong một chớp mắt, một cỗ đủ để bao phủ quá khứ, hiện tại và tương lai tất cả lịch sử màu đen dòng lũ hiển hóa. Kia hắc triều bên trong, ước vạn vạn trương tuyệt vọng mà thống khổ gương mặt chìm nổi không định. Ngài nghịch phản nhân đạo vĩ lực, điên đảo thiên địa trật tự. Hắc triều bên trong mỗi một sợi hắc khí đều gánh chịu lấy một cái văn minh từ hương thịnh đến diệt vong toàn bộ trọng lượng. Ước vạn vạn cái gào thét vong hồn, đối Huyền Khanh phát ra cùng một cái trực kích linh hồn chất vấn. Như mọi loại bắt đầu, đều dẫn tới như này trung mạng, như tất cả trật tự đều sẽ đi về phía bản thân hủy diệt, như hết thảy tồn tại đều chú định quy về hư vô. Những nguyên thủy lại có gì ý nghĩa? Nguyên Thủy Thiên Vương Huyền Khanh nghe vậy, trên mặt nhưng không thấy chút nào gợn sóng. Hắn dùng trực tiếp nhất hành động làm được đáp lại. Chém. Một chữ, như cùng đại đạo hiến trương, nôn xuất phát thủy. Một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung phủ quang, tự bản cổ phiên phong mang phía trên bộ phát ra. Phủ quang những nơi đi qua, kia mãnh liệt trung mạn hất triệu một phân thành hai. Vô tận đoán niệm cùng nguyên rủa, tại này khai thiên phong mang phía dưới bị đều chạm diện, tịnh hóa. Hỗn độn vô tận. Hỗn độn chân thần đột nhiên vung tay lên, đầu kia từ vô số vũ trụ tán sát tạo thành cánh tay, mang theo phá vỡ cản khôn lực lượng, hướng Huyền Khanh đánh tới. Trong một chớp mắt, 3000 loại khác biệt đại đạo phát tác, tự ngài trong lòng bàn tay, như cùng vỡ đê dòng lũ phun trào mà ra. Lực lượng, tốc độ, hủy diệt, sáng tạo, sinh mệnh, tử vong. Ngài một kích này hoàn mỹ dung hợp 3000 ma thần bản mệnh thần thông. 3000 đại đạo tương hỗ cộng minh, diễn hóa ra một loại áp đảo tất cả đơn nhất pháp tắc phía trên, nguyên thủy nhất hỗn độn chi lực. Nghịch phản quá không, quay về nguyên thủy. Huyền Khanh động tác nhu hòa phảng phất chỉ là tại phủi nhẹ ống tay áo bên trên một hạt bụi. Ông. Một tiếng kêu khẽ, như cùng đại đạo sơ khai lúc luồng thứ nhất đạo âm. Tại Huyền Khanh bàn tay trước đó, hết thể tất cả cũng bắt đầu đảo lưu. Kia 3000 loại đã hoàn mỹ dung hợp, hóa thành trung cực hỗn độn chi lực kinh khủng đại đạo dòng lũ, đúng là tại một trường này trước mặt bị một cỗ không thể nào hiểu được, không cách nào kháng cự vĩ lực, cưỡng ép nghịch chuyển diễn hóa quá trình. Phản phất một bức đã vẽ hoàn thành tuyệt thế bức tranh, bị từ giấy vẽ tiếp theo điểm điểm xóa đi, một lần nữa biến trở về trống không bài vẽ. Lại như cùng một cái lao nhanh vào biển giang hà, bị cưỡng ép nghịch chuyển phương hướng, từ hạ du đảo lưu trở về thượng du, cuối cùng hóa thành đỉnh núi ban sơ kia một giọt sương nước. Tất cả đã thành hình đại đạo, kinh khủng tuyệt luân công kích, đều tại Huyền Khanh trong lòng bàn tay nghịch phản. Đây cũng là ngũ thái con đường người khai sáng vô thượng vĩ lực. Hết thể hưu vi pháp ở trước mặt ta đều có thể quy về nguyên thủy. Cái gì? Hỗn độn chân thần cặp kia từ lỗ đen tạo thành đôi mắt kịch liệt co rút lại một chút. Ngài ý chí lần thứ nhất sinh ra rung động dữ dội. Ngài hiển nhiên không ngờ rằng đối phương có thể lấy gần như tại không giảng đạo lý phương thức thời hợt hóa giải mất bản thân công kích. Có chút ý tứ. Bàn cổ người thừa kế, ngươi quả nhiên so với cái kia phế vật còn mạnh hơn nhiều. Lại đến. Hỗn độn chân thần nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau lưng, gốc kia đã sụp đổ hỗn độn thế giới thụ hư ảnh lần nữa hiện hiện. Gốc kia đã từng chống đỡ lấy 3000 ma thần thế giới đại thụ, giờ phút này chỉ còn lại cháy đen tàn sát, nhưng như cũng tản ra ý chí bất khuất. Vạn đạo quy nhất, hỗn độn thần mâu. Chỉ thấy kia thế giới thụ tàn sát cùng một lần nữa ngưng tụ chân giới đạo quả, trong nháy mắt liền hướng bên trong sụp đổ, hóa thành một cái mật độ vô cùng lớn kỳ lạ điểm, bám vào tại nhân hoàng phiên bên trên. Cuối cùng, cái này kỳ lạ điểm bộc phát ra, Nhân hoàng phiên hóa thành một cây toàn thân đen nhánh, phản phất có thể thôn phệ hết thảy quang mang kinh khủng trường mâu. Chết. Hỗn độn chân thần cầm trong tay thần mâu mang theo vô tận oán độc cùng phẫn nộ, đem toàn bộ thân thể lực lượng đều phù hợp một chỗ, hướng về Huyền Khanh đâm tới. Bực này công phạt, chết cũng không thể tránh. Vũ trụ vạn vật tại trước mặt đều muốn bị xuyên suốt, quy về hư vô. Đang, Càn Khôn đỉnh cùng Hỗn Nguyên đỉnh tự bay đi, đón gió liền giải, hóa thành hai tôn trấn áp dưới vòm trời vô thượng chí bảo. Đỉnh trấn Càn Khôn, diễn hóa địa thủy hỏa phong, Hỗn Nguyên không ngại, bao hàm toàn diện quý nhất. Hai tôn đại đỉnh tại Huyền Khanh trước mặt, trong nháy mắt diễn hóa ra một cái Hỗn Nguyên như một hơi co lại thiên địa, đem Hỗn Độn thần mâu vô tận sát phạt toàn bộ thôn vệ bên trong đó. Phá! Hỗn Độn chân thần gầm thét một tiếng, thần mâu phía trên 3000 ma thần hư ảnh gào thét, dùng nhất cực hạn phá diệt chi lực, tại kia hơi co lại trong thiên địa điên cuồng bẫy. Ầm ầm. Cái kia từ hai tôn chí bảo diễn hóa xuất thiên địa Càn Khôn, chỉ có chống đỡ một cái chớp mắt, liền bị thần mâu từ nội bộ triệt để xoắn nát. Càn Khôn đỉnh cùng Hỗn Nguyên đỉnh phát ra không chịu nổi gánh nặng khổng lồ vành mình, thân đỉnh phía trên thậm chí xuất hiện một kia vết rạn, bay ngược mà quay về. Trở về a. Huyền Khanh cười cười, đem hai con đỉnh chiêu trở về. Nguyên Thủy, nếu như ngươi chỉ có thể dựa vào lấy bản cổ phụ dư uy, cùng ngươi những này đồng nát sát vụn, kia mở lại kỷ nguyên người, tất nhiên là ta. Hỗn Độn Thật Thần thấy thế, ý chí càng thêm cuồng bạo, ngài cái kia khổng lồ thân ảnh lôi cuốn lấy vô tận hỗn độn chi khí, hướng Huyền Khanh bổ nhào mà đi. Vô tự tự, vạn pháp trung yên. Hỗn Độn thần mâu lần nữa đâm ra, lần này, mùi thương phía trên ngưng tụ, là kết thúc hết thể hữu hình vô hình chi vật tuyệt sát đạo vận. Huyền Khanh nâng lên tay, giơ lên khai thiên phủ. Thái sơ vô hình. Tay rơi, đùa ra. Một bên là tập 3000 ma thần chi lực, như toàn kết thúc kỷ nguyên, để hết thể trở về hỗn độn hủy diệt mâu. Một bên khác, là nhận bản cổ khai thiên ý chí, ý đồ mở mới thế, để hết thể bắt đầu tại trật tự sáng thế bữa. Nhất là cực hạn kết thúc cùng nhất là cực hạn mở tại hỗn độn trung ương, ở bang chạm vào nhau. Oeng. Một cái thuần túy, liên khái niệm đều không tồn tại trống rỗng tại chiến trường trung ương sinh ra đồng thời phi tốc mở rộng. Chiến trường trung ương sớm đã không gặp kia hai tôn vĩ ngạn thân ảnh tung tích. Hai tôn vĩ ngạn thân ảnh đúng là tại một lần kia đụng nhau bên trong, song song tử có thế giới, đánh vào không chiều không gian. Bọn hắn biến mất. Thái thượng, Ngọc Thần, La Hầu, Nữ Hoa, tất cả ngay tại quan chiến thái dịch đại la nhóm đều tâm thần kịch chấn. Bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng ở mảnh này không ngừng sinh diệt, tràn đầy không thể diễn tả chi khủng bố không chiều không gian bên trong, bắt được hai cái ngay tại điền cuồng giao chiến cái bóng. Bọn hắn mỗi một lần va chạm cũng sẽ ở kia phiến tuyệt đối không bên trong nổ tung một mảnh chói lọi có hỏa hoa. Còn kia mỗi một đóa hỏa hoa đều đủ để trong nháy mắt diễn hóa xuất một phương hoàn toàn mới, đã bao hàm hoàn chỉnh pháp tắc đại thiên vũ trụ. Sau đó, tại hạ trong nháy mắt, nay phương cương vừa đản sinh vũ trụ, lại bởi vì bọn hắn lần tiếp theo giao thủ, mà một lần nữa đổ sụp quy về không. Bọn hắn chiến trường đã siêu việt tất cả thần linh phạm vi hiểu biết, không chiều không gian bên trong, hỗn độn chân thần cùng Nguyên Thủy Thiên Vương thân ảnh, tại một lần va chạm kịch liệt về sau, lần nữa tách ra. Hỗn độn chân thần một cánh tay bị khai thiên phủ khí triệt để chặt đứt, chỗ đứt bóng loáng như kính, lại có vô số có trật tự phát tác, như cùng như giỏi trong xương, ngay tại điên cuồng ăn mòn ngài không bản chất, ngăn cản ngài xuống lại. Mà Huyền Khanh quanh thân bảo quang có chút tối nhạt, không ít linh bảo đã trong chiến đấu mất diện, thậm chí 3000 loại hỗn loạn kết thúc đạo vận đang cùng hắn Nguyên Thủy đại đạo tiến hành kịch liệt đối kháng, ý đồ đem hắn từ ban đầu kéo hướng trung mạng. Ngươi cực kỳ mạnh mẽ. Hỗn độn chân thần kia từ 3000 loại âm thanh chỗ điệt ra mà thành hùng vị âm thanh, lần thứ nhất mang tới một tia chân chính ngưng trọng. Các ngươi cũng không chênh lệch. Huyền Khanh dưới chân tạo hóa thanh liên dâng lên vô biên hào quang, một lần nữa để từng kiện bị hao tổn linh bảo sinh động bắt đầu. Hắn xem hướng hỗn độn chân thần, có thể dùng 3000 loại khác biệt đại đạo chấp niệm đi ra con đường của mình. Chỉ tiếc vĩnh hằng gặp vĩnh hằng, tất nhiên bỏ đi giả giữ lại thực. Ngươi ý tứ ta là ngụy, ngươi là thật. Hỗn độn chân thần gầm thét lên, ngài ý chí tại không chiều không gian bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Lực lượng, tức là chân lý. Tồn tại, tức là hợp lý. Chỉ cần ta có thể giết ngươi, thôn vệ hết bản cổ lưu lại cái này kỷ nguyên, ta chính là duy nhất đạo, duy nhất vĩnh hằng. Thật sao? Huyền Khanh trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười. Ngươi cho rằng vĩnh hằng là dựa vào thôn vệ cùng hủy diệt liền có thể đạt tới sao? Chân chính vĩnh hằng cũng không phải là nhất mà là ở hai, ở chỗ ba, ở chỗ vạn vật biến hóa. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay khai thiên phủ. Vĩnh hằng chi đạo ở chỗ từ không đến có, lại từ có đến không, hoàn chỉnh tuần hoàn. Như đây, vòng đi vòng lại, vạn tượng cập nhật, đạo không có tận cùng. Đây mới là vĩnh hằng chân lý. Hỗn độn chân thần nghe Huyền Khanh vậy mà hiếm thấy không có phản bác. Ngài nghiêm túc suy tư một phen về sau, nhẹ gật đầu, có lẽ ngươi nói đúng. Bản cổ khai thiên, tạo hóa vạn vật là từ không tới có. Ta phá diệt bản cổ kỷ nguyên, tái tạo hỗn độn thời đại, liền là từ có đến không. Như này cũng coi như một cái đại đạo tuần hoàn. Đến mức bay về hỗn độn về sau, vẫn sẽ hay không có khai thiên hóa vạn vật, vậy liền không tại hỗn độn chân thần cân nhắc phạm vi. Nếu như bọn hắn làm như vậy, đây chẳng phải là biến thành bản cổ rồi. Vô tư kính dâng hỗn độn ma thần, đó chính là sa đoạn. Theo bản cổ có khác biệt gì? Cho nên a, các ngươi mới có thể bị bản cổ coi là đại đạo trở ngại, toàn bộ chém giết. Huyền Khanh xem hướng hỗn độn chân thần nói, các ngươi những ngày thời đại trước Di Lão chỉ muốn bảo thủ, quay về hỗn độn, để hết thể đã hình thành thì không thay đổi, đại đạo đỉnh chỉ không phía trước. Chỉ có kỷ nguyên giao thoa thay đổi, đại đạo luân thế mới có vĩnh hằng tương lai. Hỗn độn chân thần cười lạnh, muốn cái gì vĩnh hằng tương lai? Chỉ cần đánh nát các ngươi hết thảy, cướp đoạt bản cổ đạo quả, để kỷ nguyên mới cố định tại hỗn độn thời đại, chúng ta tức là vĩnh hằng đại biểu. Ta cho là ngươi nghe hiểu ta, xem ra ngươi căn bản không nghĩ hiểu. Huyền Khanh lắc đầu. Thật không phải bản cổ tại hỗn độn thời đại không theo hỗn độn ma thần nhóm giảng đạo lý, bởi vì hắn biết giảng không thông. Bản cổ còn không bằng trực tiếp kết thúc hết thảy, bản thân cầu biến, khai sáng tương lai. Mà lại, bản cổ cũng dùng không lo lắng hồng hoang thần thánh dậm chân tại chỗ, theo các ma thần giống nhau đi đường quân co. Chỉ cần hắn đứng tại tiên thiên chi tiền, liền có thể không ngừng phụ chính chư thần, giúp bọn hắn sửa chữa con đường. Mà tiên thiên thần thánh bên trong phàm là có một cái đi thông bản cổ con đường, vậy liền trở thành bản cổ đạo hữu, thôi thúc dưới một cái vĩnh hằng kỷ nguyên đến. Tóm lại, tại bản cổ xem ra, cùng tin tưởng đám này hỗn độn ma thần, không như bản thân chân trái giẫm chân phải xoắn ốc thăng thiên. Ngươi dạng này ánh mắt thật là làm cho ta chán ghét đến cực điểm. Hỗn độn chân thần nhìn xem Huyền Khanh quăng tới mang theo ánh mắt thương hại, trong lòng dấy lên vô tận lửa giận. Ngài dùng sinh mệnh ma thần đại đạo bỏ đi nguyên thủy đại đạo ảnh hưởng, gãy mất cánh tay một lần nữa lớn trở về. Đánh đi, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, dùng kết quả sau cùng để chứng minh ai mới là chân lý. Hỗn độn chân thần lần nữa giơ lên trong tay hỗn độn thần mâu. Như ngươi mong muốn. Huyền Khanh trong tay khai thiên phủ cũng lần nữa tách ra sáng chói sáng thế quan mang. Ta vì chư quả chi nhân, các ngươi trên thân gánh vác hết thảy, lẽ ra phải do ta đến kết thúc. Hai đạo chí cao thân ảnh lần nữa đụng vào nhau. Lần này, bọn hắn sát nhập vào liền thái dịch đại la đều không thể quan trắc chiều không gian. Nơi đó là đại đạo chân lý sinh ra chi địa. Kia phiến không thể dự báo chiều không gian chỗ sâu, không có pháp tắc, không có khái niệm, thậm chí liền đạo bản thân đều trở nên mơ hồ không rõ ràng. Nguyên Thủy Thiên Vương Huyền Khanh cùng hỗn độn chân thần chiến đấu, đã tiến vào nguyên thủy nhất, cũng thuần túy nhất giai đoạn. Tất cả thần thông, tất cả pháp bảo, ở chỗ này đều đã mất đi ý nghĩa. Bọn hắn so đấu không lại là lực lượng, không lại là cảnh giới, mà là riêng phần mình đại biểu đạo bản chất. Hỗn độn chân thần đạo là quy vô là kết thúc, là tập 3000 ma thần oán nghiệm, muốn đem hết thể có đều một lần nữa kéo về kia tính mình hỗn độn. Ngài mỗi một lần công kích đều tràn đầy phá vỡ cùng hủy diệt khí tức, ý đồ đem Huyền Khanh từ căn nguyên phía trên triệt để xóa đi, để nguyên thủy cái này khái niệm đều hóa thành hư vô. Mà Huyền Khanh đạo tắc là nguyên thủy là khai sáng là vô tận đại đạo đệ nhất nhân. Hắn mỗi một lần xuất kích đều như cùng một cái vô hạn bao dung nguyên điểm. Tùy ý đối phương lực lượng hủy diệt như thế nào cùng bạo, đều sẽ bị hắn kia vạn tượng tông bản chất cho cưỡng ép tái tạo, hóa giải thành vô hình. Bọn hắn mỗi một lần giao phong đều là hai loại hoàn toàn khác biệt thế giới quan va chạm. Ngươi vì sao? Còn không bại. Rốt cục, hỗn độn chân thần ý niệm sinh ra kịch liệt ba động. Đó là một loại không thể nào hiểu được, gần như sụp đổ đến cùng. Ta tập 3000 đại đạo vào một thân. Ta đại biểu cho hỗn độn ý chí. Ta tức là kết thúc. Ta tức là hủy diệt. Vì sao? Vì sao không cách nào đưa ngươi xóa đi? Huyền Khanh thân ảnh tại kia vô tận hủy diệt thủy triều bên trong, nhưng thủy chung như cùng một khối tuyên cổ bất biến đạo tiêu, lù lù không di chuyển. Thanh âm của hắn bình tĩnh tại hỗn độn chân thần ý niệm bên trong vang lên. Ta sớm đã nói qua, ta là chư quả chi nhân. Hai cái kỷ nguyên đến nay, các ngươi cùng bản cổ nhân quả, cùng bản kỷ nguyên nhân quả, ta Nguyên Thủy Thiên Vương cùng nhau thu. Chúng ta không phục. Hỗn độn chân thần không phục, 3000 ma thần không phục. Cái trước kỷ nguyên đã bại bởi bản cổ, này một cái kỷ nguyên nếu như lại thua cho Nguyên Thủy, bọn hắn 3000 ma thần còn có kế tiếp kỷ nguyên sao? Giết. Hỗn độn chân thần giống giận. Ngài không lại tiến hành bất luận cái gì phức tạp đạo pháp diễn hóa, mà là đem tự thân sở hữu chấp niệm, phẫn hận, bất cam, tuyệt vọng đều hóa thành thuần túy nhất, cũng sâu nhất trầm sát ý. Huyền Khanh cũng không lại cùng nói nhảm. Ngài đem tự thân đạo ngưng tụ ra một viên lê châu. Nguyên sơ mới bắt đầu, đại đạo tư bắt đầu. Các loại nhân quả, tận bể thân ta. Ầm ầm lê châu tại trong lòng bàn tay của hắn, lóe ra chói lọi vô cùng ngũ thái hào quang. Quang mang lưu chuyển ở giữa, từ thái dịch tụ thần, đến thái sơ hoa khí, lại đến thái thủy thành hình, quá làm cỗ chết, thái cực âm dương phân phán. Nó tại trong nháy mắt, liên hoàn chỉnh diện hóa một lần vũ trụ chưa từng có vạn tượng tuần hoàn. Ngay sau đó, hào quang lưu chuyển, lại tự thái cực trở về đến thái dịch giai đoạn. Tiên tiên ngũ thái tại trong lòng bàn tay của hắn cộng đồng tạo thành một cái hoàn mỹ đại đạo tuần hoàn. Đạo sinh đạo diệt, vạn tượng tuần hoàn ở giữa, Huyền Khanh thôi diễn ra vĩnh hằng đại đạo chí cao chân ý. Ngươi cái gọi là hỗn độn chân thần bất quá là vĩnh hằng đại đạo tuần hoàn bên trong, một cái không có ý nghĩa, không hài hòa tạp tâm thôi. Mà bây giờ, là thời điểm để hết thảy đều trở về đến nó vốn nên có trật tự bên trong. Huyền Khanh âm thanh như đồng nhất cuối cùng thẩm phán, cũng như cùng từ bi độ hóa. Không. Hỗn độn chân thần phát ra cuối cùng một tiếng tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng gào thét. Kia từ 3000 ma thần chấp niệm chỗ tạo thành thân hình khổng lồ, tại bị lê châu chi quang bao phủ một khắc này, như cùng băng tuyết tan rã bình thường, bắt đầu nhanh chóng tan rã. Tất cả quán niệm, tất cả chấp nhất, tất cả điên cuồng đều tại lê châu phía dưới ánh sáng hoàn toàn tịnh hóa, hết thể yên tĩnh như cũ. Viên địa tử ma thần chân giới biến thành thuần túy nhất vĩnh hằng đạo quả, giờ phút này đang lặng lặng tại Huyền Khanh trước người lơ lửng. Nó không lại tràn đầy bạo ngược cùng hỗn loạn, mà là trở nên ôn nhuận như ngọc, bên trong đó phản chiếu lấy 3000 loại khác biệt đại đạo, sinh diệt tuần hoàn, huyền ảo vô cùng. Huyền Khanh nhìn xem này mai đạo quả, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ cho. Ừm, hết thể đều kết thúc. Hắn duỗi một cái hài lòng lưng mỏi, dễ chịu dáng người. Sau đó, Huyền Khanh nâng lên viên kia nguyên thủy lê châu, nhẹ nhàng ấn hướng về phía viên kia vĩnh hằng đạo quả. Vâng. Đại đạo chân lý chi địa đột nhiên chấn động. Một cỗ trước nay chưa từng có, siêu việt thái dịch, siêu việt hết thể khí cơ từ Huyền Khanh trên thân lan tràn ra. Quanh người hắn những cái kia bồi bạn hắn vô số tuế nguyệt linh bảo, tại cỗ này khí cơ bồi dưỡng dưới, quang mang trở nên trước nay chưa từng có chói lọi. Bàn cổ phiên, tam bảo ngọc như ý, hôn nguyên đỉnh, càn khôn đỉnh, thiên ma tháp, thậm chí liền kia từ u minh mang tới rơi anh thần phủ, câu mực khóa, khốc tang đồng các loại đều tại vui sướng bù tiến hành một trận trước nay chưa từng có thăng hoa. Mà ở trong đó, đặc biệt tạo hóa thanh liên thuế biến rõ ràng nhất. Hoa sen nhất phẩm vì 9 cánh, thập nhị phẩm vì 108 cánh. Giờ phút này, tạo hóa thanh liên 108 cánh hoa sen không ngừng diễn hóa. Từ 162 cánh, đến 216 cánh, lại đến 270 cánh cuối cùng, diễn hóa đến 324 cánh. Chọn vẹn tam thập lục phẩm. Đông đảo linh bảo thấy thế, nhao nhao chúc mừng thanh liên, chúc mừng thanh liên. Thứ nay về sau, ngươi cũng là có chuyên môn bản cổ hoa sen. Huyền Khanh nghe vậy, cao giọng cười to. Hắn nhìn xem tam thập lục phẩm thanh liên, cảm nhận được đối phương tâm tình vui sướng. Ngươi có thể chạy đến, đây cũng là vận mệnh của ngươi. Thanh liên bái tạ thiên tôn. Tam thập lục phẩm thanh liên ý niệm vang lên. Nó tại Huyền Khanh trung quanh xoay quanh một vòng, cuối cùng quang hoa thu vào, hóa thành một đỉnh cổ pháp mà lộng lẫy hoa sen quan, nhẹ nhàng đeo ở Huyền Khanh đỉnh đầu. Sau đó, viên kia đã triệt để dung hợp vĩnh hằng đạo quả nguyên thủy lê châu, cũng trên không trung dạo qua một vòng, như cùng một quả sáng chói sao trời, vững vàng khảm nạm tại hoa sen quan chính trung ương. Đợi đến đông đảo linh bảo thuế biến hoàn thành, Huyền Khanh vừa lòng thỏa ý, liền muốn rời khỏi cái này đại đạo chân lý chi địa, trở về hiện thực hỗn độn chiến trường. Đạo hữu xin dừng bước. Một tiếng kêu gọi, không có dấu hiệu nào tại này phiến liền đạo đều mơ hồ không rõ ràng chiều không gian bên trong vang lên. Thanh âm này không biết đến từ phương nào, không biết bắt nguồn từ thế nào chỗ, phiêu miểu đến cực điểm, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Đây là tới tự bản cổ kêu gọi, đối phương muốn gặp mình. Huyền Khanh thân hình bỗng dưng dừng lại. Thái dịch đến không, quá không đến trống không. Trống không chỗ trống không, đường gặp bản cổ. Đây là ngũ thái con đường tu hành trung cực giai đoạn, cũng là trở thành vĩnh hằng chi chủ về sau, tất nhiên sẽ đối mặt sự tình. Nhưng mà, đối mặt với phần này đến tự kỷ nguyên mở người thành thần mời, Huyền Khanh khỏe miệng lại cong lên một cái nghiền ngẫm đường cong. Hắn không quay đầu lại, không có trả lời, thậm chí không có chút nào do dự. Không gặp. Hai chữ, gọn gàng mà linh hoạt, nói năng có khí phách. Dứt lời, hắn sải bước, trực tiếp xuyên thấu chiều không gian bích trướng, tiêu sái đi vào thế giới hiện thực. Thiên tiên chi tiên. Bàn cổ trợn mắt hốt mồm, tại trong gió lộn xộn. Ngươi không đến giao tiếp, ta làm sao tan tầm? Nhìn xem Huyền Khanh một đi không trở lại bóng lưng, bàn cổ nắm chặt đại phủ trong tay. Hắn bổ nghiện và bảo. Truyền tống môn, vẽ tháng phiếu đề cử DS, giữa tháng, mọi người có vẽ tháng có thể ném một ném vẽ tháng A, cuối cùng 10 ngày, một đợt công kích, lên bảng Á. Chương 524, đạo nhiễm chi lệnh, đại la chư thiên. Một vẽ đút, cầu vẽ tháng chương 524, đạo nhiễm chi lệnh, đại la chư thiên. Một vẽ đút, cầu vẽ tháng Huyền Khanh kia cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi, để thân ở tại tiên thiên chi tiên triều không gian bản cổ, có chút kinh ngạc. Ngay cặp kia ẩn chứa vũ trụ sinh diệt, vạn cổ tang thương trong đôi mắt, lóe lên một tia cực kỳ nhân tính hóa ngoại ý muốn cùng mở miệng. Cái này, đi rồi. Giao tiếp nghi thức đâu? Luận đạo chuyển thừa đâu? Tượng trưng cho kỷ nguyên chi chủ quyền hành khai thiên phủ, người không muốn rồi. Nhưng mà, kinh ngạc về sau, bản cổ cuối cùng vẫn không có thật mang theo khai thiên phủ, từ kia phiến chi cao chiều không gian bên trong đi tới. Ngay chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ, một lần nữa đưa ánh mắt về phía đầu kia lao nhanh không hơi thở thời không trường hạ. Được rồi, tùy hắn đi a, hiện tại hồng hoang sắp triệt để thắng được, hỗn độn ma thần bị quét sạch về sau, có rất nhiều ý đồ chứng đạo vĩnh hằng đại la chí tôn chờ đợi mình đi phụ chính. Mặc dù người nối nghiệp không đến, nhưng là công việc này tóm lại là muốn làm. Huyền Khanh bước ra một bước đại đạo chân lý chi địa, thân hình lui đến kia phiến nguyên nhân trùng cực đụng nhau mà bị thanh không, tuyệt đối trong hư vô. Hắn đứng bình tĩnh đứng một lát, cẩn thận cảm ứng đến từ nơi sâu xa kia bàn chí cao ý chí. Không gặp bàn cổ trực tiếp xé rách thời không, mang theo lưỡi búa sát chết vùng dậy đuổi theo ra đến, hắn lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, yên lòng. Đã không có động tĩnh, đó chính là không sốt ruột. Trong lòng của hắn như này thầm nghĩ. Nhớ ngày đó, bản thân lần thứ nhất đi gặp này vị kỷ nguyên mở người thời điểm, bản cổ không cũng không gặp hắn sao? Hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, bản thân vừa mới trở thành vĩnh hằng chi chủ dù sao cũng phải để ta lắng đọng một chút. Sau đó chơi điểm không giống nhau a. Đương Huyền Khanh thân ảnh triệt để từ kia không thể dự báo chiều không gian, trở về thế giới hiện thực một khắc này. Trên người hắn kêu ban siêu việt thái dịch, áp đảo vạn đạo phía trên khí tức khủng bố, tựa như thủy triều thối lui, đều kiềm chế tại thân. Không có tam thập lục phẩm đài sen phụ trợ, cũng không có nguyên thủy lê châu ánh sáng chói lọi, hắn lần nữa biến trở về cái kia người mặc một mạc đạo bào, nhìn thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút lười biếng thanh niên đạo nhân. Có thể dù là như đây, tại hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ ồn ào náo động, hỗn loạn, sát phạt chấn thiên dưới vòm trời chư thiên, cũng vì một trong yên tĩnh. Thời gian, phản phất tại giờ khắc này bị nhấn xuống tạm dừng chốt. Tất cả đang giao chiến thần thánh cùng ma thần, đều bản năng dừng động tất lại, đưa ánh mắt về phía cái kia nhìn như bình thường thân ảnh. Bọn hắn chân linh đang điên cuồng run rẩy, cảnh báo, mau trốn. Thiên đạo tinh, nay vị ma thần trận doanh tối cao chúa tể một trong, là cái thứ nhất từ kia sâu tận xương tủy trong sự sợ hãi kịp phản ứng. Hắn phát ra một tiếng cuồng loạn, tràn đầy kinh hãi cùng hoảng hốt hô to. Hắn rốt cuộc cố gắng cũng không thể cùng ma tổ La Hầu dây dưa, thậm chí ngay cả mình kia bị thí thần thương xuyên thủng bản nguyên thương thế cũng không kịp chữa trị, liền trực tiếp thiêu đốt tự thân thiên đạo bản nguyên, hóa thành một đạo không cách nào bị khóa định lưu quang, hướng về hỗn độn chỗ sâu nhất điên cuồng trốn xa. Vâng, còn sót lại các ma thần không phải người ngu, bọn hắn thua thất bại thảm hại, thua triệt triệt để. Trong nháy mắt đó, tất cả chiến ý, tất cả điên cuồng, tất cả hy vọng đều biến thành thuần túy nhất bản năng cầu sinh. Bọn hắn bỏ hết thảy, không lại ham chiến, không do dự nữa, điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng thoát đi. Muốn đi? Các ngươi hỏi qua ta sao? Từng tiếng lạnh mà tràn đầy vô thượng uy nghiêm vực gáy, vang vọng dưới vòng trời. Nguyên hoàng kia người khoác năm màu lông thần tuyệt mỹ thân ảnh, xuất hiện tại chiến trường trên không, nàng nhìn xem những cái kia chạy tứ phía ma thần, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nàng rũa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, đối những cái kia ma thần chạy trốn phương hướng, xa xa liền chút. Tung địa kim quang, tung địa kim quang, tung địa kim quang. Như thế đỉnh cấp đại thần thông vừa ra, chỉ thấy kia xa xôi thời không chỗ sâu, đúng là có từng đạo sáng chói kim quang, như cùng có được sinh mệnh bình thường, nghịch thời không ngược dòng tìm hiểu mà đi, tinh chuẩn quấn quanh ở mỗi một vị ngay tại đảo vong ma thần trên thân. Sau một khắc, từng đạo kim quang thay đổi phương hướng, lại bay trở về. Mỗi một đạo kim quang bên trong đều lôi cuốn lấy một tôn trên mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng hỗn độn ma thần, hoặc là tiên thiên thần ma. Một đời mới thời gian ma thần cùng không gian ma thần đã bị trấn áp, không có bọn hắn thời không đại đạo yểm hộ cùng trợ giúp, những này ma thần một khi bị nguyên hoàng tung địa kim quang dính vào, liền sẽ được đưa về chiến trường, không thể trốn đi đâu được. Vậy liền giết, bị cương ép kéo về chiến trường các ma thần, nhìn xem trung quanh kia nhìn chằm chằm hồng hoàng chư thần, trong mắt hy vọng cuối cùng chi hỏa triệt để dập tắt, tuyệt vọng tại đáy lòng của bọn hắn sinh sôi, cuối cùng thúc đẩy sinh trưởng ra vô hạn điên cuồng. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, hỗn độn ma thần không thể đủ. Lửa ma thần phát ra bi tráng gầm thét, hắn cầm trong tay một cây xích diễm thần kích, trong mắt sát ý kinh thiên, đúng là chủ động hướng về nguyên hoàng trùng sát tới. Liên vũ nhục ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Nguyên hoàng hừ lạnh một tiếng, mắt vượng bên trong không có chút nào thương hại. Nàng tâm niệm vừa động, thế ra bản thân vĩnh hằng thần. Chỉ thấy một đầu hình thể khổng lồ như sao trời, người khoác năm màu lân giáp, chân đạp tường vân, thần uy lẫm liệt ngũ sắc kỳ lân, từ trong hư vô bức ra, phát ra một tiếng chấn nhiếp dưới vòm trời gào thét. Sau đó nâng lên kia đủ để đạp nát một phương vũ trụ khổng lồ lợi trảo, hướng phía lửa ma thần đầu hung hăng đạp xuống. Vâng. Hư không mảng lớn đổ sụp, lửa ma thần trong tay xích diễm thần kích trong nháy mắt vỡ nát. Hắn kia từ hỗn độn thần viêm tạo thành ma thần, cũng bị một chảo này giẫm đến chia năm xẻ bảy như đồng lưu vụt bay bay rất ra ngoài. Nhưng là, hắn vẫn như cũ chưa chết. Thậm chí, hắn kia vỡ vụn ma thân tại một lần nữa hội tụ thời điểm, trên thân phát tán ra khí tức, còn tại dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị, phát sinh thủy biến, trở nên càng thêm cường đại, càng thêm thuần túy. Ừm. Nguyên hoàng đôi mi thanh tú cau lại, quét mắt một chút toàn bộ chiến trường. Nàng kinh ngạc phát hiện, không chỉ là lửa ma thần mặt khác tất cả bị kéo trở về ma thần cũng đang biến hóa. Bọn hắn thực lực đều tại dùng một loại gần như đốt cháy giai đoạn phương thức, điên cuồng tăng trưởng. Nguyên lai, hỗn độn chân thần mặc dù vẫn lạc, nhưng ngài kia từ ma thần chân giới cùng 3000 ma thần bản nguyên biến thành lực lượng, tại triệt để băng tán về sau, cũng không hoàn toàn tiêu tán ở hỗn độn. Cỗ này cực lớn đến không cách nào tưởng tượng bản nguyên chi lực, vẫn như cũ tuần hoàn theo ngài sau cùng ý chí, hướng về trên chiến trường may mắn còn sống sót các ma thần hội tụ mà đi, muốn trợ lực bọn hắn thực hiện sau cùng cực hạn thăng hoa, vì bọn họ sáng tạo một chút hy vọng sống. Lấy đến ma thần, quá đáp lễ tại ma thần. Hỗn độn chân thần là 3000 ma thần hy vọng biến thành, tại ngài vẫn lạc một khắc cuối cùng, cũng muốn cho 3000 ma thần một phần chạy trốn hy vọng. Đáng tiếc, cái này nguyện vọng chú định không cách nào thực hiện. Ta hồng hoang đồ vật, ai cho phép ngươi điểm? Một cái bình thản âm thanh vang lên, Huyền Khanh quát tay, đem kia treo cao tại thái vị ở trong thiên đình, trấn áp hồng hoang khí vận phong thần bảng triệu hoán đến trong tay. Sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, mở ra sau lưng đại đạo chân cảnh. Chỉ thấy chân cảnh bên trong, vậy đại biểu ngàn thật vạn thánh vô số nghiệp vị thần tọa, tách ra trước nay chưa từng có ánh sáng rực rỡ chói lọi, như đồng lưu tinh vũ bình thường, từ chân cảnh bên trong bay ra, vạch phá hỗn độn, tinh chuẩn bay về phía hồng hoang trận doanh mỗi một vị thần thánh. Kia là một bức cỡ nào tráng lệ bức tranh. Chỉ thấy từng đạo ẩn chứa khác biệt đại đạo quyền hành nghiệp vị thần quang, như cùng thiên hà chạy ngược, quán xuyên toàn bộ hỗn độn chiến trường. 3000 nghiệp vị, đối ứng 3000 đại đạo. Các vị đạo hữu, Huyền Khanh âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi một vị hồng hoang thần thánh trong hai. Dựa theo nghiệp vị chỉ dẫn, đi đem thuộc về chúng ta hồng hoang đồ vật, cầm về. Hồng hoang chư thần tại bị những cái kia nghiệp vị thần quang ra chỉ trong nháy mắt, mới đầu còn có chút ngập bức. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bản thân lực lượng đang cùng kia phần từ hỗn độn chân thần trên thân tản mát đi ra bản nguyên chi lực, sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh cùng lực hấp dẫn. Có thể khi bọn hắn nghe được Huyền Khanh kia lẽ thẳng khí hùng lời nói về sau, trong lòng đều là có chút cảm khái. Thiên tôn thật sự là quá xấu. Rõ ràng là thuộc về các ma thần đạo quả bản nguyên, hết lần này tới lần khác muốn nói là thuộc về chúng ta hồng hoang đồ vật. Đây quả thực liền là ăn cướp trắng trợn a. Bất quá, chúng ta thích. Sau một khắc, tất cả hồng hoang thần thánh cùng nhau đối Huyền Khanh phương hướng, khom mình hành lễ, danh chấn hoàn vũ. Cần tuân thiên tôn chi mệnh. Thoại âm rơi xuống, chư thần tiếp nhận nghiệp vị lực lượng gia trì, bước vào chư thiên vạn giới, hướng về kia chút ngay tại đánh cắp hồng hoang tài sản còn sót lại ma thần, truy kích mà đi. Một đạo vừa dày vừa nặng vô cùng, tràn đầy đại địa luân hồi cùng gánh chịu vạn vật đức nghiệp vị thần quang, như cùng dịu dàng ngoan ngoãn linh xà, bay đến hậu thổ theo phía trước. Thần quang triển khai, hóa thành một đạo pháp chỉ, thừa thư 11 cái cổ pháp tăng thương vô thượng tôn hiệu, thừa thiên làm theo hậu đức ánh sáng lớn hậu thổ hoàng chỉ. Hậu thổ chớp chớp mắt con ngươi, nhìn xem cái này tôn hiệu cảm giác dị thường nhìn con mắt. Này không liền là bản thân tại địa phủ xương hào sao? Chỉ bất quá bây giờ nhiều hậu đức ánh sáng lớn bốn chữ. Nàng không có chút nào do dự, vui vẻ tiếp nhận phần này nghiệp vị. Đương hậu thổ đưa tay chạm đến kia đạo pháp chỉ trong nháy mắt, một cô mênh mông vô biên đường hầm quyền hành, trong nháy mắt dung nhập nàng thể nội. Dưới chân của nàng lục đạo luân hồi bản hư ảnh ầm vang hiển hóa, không lại cực hạn tại u minh địa phủ, mà là hướng về toàn bộ hỗn độn phế tích kéo dài mà đi. Nàng cảm giác bản thân phảng phất hóa thân thành phiến chiến trường này đại địa chi mẫu, tất cả vẫn là sinh linh chân linh, đều tại lực lượng của nàng dẫn dắt dưới, có nơi trở về. Đạo hữu, ta đến vây khốn kia quỷ dị ma thần, ngươi nhắm ngay thời cơ giết hướng vào trong. Hậu thổ đối bên cạnh Minh Hà nói một câu, lập tức ánh mắt khóa chặt một vị ngay tại điên cuồng thôn vệ bản nguyên chi lực, thân hình trở nên càng phát ra vật mèo, không thể diễn tả ma thần. Nàng thế ra sinh tử bộ, cái này chấp trưởng vạn linh sinh tử u minh chí bảo, không gió mà bay, trang sách hoa hoa tác hưởng. Hậu thổ cầm trong tay bút phán quan, bút tẩu long xà, tại kia sinh tử bộ trống không trang bên trên viết xuống một đoạn quỷ dị khó hiểu, phản phất từ vô số mâu thuẫn khái niệm tạo thành tên thật. Kia tên thật viết xuống trong nháy mắt, ngay tại điên cuồng bành trướng quỷ dị ma thần thân hình đột nhiên chỉ trệ. Kia ma thần chân thân hình tượng là một đoàn không cách nào dùng thị giác bắt giữ mâu thuẫn tập hợp thể. Ngươi cảm thấy ngài là trạng thái cố định, ngài liền hóa thành thể lỏng. Ngươi cảm thấy ngài là quan minh, ngài liền hóa thành hắc ám. Ngươi cảm thấy ngài có được thực thể, ngài công kích lại có thể trực tiếp tác dụng ngươi khái niệm phía trên. Ngài bản chất chính là nhận biết định lý. Nhưng mà, đương hậu thổ viết xuống ngài tên thật một khắc này, sinh tử bộ phía trên, một cỗ không cách nào kháng cự định nghĩa chi lực trong nháy mắt giáng lâm. Quỷ dị ma thần phát hiện bản thân kia thiên biến vạn hóa bản chất, bị cưỡng ép định nghĩa. Ngài bị định nghĩa thành một cái tồn tại ở thời khắc sinh tử, đã sinh lại chết, hình thái cố định quái vật. Ngài chung quanh xuất hiện một phương từ pháp tắc sinh tử tạo thành lồng giam, đem ngài gắt gao vây ở nguyên địa. Ngay sau đó, hậu thổ sau lưng đột nhiên mọc ra hai đầu mới cánh tay, một tay cầm màu vàng kim thần cung, một tay dựng lấy luân hồi mũi tên. Trong nháy mắt, nàng kéo cung trăng tròn, ước vạn đạo ẩn chứa luân hồi chi lực màu vàng kim tiếp quang, như cùng như mưa to cực tốc bắn ra, đánh vào kia quỷ dị ma thần vị trí, cái kia từ ngài tự thân lực lượng biến thành quỷ dị trên thế giới. Ầm ầm, quỷ dị thế giới bị luân hồi kim quang ngạnh sinh sinh anh mở một đạo cự đại lỗ hổng. Rõ ràng, Minh Hà thấy thế, trong mắt huyết quang đại thịnh. Hắn thu hồi A Tỷ, nguyên đồ hai kiếm, lắc mình biến hóa, đúng là hóa thành một con dương cánh che khuất bầu trời, giáp hút như cùng vô thượng sát phạt chí bảo khổng lồ huyết môi. Này, chính là hắn Vĩnh Hằng Thần. Kia huyết môi phát ra một tiếng chói tai gào thét, hóa thành một đạo huyết sắc thiểm điện. Trong nháy mắt xông vào kia bị vanh mở ma thần thế giới lỗ hổng bên trong, tinh chuẩn vô cùng, tại kia bị sinh tử bộ định trụ thân hình quỷ dị ma thần bản thể phía trên, hung hăng một đinh. Sau một khắc, quỷ dị ma thần thân thể cao lớn như cùng như khí cầu bị đâm thủng bình thường, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khô quắt xuống. Chỉ có một ngụm, liền bị Minh Hà hút hầu như không còn. Hút xong quỷ dị ma thần, Minh Hà biến thành khổng lồ huyết môi, thân thể đột nhiên chấn động. Đúng là lại từ phía sau mọc ra bốn cặp hoàn toàn mới, đen như mực, lóe ra quỷ dị phù văn đôi cánh. Nấc. Đạo hữu, ta không ăn được, còn lại này trương ma thần ra, ngươi cầm đi, không chừng có thể chế tác thành một chút có ý tứ thần thoại kịch bản. Minh Hà ở một cái, đem một tấm nhẹ nhàng, phản phất từ vô số vạn bèo khái niệm đan bệnh mà thành ra ném cho hậu thổ. Hậu thổ nghe vậy, sắc mặt đầu tiên là vui mừng, phản phất thấy được tuyệt hảo sáng tác tài liệu. Nhưng lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, liên tục phủ nhận. Khu khu, ta là bình tâm cư sĩ, chấp trưởng đường hầm luân hồi, cùng kia cái gì thoại bản tiên nhân không có một chút quan hệ. Minh Hà khỏe miệng một phát, hóa về hình người, cười nói, đạo hữu chớ vội phủ nhận. Chờ đến bình định ma thần, kết thúc náo động về sau, chiến hậu trùng kiến, bách phế đại hưng, khẳng định muốn hao phí chư thần không ít tâm tư. Đến lúc đó, đạo hữu ngươi chữ hàng những cái kia thần thoại kịch bản, không chừng có thể bán chạy. Thậm chí, dùng đạo hữu ngươi thanh danh chờ đến kế tiếp kỷ nguyên khởi động lại trước đó, ngươi đơn đặt hàng tuyệt đối sẽ tiểu bùng nổ tăng trưởng. Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, ứng đối như thế nào như thế nóng nảy kịch liệt cục diện đi. Nói xong, Minh Hà cũng không chờ hậu thổ trả lời, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cũng không quay đầu lại hóa thành một đạo huyết quang, hướng về hỗn độn chỗ sâu đánh tới, truy kích mặt khác ma thần. Hắn hiện tại thôn vệ quỷ dị ma thần đạo quả, tự thân đang theo lấy một cái không biết phương hướng phát sinh dị biến. Minh Hà nhu cầu cấp bách thông qua một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sát phạt, đến phát tiết thể nội kia ban bạo ngược lực lượng, dùng triệt để dung hợp quỷ dị đạo quả. Trấn Nguyên đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Minh Hà rất nhanh liền gặp được ngay tại truy sát một vị ma thần Trấn Nguyên tử, thế là ngang nhiên giết tới. Vị kia ma thần chính là trước đó bán đi đồng đội, một mình chạy trốn Thái Dương ma thần. Lúc này, Thái Dương ma thần cũng đã nhận ra sau lưng kia ban đủ để chí mạng đáng sợ nguy cơ giáng lâm. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngân lệ, vậy mà không chút do dự một cước đạp ra bên cạnh một vị ngay tại tranh đoạt bản nguyên chi lực đồng bạn, đem kia phần từ hỗn độn chân thần trên thân tản mát lực lượng cướp được trong tay. Sau đó, tại Trấn Nguyên tử cùng Minh Hà nhìn chăm chú, hắn lắc mình biến hóa, đúng là hóa thành một vị người mặc kim ô đế áo choàng, khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm, ánh mắt cao ngạo mà uy nghiêm nam tử. "Đừng giết ta, ngươi một nhà." Đối mặt Minh Hà kia đã đâm đến mặt sát phạt kiếm quang, nam tử kia vội vàng cao giọng la lên. Hắn sợ Minh Hà cùng Trấn Nguyên tử không nhận ra bản thân, lúc này tâm niệm vừa động, triệu hoán một kiện linh bảo. "Đang!" Một tiếng du dương mà vừa dày vừa nặng tiếng chuông vang vọng hỗn độn. Một ngụm cổ pháp hào phóng hỗn độn trung từ trong hư không bật ra, vui vẻ vây quanh kia nam tử tuấn mỹ xoay lên vòng. Minh Hà kia đâm ra một kiếm, ngạnh sinh sinh đứng tại nam tử mi tâm trước đó, hắn trừng lớn mắt con người, có chút không dám tin. "Nhật Diệu đạo hữu, Đông Hoàng Thái Nhất, là ta." Thái Nhất ôn hòa cười nói, trên mặt không có chút nào thân là ma thần hung lệ chi khí. Hắn một tay nâng hỗn độn trung, một bên hướng về Minh Hà cùng Trấn Nguyên tử đi đến, một bên giải thích nói, "Ta nội ứng ma thần trận doanh, vốn định tại thời khắc mấu chốt cho kia cân đối ma thần một kích chí mạng, từ đó cải biến chiến cuộc. Không nghĩ tới, chúng ta hồng hoang như thế ra sức, thiên tôn càng là thần uy vô lượng, nhanh như vậy liền muốn hủy diệt hỗn độn ma thần." "Đánh rắm." Minh Hà sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghiêm nghị quát lớn, "Ngươi này ma thần, sắp chết đến nơi, còn muốn yêu ngôn hoặc chúng, lừa gạt ta cùng loại tín nhiệm. Nhật Diệu đạo hữu sớm đã tại Vu Yêu trong đại kiếp, vì yêu tộc tự bạo nguyên thần, hóa đạo mà đi. Việc này, hồng hoang chúng sinh đều biết, làm sao lại biến thành ngươi này hỗn độn ma thần?" Một bên Trấn Nguyên tử nghe vậy, cũng là rất tán thành gật gật đầu, phất trần hùng, sắc mặt nghiêm túc. "Thần Thiên Đế đã qua đời, Đông Hoàng đã chết, uy danh của bọn hắn tuyệt không cho phép các ngươi ma thần kinh nhận. Ngươi này ma thần không biết từ chỗ nào trộm lấy hỗn độn trung bực này trí bảo, còn không mau mau trả lại. Xem giết." Hai lớn chí tôn căn bản không tin hắn chuyện ma quỷ, đồng thời xuất thủ, chiêu chiêu tàn nhẫn, tiểu dáng quyết tuyệt. Đang, Thái Nhất bất đắc dĩ, đành phải lần nữa tế ra hỗn độn trùng, bảo vệ tự thân. Hắn một bên chật vật ngăn cản hai người tấn công mạnh, một bên tiếp tục giải thích, ta thật sự là Nhật Diệu Mặt Trời Thượng Tôn, Đông Hoàng Thái Nhất. Sở dĩ một mực không biểu lộ thân phận, thậm chí trước đó còn giả ý đi vây công Nguyệt Diệu đạo hữu, kia đều chỉ là vì diễn kịch cho cân đối ma thần xem, cũng là vì trong bóng tối ức chế lực lượng của hắn. Người rốt cục thừa nhận bản thân vây công qua người mình. Trấn Nguyên Tử bắt lấy hắn trong lời nói lỗ thủng, lúc này phất trần vùng, thi triển một hạng thổ hệ cấm luôn đại thần thông. Không chữ, thổ sông xe. Chỉ thấy vô tận mậu thổ tinh khí hội tụ, trực tiếp đem Thái Nhất miệng trò phong bế. Ta. Thái Nhất con mắt trợn tròn, tuấn mỹ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng phát điên chi tình. Xoát. Ngay tại hắn bị cấm luôn trong mấy mắt, Minh Hà sát kiếm chớp mắt đã tới. Dung hợp quỷ dị đạo của hắn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, trong kiếm chiêu ẩn chứa đủ loại không thể tưởng tượng nổi quỷ dị biến hóa, khiến người ta khó mà phòng bị. Thái Nhất không thể không lần nữa toàn lực thôi động hỗn độn trùng, tránh đi này một kích chí mạng. Đang, tiếng chuông lần nữa chấn động hỗn độn, Thái Nhất mượn chí bảo chi lực, cưỡng ép giải khai cấm luôn thuật. Hắn lại lần nữa tự buộc mãnh liệu, ta có bản thân nỗi khổ tâm a. Ta chính là tiên đạo tám mạch một trong, thần tiên một mạch đạo chủ. Các ngươi đều biết, Hồng Quân Hỗn Nguyên chi pháp có thể lập lại khắc ta cùng loại đạo chủ đạo quả. Nếu như ta quá sớm trở về Hồng Hoang trận doanh, đem thần tiên đạo quả tu tới viên mãn, kia Hồng Quân lão tặc thực lực liền sẽ lại lần nữa tăng trưởng. Ta đây là vì không cho mọi người thêm phiền phức a. Dứt lời, Thái Nhất càng là trực tiếp phân hóa ra bản thân thiệt thi. Phúc Lợi Tiên Nhân, Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn. Phúc Lợi Tiên Nhân cầm trong tay phất trần, đối hai người chắp tay thi lễ. Hắn sau đầu vậy đại biểu thần tiên một mạch sáng chói đạo quả, ầm vang hiển hóa. Nhưng mà, gặp gỡ Thái Nhất lại lấy ra một tầng kinh thiên động địa thân phận, Minh Hà cùng Trấn Nguyên Tử chẳng những không có dừng tay, hai người công kích ngược lại trở nên càng phát ra mãnh liệt. Tiếp tục buộc hắn tự chứng. Ta ngược lại muốn xem, gia hỏa này trên thân đến cùng còn cất giấu bao nhiêu áo lót. Hai người lẫn nhau, trong nháy mắt đạt thành ăn ý, lại lần nữa thẳng hướng Thái Nhất. Thái Nhất vừa mới bắt đầu còn đang cật lực giải thích, nhưng đánh lấy, hắn cũng lấy lại tinh thần đến rồi. Nhìn xem kia hai cái ngoài miệng nói không tin, ra tay lại chiêu chiêu đều có lưu một chút hy vọng sống, rõ ràng liền là đang ép mình không ngừng tự buộc hỗn đản. Thái Nhất nổi giận. Ta theo hai người các ngươi ra hỏa phát nổ. Tại Hồng Hoang Liên quân kia quét sạch hỗn độn truy sát trong cùng chiều, có một chi quân đội lộ ra càng đặc thủ. Bọn hắn là đến từ U Minh địa phủ nghìn tỷ âm binh quỷ soái. Trên người của bọn hắn đã có người chết tính mịch, lại thiêu đốt lên thủ hộ luân hồi nóng bỏng chiến ý mà tại chi này địa phủ đại quân phía trước nhất, một vị người khoác đen nhánh ma thần giáp, cầm trong tay hổ phách ma đao khôi ngô thân ảnh, đang lặng lặng đứng sừng sững lấy. Binh chủ Sibiu, hoặc là nói, Phương Nam Quỷ Đế Sibiu, hắn nhìn xem từng vị đã từng không ai bị nổi, xem chúng sinh làm kiến hôi hỗn độn ma thần, giờ phút này lại như cùng chó nhà có tang, tại Hồng Hoang chư thần truy sát dưới, khốn khổ bất lạc. Sibiu trên mặt toát ra một tia may mắn cùng có chút phức tạp cảm khái. Quả nhiên, chúng ta lựa chọn mới là đúng. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia nghĩ mà sợ. Thủ hạ của hắn ý thức nắm chặt bên hông hổ phách ma đao. Chuôi này đã từng muốn qua vô số tiên thần chi huyết tuyệt thế hung binh, giờ phút này lại an tĩnh thần phục với hắn, trên thân đao lưu chuyển lên một sợi đến tự lục đạo luân hồi u quang. Nếu không phải thái độ mình đoan chính, quả quyết nhận sợ, đạt được nữ hoa cùng tam thanh tán thành, gia nhập địa phủ, trở thành này thời đại mới trật tự một bộ phận. Như vậy hiện tại bản thân cũng nhất định theo hỗn độn ma thần một cái hạ trạng. Nhưng mà, đương suy nghĩ của hắn tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống thời điểm, một cái khác thân ảnh hiện lên ở trong đầu của hắn. Như thế nói đến, kỳ thật chúng ta bọn này hỗn độn ma thần bên trong, chân chính có trí tuệ nhất, xem xa nhất, có lẽ hẳn là luân hồi ma thần tên kia. Sibiu nghĩ đến này vị đã từng đồng đạo. Kia là một cái rất có thấy xa, cũng rất có dã tâm tồn tại. Tại tất cả ma thần đều còn đắm chìm ở hủy diệt cùng hỗn loạn trong khoái cảm lúc, luân hồi ma thần liền đã ý thức được bản cổ mở cái này kỳ nguyên mới, có được cũ hỗn độn không có trưởng thành tính. Thế là, ngài sớm liền cùng còn tại nhân tộc bên trong quật khởi phục hy, nữ hoa ký kết bí mật khế ước, mang theo rất nhiều đi theo bản thân ma thần, đầu tư còn tại này sinh giai đoạn nhân đạo. Ngài ý đồ thông qua loại phương thức này, tại trật tự mới bên trong vì chính mình, cũng vì một bộ phận ma thần, nhu cầu một cái hợp pháp thân phận. Đây là một thiên tài tư tưởng. Mặc dù luân hồi ma thần cuối cùng vẫn bởi vì giá tâm quá lớn, đang nỗ lực công chiếm địa phủ thất thủ, trở thành địa phủ một phần tử. Nhưng ở giờ này khắc này Sibiu xem ra, này nhìn như triệt để thất bại, không những không phải một chuyện xấu. Ngược lại, càng thêm nâng đỡ ra luân hồi ma thần chỗ cao mình. Vì cái gì? Bởi vì theo địa phủ không ngừng hoàn thiện, lục đạo luân hồi tầm quan trọng tại này Hồng Hoang vũ trụ bên trong trở nên càng ngày càng nổi bật. Nó trở thành toàn bộ Hồng Hoang thế giới, năng lượng tuần hoàn, sinh linh chuyển thế, nhân quả thanh toán, không thể thiếu hạch tâm đầu mối then chốt một trong. Nói cách khác, luân hồi ma thần mặc dù bị trấn áp, nhưng ngài cũng thông qua loại phương thức này, đem bản thân đạo cùng toàn bộ Hồng Hoang luân hồi hệ thống tiến hành tầng sâu nhất khóa lại. Ngài không lại là một cái có thể bị tùy tiện xóa đi kẻ ngoại lai. Chỉ cần Hồng Hoang bất diệt, luân hồi không nghỉ, như thế ngài đạo liền vĩnh viễn sẽ không chân chính tiêu vong. Như thế, luân hồi ma thần liền đứng ở thế bất bại. Suy cho cùng, bại không thể bại cũng là không bại. Đương thất bại hạn cuối thấp đến lệnh người giận sôi thời điểm, kia bản thân liền là một loại không có gì sánh kịp thắng lợi. Cho nên, mặt ngoài luân hồi ma thần là bị trấn áp, vĩnh thế thoát thân không được. Nhưng trên thực tế, ngài sớm đã leo lên Hồng Hoang thời đại cự luân. Đợi đến hỗn độn chi kiếp triệt để bình định, cái này kỷ nguyên kết thúc, kỷ nguyên mới mở ra. Làm kỷ nguyên mới luân hồi hệ thống không thể chia cắt một bộ phận, ngài không liền tự nhiên mà vậy theo sát cùng tiến lên bờ sao? thậm chí ngài còn có thể dùng nguyên lão thân phận tại kỷ nguyên mới luân hồi trật tự bên trong chiếm cứ một cái vô cùng trọng yếu vị trí. Gia hỏa này quả thực là thiên tài, một cá biệt thất bại nghệ thuật chơi đến cực hạn chiến lược thiên tài. Sibiu cảm khái không thôi, trong lòng đối luân hồi ma thần sinh ra một cỗ phát ra từ nội tâm kính nghệ. Hắn cảm thấy mình lúc trước lựa chọn đầu hàng đã là cực kỳ có trí tuệ, nhưng cùng này bị trực tiếp đem bản thân làm vào ngục giam trong, từ đó thu hoạch được miễn tử kim bài cùng tương lai vẽ tàu ngoan nhân so ra, bản thân đẳng cấp vẫn là quá thấp. Lớn oan trách, ngươi còn ngẩn người làm gì? Ngay tại Sibiu lâm vào trầm tư thời điểm, một tiếng tràn đầy phong khoáng cùng uy nghiêm la lên, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Chỉ thấy một cỗ tản ra vô tận nhân đạo ánh sáng chói lọi, phản phất là từ ước vạn vạn sinh linh tín ngưỡng cùng nguyện lực tạo thành liền vàng trên xa, xé rách hỗn độn, nghiền ép mê mọi thần tàn sát, ầm ầm đi chạy đến trước mặt hắn. Chiến xa bên trên, một vị người mặc huyền hoàng đế áo choàng, đầu đội bình tiên quan, cầm trong tay hiên viên kiếm vĩ ngạn thân ảnh, đối diện hắn quăng tới nóng rực ánh mắt, chính là nhân hoàng hiên viên. Theo ta cùng đi càn quét ma thần. Nhìn xem con kia vươn hướng bản thân tay, nhìn xem hiên viên trong mắt kia bằng phẳng mà chân thành chiến ý, Sibiu vô cùng vui sướng cười to. Tức. Hắn không có chút nào do dự, đột nhiên đạp mạnh chân, thân thể cao lớn hóa thành một ma đạo ánh sáng, vững vàng rơi vào hiên viên chiến xa bên trên. Hổ phách đao cùng hiên viên kiếm, này hai thanh từng tại Trác Lộc Giã tiến hành qua sinh tử quyết đấu số mệnh binh, giờ phút này song song mà đứng. Sibiu rũi ra bản thân kia tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng tay, chăm chú cầm hiên viên tay. Chúng ta cùng một chỗ, càn quét ma thần. Vàng chiến xa phát ra một tiếng chấn thiên động địa long ngầm, trở nhân hoàng cùng ma thần hóa thành một đạo xé tan bóng đêm màu vàng kim dòng lũ, hướng về hỗn độn càng chỗ sâu, trùng sát mà đi. Phía sau bọn hắn là vô số hô to lấy nhân hoàng binh chủ chi danh, nhân tộc liên quân. Cũ truyền thuyết đã kết thúc, mới sử thi đang bị viết, mà ta Sibiu cũng tại mới sử thi bên trong lưu lại thuộc về mình thiên chương. Vinh hạnh đã đến. Ha 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 ha. Đương hồng hoang chư thần hóa thành nước vạn đạo lưu quang, như đồng nhất tinh chuẩn thợ săn, truy hướng về phía những cái kia chạy tứ phía thời đại trước tàn đảng. Này phiến đã từng bị trung cực chiến thanh không, lại bị truy sát cùng vẫn lạc coi trọng mới lấp đầy hỗn độn chiến trường, dần dần khôi phục một tia khác trật tự. Huyền Khanh thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở Thái Vi Thiên Đỉnh. Nơi này là hồng hoang tam giới quyền lực trung tâm, nhưng là tại hỗn độn chân thần xuất hiện về sau, thiên giới vẫn là bị liên lụy. Tiên cung thần khuyết toàn bộ sụp đổ, chỉ còn lại tương đổ tại hỗn độn khí chạy bên trong lặng lặng trôi nổi. Nhưng mà Huyền Khanh đến phảng phất vì này phiến tử tịch chi địa, rót vào hoàn toàn mới linh hồn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem những cái kia vỡ vụn bình lâu ngọc vũ, nhìn xem những cái kia ảm đạm sao trời quy tích, trên mặt không có chút nào tiếc hận. Hắn chậm rãi nâng lên tay, đối phía dưới kia phiến là rộng rãi nhất, từ bạch ngọc lắt thành triều hội quảng trường phế tích, nhẹ nhàng bung lên. Lên. Một chữ, luôn xuất phát thủy, như cùng sáng thế sắc lệnh. Ầm ầm. Chỉ thấy kia vỡ vụn quảng trường, tính cả phía dưới vô tận hỗn độn chi khí, cùng trên chiến trường tất cả vẫn lạc ma thần tàn sát, vỡ vụn pháp bảo mảnh vỡ, bất cam bám nghiệm. Hết thảy tất cả đều tại thời khắc này bị một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực lôi kéo tái tạo, hỗn độn chi khí hóa thành kiên cố nhất nền tảng, ma thần tàn sát đúc nóng thành nhất là trang nghiêm bậc thang, mảnh vỡ pháp bảo khảm nạm thành hoa lệ nhất lan can, mà bất cam đoán niệm thì bị triệt để tịnh hóa, hóa thành lượn lờ tại thần đài trung quanh thuần túy nhất tường vân. Một tòa cao tới 99.999 trượng, toàn thân bảy biện ra màu huyền hoàng, tản ra chấn áp bạc cổ, sắc lệnh chư thiên vô thượng uy nghiêm phong thần đài đột ngột từ mặt đất mọc lên. Huyền Khanh bước ra một bước, thân hình liền đã xuất hiện ở phong thần đài chỗ cao nhất. Trong tay hắn kia cuốn màu vàng kim phong thần bảng không gió mà bay, bay phất phới. Hắn dựa vào lan can mà đứng, thâm thủy ánh mắt xuyên thấu vô tận thời không, nhìn kia rộng lớn mênh mông vô tận hỗn độn chiến trường. Tại Huyền Khanh ánh mắt dưới, toàn bộ hỗn độn đã đều hóa thành một bức vô cùng rõ ràng, vô cùng hùng vĩ thời gian thực xa bản. Hắn có thể nhìn thấy nguyên hoàng một phân thành hai, hóa thành phượng hoàng cùng năm màu kỳ lân, hai cánh mở ra, liền vượt qua nghìn tỷ năm ánh sáng, đem kia không ai bị nổi lửa ma thần triệt để luyện hóa thành một viên ẩn chứa cực hạn hỏa chi bản nguyên đạo đan. Viên kia đạo đan tại nguyên hoàng nghiệp vị dẫn dắt dưới, cũng không bị nàng hấp thu, mà là hóa thành một đạo lưu quang, bay trở về thiên nam núi lửa, khiến cho toàn bộ hồng hoang hỏa chi phát tắc trở nên càng thêm vững chắc, càng thêm nóng bỏng. Huyền Khanh cũng có thể nhìn thấy Minh Hà biến thành dung hợp máu cùng quỷ dị tám cánh huyết môi, như đồng nhất đáng sợ ác ngộng, đuổi kịp dùng tốc độ tăng trưởng gió ma thần. Hắn tại quỷ dị pháp tắc bé nhiều dưới, để gió ma thần lâm vào bản thân nhận biết hỗn loạn, cuối cùng bị hắn một ngụm thôn phệ, hóa thành phía sau hắn hai đôi mới trong suốt mà vô hình quỷ dị chi dực. Còn kia thuộc về gió ma thần bản nguyên, thì đồng dạng bị nghiệp vị chi lực bốc ra, dung nhập cửu thiên cương phong tầng, để hồng hoang thiên địa thay màng, trở nên càng thêm cứng cỏi. Hắn còn chứng kiến côn bằng hiện hóa ra che khuất bầu trời cự côn chân thân. Đối phương mở ra kia đủ để thôn vệ tinh hà miệng lớn, đem hơn 10 vị nhỏ yếu tiên tiên thần ma, tính cả bọn hắn chiếm cứ hỗn độn khu vực, cùng nhau nuốt vào trong bụng. Theo hồng hoang chư thần, mang theo kia từng tôn từ Huyền Khanh sắc phong nghiệp vị như cùng như gió thu quét lá rụng, đuổi giết ma thần dư nghiệt. Bọn hắn mỗi chém giết một tôn ma thần, mỗi cướp đoạt một phần thuộc về thời đại trước hỗn độn bản nguyên. Những cái kia hỗn độn bản nguyên tại trả lại thần thánh đồng thời, cũng tại nghiệp vị chỉ dẫn dưới, bị một loại càng thêm vĩ mô lực lượng chỗ điều động, chỗ chỉnh hợp. Bọn chúng như cùng trăm sông đổ về một biển bình thường, thông qua một loại huyền lại huyền liên hệ, đều tụ hợp vào đến Huyền Khanh sau lưng kia phiến đại đạo chân cảnh bên trong. Kia phiến từ Huyền Khanh tự thân đạo quả biến thành chân cảnh giờ phút này ngay tại phát sinh một trận trước nay chưa từng có, căn bản tính thuế biến. Nguyên bản đại đạo chân cảnh bên trong mặc dù có ngàn thật vạn thánh nghiệp vị, có ngũ thái tuần hoàn hình thức ban đầu, nhưng nó trên bản chất vẫn như cũng là Huyền Khanh cá nhân đại đạo thể hiện. Nó mặc dù trí cao, lại thiếu khuyết chúng sinh sát thái, chống trải mà tịch liêu. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng khác nhau. Theo kia 3000 ma thần, cùng kia vỡ vụn ma thần chân giới lực lượng cuối cùng, bị Hồng Hoang chư thần dùng nghiệp vị vì con đường, vận chuyển trở về chân cảnh bên trong. Chân giới bên trong hư ảo đạo tượng đang bị bổ sung, hết thảy đều tại đi hướng chân thực. Vĩnh Lạc Thanh Thiên trở nên càng cao xa, càng thêm thâm thúy. Từng quả từ ma thần đạo quả biến thành sao trời trên bầu trời sáng lên, dựa theo một loại hoàn toàn mới, thuộc về nguyên thủy trật tự, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Trôi nổi nhiều đạo trở nên càng rộng lớn, càng thêm dày nặng. Từng đầu từ hỗn độn bản nguyên biến thành linh mạch tại phía dưới mặt đất hỗn lượng, từ dưỡng tiến thiên địa này. Gió, lửa, thủy, thổ, lôi, điện, ánh sáng, ám, tất cả thuộc về 3000 ma thần đại đạo pháp tắc đều ở nơi này bị tái tạo, bị tinh hóa, bị chỉnh hợp, trở thành tạo dựng cái này hoàn toàn mới thế giới cơ sở tài liệu. Huyền Khanh nhìn xem trước mắt này bước cầm ẩm sóng dậy sáng thế cảnh tượng, vui mừng nhẹ gật đầu. Chư thần ta nghiệp vị, đem ta nguyên thủy đại đạo phủ lên chư thiên. Bọn hắn không chỉ là tại cướp đoạt thắng lợi trái cây, càng là đang vì nguyên thủy đại đạo góp một viên lạch. Có lẽ chờ đến chư thần công thành viên mãn, mang theo 3000 đại đạo bản nguyên ngày trở về, liền thật có thể đem này đại đạo chân cảnh diễn hóa thành có thể dung nạp chư thần đại la thiên. Đại la bầu trời, bao dung vạn đạo. Hắn phân ra này đông đảo nghiệp vị không chỉ là vì trợ giúp Hồng Hoang thần thành nhóm, cướp đoạt trận này kỷ nguyên chiến thắng lợi cuối cùng nhất trái cây. Càng cấp độ sâu mục đích, là tại dùng toàn bộ Hồng Hoang, tất cả thần thánh vì xúc tu dùng 3000 ma thần vì tư lương để hoàn thành bản thân đại đạo một bước cuối cùng. Từ một nguyên thủy, đến vạn bao quát, đem cá nhân đạo quả, thăng hoa vì chúng sinh chân cảnh. Đây mới là vĩnh hằng chi chủ chân chính khí phách. Truyền tống môn, vẽ thang phiếu đề cử. Chương 525, nguyên thủy giảng đạo, đế tuấn trở về 8000 chữ chương 525, nguyên thủy giảng đạo, đế tuấn trở về 8000 chữ hỗn độn chỗ sâu, thiên đạo tinh tóc thai bù sù, tấm kia vạn cổ không biến băng lãnh khuôn mặt bên trên, giờ phút này tràn đầy điên cuồng cùng bất cam. Không chạy. La Hầu cầm trong tay thí thần hương, từng bước một từ trong hư vô đi tới. Phía sau hắn kia tôn cùng hắn không khác nhau chút nào, cao ngạo mà uy nghiêm vĩnh hằng thần pháp tướng, tản ra kết thúc hết thể khí tức khủng bố. Đem mảnh hỗn độn này khu vực triệt để hóa thành độc thuộc về hắn ma đạo lĩnh vực. Nhưng mà, quỷ dị chính là tại đỉnh đầu hắn phía trên, vậy mà lơ lửng một đoàn tử khí mờ mịt, uy nghiêm hạo hãn, tràn đầy vô thượng trật tự chi lực. Hồng Hoang Thiên Đạo ý chí. Đoàn kia Thiên Đạo ý chí giờ phút này có vẻ hơi không tình nguyện, thậm chí mang theo một tia bị bức hiếp ủy khuất nhưng cũng không thể không đem tự thân kia mênh mông thiên uy ra chỉ tại La Hầu trên thân. Sa đoạn ra hỏa. Thiên Đạo tinh nhìn lướt qua Hồng Hoang Thiên Đạo ý chí. Sau đó, ngài cầm trong tay nhân hoàng tiên, dứt khoát quyết nhiên xem hướng La Hầu. Chính nghĩa ma thần, xin gọi ta ma tổ La Hầu. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, La Hầu động. Hắn không có thi triển bất kỳ hoa tiếu gì thần thông, chỉ là vô cùng đơn giản, đem trong tay thí thần thương lần nữa đưa ra. Một thương này bởi vì có Hồng Hoang Thiên Đạo ý chí gia trì, không lại là thuần túy hủy diệt. Trên mũi thương đã có hủy diệt vạn vật ma đạo phong mang, lại dẫn thẩm phán vạn linh, thưởng thiện phạt tác tử tiêu thần lôi. Ma đạo quả cùng thiên đạo nguyên nhân tại thời khắc này bị cưỡng ép hỗn hợp ở cùng nhau. Mơ tưởng, Thiên Đạo tinh phát ra một tiếng ngoan cố chống cự gầm thét. Hắn cảm nhận được kia ban đến tự đồng nguyên phản bội. Kia là mới thiên đạo, đối cũ thiên đạo tinh triệt để trục xuất. Thiên đạo vô tình, vạn vật chó rơm. Thiên đạo hỏa lò, luyện hóa vạn cổ. Chỉ thấy thiên đạo tinh tế ra một khối ngọc đĩa. Ngài thân thể trong phút chốc bốc cháy lên, hóa thành một tôn toàn thân từ vô số thời đại trước thiên đạo phù văn tạo thành to lớn vô cùng bạch ngọc hỏa lò. Ầm ầm, lỗ miệng mở ra, một cỗ đủ để đem đại thiên thế giới đều trong nháy mắt luyện hóa thành tinh thuần nhất bản nguyên thiên đạo chân hỏa phun trào mà ra nên đón hướng về phía La Hầu kia tất sát một thương. Nhưng mà, đối mặt này đủ để thiêu tất vạn vật hỏa diễm, La Hầu trong mắt lại lóe lên một tia khinh thường. Ma đạo, ma diệt vạn đạo. Hết thể có vì chi pháp, trong mắt ta đều là hư ảo. Thí thần thương mũi thương, tại kia thiên đạo chân hỏa bên trong không có dừng chút nào trệ. Tử tiêu thần lôi càng là trực tiếp đem những cái kia thiên đạo chân hỏa đánh xuyên. Thí thần thương tinh chuẩn vô cùng đâm vào kia khổng lồ bạch ngọc hỏa lò phía trên. Đang một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sắt thép va chạm vang vọng hỗn độn. Bạch ngọc hỏa lò phía trên dùng mũi thương làm trung tâm, trong nháy mắt nước toát ra vô số đạo giống mạng nhện vết rách. Hoa thiên đạo tinh tiếng kêu thảm thiết từ hỏa lò bên trong truyền ra. Hán bản nguyên dưới một kích này nhận lấy trước nay chưa từng có trọng thương. Kết thúc. La Hầu âm thanh như cùng chính nghĩa tuyên án. Hắn liếc qua trên đỉnh đầu đoàn kia còn tại kéo dài công việc Hồng Hoang Thiên Đạo ý chí, thử lạnh một tiếng. Còn không xuất thủ, càng đợi khi nào? Đoàn kia Hồng Hoang Thiên Đạo ý chí tựa hồ bị run lên bần bật, lập tức nhăn nhăn nhó nhó lấy đi thiên đạo tinh tạo hóa ngọc điệp. Ầm ầm, một đạo thần lôi bổ vào thiên đạo hỏa lò phía trên, triệt để đoạn tuyệt thiên đạo tinh cùng tạo hóa ngọc điệp ở giữa hết thảy liên hệ. Cùng lúc đó, La Hầu cổ tay rung lên, thí thần thương phía trên chu thiên 10 ma đạo quả hư ảnh từng cái hiện hiện, 10 loại đại biểu cho thế gian hết thảy mặt trái trung cực lực lượng theo thân thương điên cuồng dốc vào kia sắp vỡ vụn thiên đạo hỏa lò bên trong. Vạn ma hướng tông, La Hầu hai tay kết ấn, phía sau hắn kia tôn cao ngạo uy nghiêm vĩnh hằng thần pháp tướng cùng đỉnh đầu hắn Hồng Hoang Thiên Đạo ý chí, tại thời khắc này phảng phất đạt thành một loại quỷ dị chung nhận thức. Pháp tướng hóa thành che khuất bầu trời màu đen màn trời, mà Thiên Đạo ý chí thì hóa thành trói buộc vạn vật màu tím gông xiềng. Màn trời cùng gông xiềng khép lại, như cùng một cái khổng lồ thiên địa lồng giam đem này thiên đạo hỏa lò tính cả vị trí toàn bộ thời không đều hoàn toàn đóng gói phong ấn bắt đầu. Còn có thừa lực, La Hầu chấn áp thiên đạo tinh, đột nhiên gặp một đạo ánh sáng trắng bay ra. Hắn khuôn mặt sâm nhiên, vừa muốn xuất thủ kết thúc hết thảy, chỉ nghe thấy Thái Sơ hóa thân vội vàng hô to. Chấm đã. Thái Sơ hóa thân nói, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, là thời điểm trở về. La Hầu thấy thế, cười lắc đầu. kém chút quên ngươi. Đi thôi. Sau đó, tại La Hầu ánh mắt nhìn chăm chú, Thái Sơ hóa thân lắc mình biến hóa, biến thành Hồng Quân đạo nhân bộ dáng, một lần nữa trở về Tử Tiêu cung. Đây chính là Nhân Hoàng Phiên. La Hầu trấn áp tiên đạo tình, đưa Tiễn Huyền Khanh Thái Sơ hóa thân, hắn đem Nhân Hoàng Phiên nắm trong tay. Nhìn xem cái này từ kim quang biến huyết quang biến tử quang biến thành đen ánh sáng thần khí, La Hầu nhẹ nhàng gật đầu. Thánh đức rõ ràng, quang minh sáng chói. Đồ tốt. Cái này Nhân Hoàng Phiên bên trên có 3000 ma thần khí cơ. La Hầu nắm giữ nó liền có thể thấy rõ các ma thần chạy trốn phương hướng. Như thế, kế tiếp là vị kia may mắn đâu. Ma tổ hài hước nhìn một chút hỗn độn hư không, hắn mang theo thí thần thường, từng bước bước ra. Một bên khác, trí tuệ ma thần giờ phút này đã lâm vào nổi giận trạng thái. Nàng chấp trưởng vận mệnh thiên đá, vốn nên có thể tùy tiện đào tẩu. Đáng tiếc, vô luận nàng tính toán đến cỡ nào tinh diệu, vô luận ngài công kích đến cỡ nào xuất kỳ bất ý, đối diện cái kia cơi thanh lưu, cầm trong tay biển quải đạo nhân, luôn có thể dùng một loại tứ lạng bạc thiên cân phương thức, thời hợt mà đem từng cái hóa giải. Thái thượng không cùng ngài liều mạng, không cùng nàng đấu pháp, thậm chí không cùng nàng tiến hành bất luận cái gì chính diện pháp tắc va chạm. Hắn chỉ là không ngừng từ bản thân trong tay áo móc ra một khỏa lại một khỏa ngũ quang thập sắc, mùi hương đan dược bốn phía đan dược. Trí tuệ đạo hữu, ngươi ta vốn không duyên, toàn bộ nhờ ta hạ dược. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, kia bần đạo cũng chỉ tốt đưa ngươi một trận đại tiêu giao đại tự tại. Thái thượng thanh âm ôn hòa mà bình tĩnh. Dứt lời, hắn từ trong tay áo lại móc ra một cái hồ lô màu vàng nóng. Hắn mở ra nút hồ lô, đem miệng hồ lô nhắm ngay trí tuệ ma thần. Ngươi nếu có thể kháng qua ta mới nghiên chế thiểu năng đan ta để cho ngươi đi, thế nào? Chỉ thấy hắn đem hồ lô có chút một nghiêng, một viên toàn thân bảy biện ra cựu thải màu lưu ly đan dược từ đó chậm rãi bay ra. Đan này vừa ra, thái thượng người đứng phía sau đạo quang huy trong nháy mắt tăng gọn. Đi. Trí tuệ ma thần căn bản không dám dừng lại, nàng bỏ qua vận mệnh phiến đá, làm ra sau cùng dãy rủa. Hô hô thái cực đồ bay ra, đem vận mệnh phiến đá bao lấy. Thiểu năng đan không nhìn thời không trở ngại, cùng trí tuệ ma thần kia băng lãnh trí tuệ thần quang ở giữa không trùng gặp nhau. Tia sáng kia chỉ là nhẹ nhàng chạm đến một chút đan dược. Sau đó, trí tuệ ma thần liền bị đồng hóa. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Dùng trí tuệ cùng tỉnh táo lấy xương trí tuệ ma thần ánh mắt không còn, sau đó phát ra si ngốc tiểu dung. Nàng cứ như vậy lặng lặng, phiêu phủ ở hỗn độn bên trong, không nhúc nhích, tùy ý trí tuệ bị làm ham mòn. Thái thượng thấy thế, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Phía sau hắn nhân đạo ánh sáng chói lọi, cũng chậm rãi biến mất. Lại là một viên tốt đan. Thái thượng tế ra tử kim hồ lô đỏ, miệng hồ lô phun ra ngàn vạn tiên quang, đem trí tuệ ma thần hóa thành một viên nóng ánh sáng long lanh thiên đan, sau đó thu nhập bên trong đó. Khế ước đạo hữu, là chính ngươi lựa chọn hóa đạo, vẫn là ta đưa ngươi hóa đạo. Ngọc thần đạo quân cầm trong tay thanh bình kiếm, một thân áo xanh, tại hỗn độn cường phong bên trong bay phất phới. Khế ước ma thần nhìn xem đuổi theo Ngọc thần đạo quân, hắn mỉm cười nói, ta cùng loại đau khổ dãy rủa, cuối cùng vẫn là vì hồng hoang làm áo cưới. Thôi được cũng được, hôm nay liền để ta lại dãy rủa, đến cái cá chết lưới rách. Khế ước ma thần mở ra giấy khế ước 3000 đại đạo ánh sáng chói lọi sáng chói chói mắt. Hắn muốn liều chết đánh cược một lần. Nhưng mà, Ngọc thần đạo quân lại lắc đầu, cá chết, lưới cũng không phá được. Hắn lấy ra một cây phấn dài, cờ này dài ước chừng 3 trượng 6 thước 5 tấc, trên lá cờ có 6 đầu cờ đuôi phiêu đãng. 6 đầu cờ đuôi phía trên đều viết lấy cùng một cái tên thật, Khế ước ma thần. Lục Hồ Thiên. Khế ước ma thần nghẹn nào. Đây là Hắc Ám ma thần thần khí, đơn giản âm không biên giới. Đạo hữu, đi tốt. Ngọc thần đạo quân hai con ngươi bên trong đã không lại là kia thuần túy bên trên rõ ràng tiên quang, mà là một mảnh thâm thúy vô cùng luân hồi vòng xoáy. Khí tức của hắn tại thời khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên đã có tiên đạo siêu thoát, lại có địa đạo vừa dày vừa nặng. Hắn vậy mà tại giờ khắc này, lâm thời chấp trưởng đường hầm ý chí quyền hành. Chu Tiên kiếm trận, lên. Ngọc thần đạo quân âm thanh trở nên hùng vĩ mà uy nghiêm. Chu Tiên, Lục Tiên, Hàm Tiên, Tuyệt Tiên, bốn kiếm quý vị. Chỉ thấy hư không bên trong, bốn tòa tràn đầy vô tận ý sát phạt thiên môn, ở vang hiển hóa. Diệt thế đại ma, lên. Ngọc thần đạo quân hai tay kết ấn, một phương to lớn vô cùng, từ luân hồi phủ văn cùng hủy diệt chi đạo cộng đồng tạo thành kinh khủng cối xay xuất hiện. Bên trên là Chu Tiên kiếm trận, rào sát vạn linh. Dưới là Diệt thế đại ma, ma diệt vạn đạo. Ở giữa là Lục Hồn Tiên, khóa chặt khí cơ. Quả nhiên là thiên la địa võng, thập tử vô sinh của diện. Như trận này cầm, đạo hữu thật để mắt ta. Khế ước ma thần cười ha hả. Tới đi, hai cái kỷ nguyên nhân quả cũng nên làm cái kết thúc. Ngọc thần đạo quân lãnh đạm nhẹ gật đầu, hướng phía Lục Hồn Tiên một bái. Đạo hữu mời chịu chết. Theo hắn ra lệnh một tiếng, sáu đầu cờ đuôi tung bay. Chu Tiên kiếm trận ầm vang vận chuyển, Diệt thế đại ma đi ngược lại hướng thông thường chuyển động. Oeng. Ầm ầm. Một mảnh bị nhân duyên dây đỏ cùng vô tận bóng đen xen lẫn hỗn độn khu vực, đột nhiên nổ tung. Chỉ thấy nữ hoa nương nương cầm trong tay hồng tu cầu, người khoác sơn hà xã tác đổ, thánh uy hạo đãng. Trước mặt của nàng nhân duyên ma thần cùng ảnh chi ma thần tàn sát, chính chậm rãi tiêu tán. Kia nhân duyên ma thần ý đồ dùng chúng sinh tình yêu vì công xiềng, đem nữ hoa khốn tại nhân quả vong tình bên trong. Lại không biết nữ hoa chính là tạo hóa chi mẫu, vạn linh nguồn gốc, hết thảy tình yêu căn nguyên đều bắt đầu tại nàng tạo hóa. Nàng chỉ là nhẹ nhàng vung lên hồng tu cầu, liền đem kia nhìn như không thể phá vỡ nhân duyên pháp tắc, đệm đến vỡ nát. Còn kia ảnh chi ma thần cuối cùng ý đồ lẻn vào nữ hoa cái bóng bên trong, đi ám sát chi đạo. Lại bị sơn hà xã tắc đồ biến thành mênh mông vô tận thế giới, trực tiếp tính cả chỗ phụ thuộc cái bóng khái niệm, cùng nhau thu nhập đồ bên trong, dùng vô thượng thế giới vĩ lực đem nó triệt để ma diệt. Không sai biệt lắm. Chém giết hai vị ma thần về sau, nữ hoa thu hồi pháp bảo, đối La Hầu vị trí khẽ bước cằm. Nàng bước ra một bước, thân hình liền đã biến mất tại thời không trường hà bên trong. Thiên cơ hỗn độn bên trong, tràn đầy vô tận mê vụ cùng nghịch lý. Một đời mới thiên cơ ma thần đang cùng một vị cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư hoàng giả, tiến hành hung hiểm nhất thôi diễn quyết đấu. Nhưng mà, vô luận ngài như thế nào gậy vận mệnh sợi tơ, như thế nào chế tạo tương lai mê vụ, đều không thể đào thoát kia Hà Đồ Lạc Thư phía trên, kia đã được quyết định từ lâu định số. Ngươi thiên cơ là biến số chi đạo, mà trong thiên cơ là định số chi đạo. Phục Hy đại đế người mặc bát quái hoàng áo choàng, âm thanh bình tĩnh mà tràn đầy tuyệt đối tự tin. Tại trong trước mặt, hết thể biến số đều đem trở về định số. Hắn buông tay, tại Hà Đồ Lạc Thư phía trên, nhẹ nhàng điểm một cái. Toàn bộ thiên cơ hỗn độn, đống nhiên đọc lại. Thiên cơ ma thần hoảng sợ phát hiện, bản thân tất cả tương lai đều bị khóa ổn định ở tử vong này một cái kết cục duy nhất phía trên. Sau một khắc, vô tận tiên đạo kiếp lôi chống rống hạ xuống, đem nó bao phủ hoàn toàn. Phục Hy thu hồi Hà Đồ Lạc Thư, nhìn thoáng qua kia dần dần tụ đến thiên cơ bản nguyên, phẩy tay áo bỏ đi. Những phương hướng khác cũng chiến quả phong phú. Nguyên Hoàng chém giết lửa ma thần tổ Long Triệt để độ hóa thủy chi ma thần. Từng bị tại hỗn độn chỗ sâu phấn chiến tiên tiên thần thánh lần lượt hoàn thành bản thân thanh toán nhiệm vụ. Nhưng mà, tại rộng lớn hỗn độn trên chiến trường, vẫn như cũ có một chỗ chiến cuộc, lộ ra dị thường kịch liệt, thậm chí có thể nói là hỏa hoa văng khắp nơi. Hai người các ngươi, còn không ngừng tay sao? Thái nhất thời khắc này hình tượng, đã không thể dùng khốn khổ hai chữ để hình dung. Hắn kia một thân tượng trưng cho vô thượng tôn binh kim ô đế áo choàng, sớm đã trở nên rách tung toé, phía trên còn dính nhuộm vừa dày vừa nặng mậu thổ chi khí cùng tanh hôi huyết hải ô huế. Tuấn Mỹ trên mặt, xanh một miếng tím một khối, khóe miệng còn mang theo một tia màu vàng kim tân huyết. Hắn cầm trong tay hỗn độn trùng, không ngừng phát ra đường. Đường, đường, du dương tiếng trung, khó khăn ngăn cản đến từ hai vị đồng đạo cuồng phong như mưa rào tấn công mạnh. Mà đối diện với hắn, Trấn Nguyên Tử cùng Minh Hà lại là một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Trấn Nguyên Tử chân đạp đất sách, cầm trong tay phất trần, mỗi một lần huy động đều dẫn động vô tận đại địa chi lực, hóa thành từng tòa thần sơn, hướng về Thái Nhất đỉnh đầu hung hăng nện xuống. Minh Hà càng là rết đỏ cả mắt, "A tỷ, nguyên đồ hai kiếm, hóa thành hai đầu huyết sắc giao long, trên dưới tung bay, kiếm kiếm đều hướng về phía Thái Nhất muốn hại mà đi, kia ban lăng lệ sát khí, phản phất thật muốn đem hắn chạm dưới kiếm." Trận này từ hiểu lầm bắt đầu đại chiến, sớm đã đánh nhau thật tình. Thái Nhất thông qua trận này cường độ cao đại chiến, cũng đang không ngừng tiêu hóa lấy bản thân trước đó cướp đoạt được kia phần thuộc về hỗn độn chân thần còn sót lại đạo quả. Khí tức của hắn tại Trấn Nguyên Tử cùng Minh Hà trợ giúp dưới liên tục tăng lên, đã đụng chạm đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới thuế biến biên giới. Rốt cục tại lại một lần đón đỡ Trấn Nguyên Tử một cái tụ lý càn khôn về sau, Thái Nhất nổi giận gầm lên một tiếng. Đủ rồi, hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, không lại bị động phòng ngự, chỉ thấy phía sau hắn kia vòng đại biểu cho hồng hoang vũ trụ chí dương bản nguyên Thái Dương tinh hư ảnh ở bang hiển hóa, vô cùng vô tận Thái Dương chân hỏa như cùng bỡ đê dòng lũ từ ngôi sao to lớn kia bên trong phun ra ngoài, đem mảnh hỗn độn này khu vực hóa thành một mảnh màu vàng kim biển lửa. Đây là độc thuộc về hồng hoang Thái Dương tinh, không cách nào bị bắt trước, không cách nào bị ngụy tạo bản nguyên chi lực. Nhìn thấy một màn này, Minh Hà kia sắp đâm ra một kiếm, cùng Trấn Nguyên Tử kia sắp nện xuống một tòa thần sơn đồng thời đứng tại giữa không trung. Bọn hắn ăn ý dừng tay, trên mặt biểu tình trong nháy mắt phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Kia ban hung lệ, quyết tuyệt bộ dáng như cùng kinh kịch tứ xuyên trở mặt bình thường, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là như một xuân phong nhiệt tình cùng ấm áp. Ai nha nha, đạo hữu, thật sự là hiểu lầm. Bầu trời lớn hiểu lầm a. Trấn Nguyên Tử bước đầu tiên tiến lên, vô cùng thân thiết đỡ Thái Nhất kia hơi có vẻ lảo đảo thân thể, còn tỉ mỉ vì hắn vô áo bảo bên trên cho bụi. Minh Hà cũng là thu hồi song kiếm, trên mặt chất đầy áy náy, liên tục thở dài. Hắn thở dài một hơi, dùng một loại tràn đầy tiết hận cùng trách cứ ngựa khi nói, Nhật Diệu đạo hữu, ngươi xem ngươi, làm sao không sớm một chút dẫn động Thái Dương tinh lực lượng đến cho thấy thân phận đâu? Làm hại chúng ta huynh đệ hai người cùng ngươi làm to chuyện. Này, đây thật là sai lầm, sai lầm a. Minh Hà hết sức ức chế khỏe miệng tiểu dung, biểu hiện ra chân thành tha thiết tình cảm. Nhìn xem trước mắt hai cái này trong nháy mắt trở mặt, diễn kỹ có thể sưng đua màn ảnh cấp bậc ra hỏa, Thái Nhất khỏe mắt hung hăng co quắp một chút. Hắn một hơi không có đi lên, kém chút lại là một ngụm thần huyết phun ra. Ta, biểu bà ngươi cái chân a. Thái Nhất lật ra cái khinh khỉnh, rốt cục nhịn không được phát nổ câu nói tụng. Hai người các ngươi hỗn đản vừa rồi tư thế kia, là cho ta cơ hội dẫn động Thái Dương tinh lực lượng bộ dáng sao? Nếu không phải ta có hỗn độn chung món chí bảo này hộ thân, sợ là sớm đã bị hai người các ngươi liên thủ trấn áp liền người mang bảo đều cho chia cắt. Tốt tốt, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Đã bây giờ giải trừ hiểu lầm, vậy chúng ta vẫn là người một nhà. Đi đi đi, chúng ta cũng nên trở về. Minh Hà cười hắc hắc, không để lại dấu vết liền đem việc này là tiên. Trấn Nguyên Tử cũng ôn hòa cười, phản phất vừa rồi cái kia động một chút lại cầm thần sơn mệnh người, căn bản không phải hắn như vậy. Đi, Nhật Diệu đạo hữu, bần đạo cùng Thái Thượng đạo bạn cũng coi như có chút giao tình. Ta cái này đi tìm hắn vì ngươi đòi hỏi một viên cựu chuyển kim đan, đến cấp ngươi chỉ một chút này vết thương trên người. Nghe được Thái Thượng cùng đan dược hai cái này lời văn, Thái Nhất sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn đã chú ý tới Thái Thượng cùng trí tuệ ma thần chiến đấu, vừa nghĩ tới vị kia bị một viên đan dược trực tiếp độ hóa đến si ngốc trí tuệ ma thần, hắn toàn thân một cái giật mình, đội vàng quát tay. Không cần, không cần, ta này một chút vết thương nhỏ, không vướng bận, thật không vướng bận. Minh Hà bu lại, dùng một loại mười phần lo lắng ánh mắt đánh giá hắn. Thật không có chuyện. Đạo hữu ngươi cũng đừng gượng chống a, chúng ta đều là người một nhà, không cần khách khí. Thái Nhất cắn răng, thứ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Thật không chuyện. A, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Minh Hà cùng Trấn Nguyên Tử liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia được như ý cười. Bọn hắn một trái một phải, vô cùng nhiệt tình dựng vào Thái Nhất bà bay. Vậy chúng ta liền trở về đi. Hỗn độn ồn ào náo động, ngay tại chậm rãi lắng lại. Thời đại trước văn ca đã đấu vang lên sau cùng hồi cuối. Theo từng vị chấp trưởng lấy nghiệp vị quyền hành hồng hoang thần thánh đem những cái kia chiếm cứ tại hỗn độn phế tích bên trong ma thần dương nghiệt, từng cái thanh toán. Nay phiến bị máu tươi cùng pháp tắc phong bạo nhuộm dần vô số nguyên hội cổ lão chiến trường một lần nữa quy về trật tự yên tĩnh. Thời không trường hà phía trên, từng đạo sáng chói chói mắt thần quang tung hành. Bộ phận thần linh hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu lần lượt trở về hồng hoang. Đương Thái Nhất bị Minh Hà cùng Trấn Nguyên Tử giá đỡ như cùng Khải Hoàn anh hùng bình thường, trở lại Thái Vi Thiên đỉnh thời điểm. Bọn hắn nhìn thấy Nữ Hoa, Phục Hy, Tổ Long, Nguyên Hoàng, cùng loại một đám hàng đầu tiên tiên thần thánh cũng đã lần lượt trở về. Chư thần tương hỗ trao đổi riêng phần mình chiến quả, bầu không khí một mảnh tưởng hòa cùng vui sướng. Bọn hắn cũng không gặp gỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn Huyền Khanh chân thần, chỉ là nhìn thấy tại tòa kia mới thành lập cao tới 99.999 trượng phong thần đài phía trên, treo cao lấy một cuốn màu vàng kim phong thần bảng. Phong thần bảng phía trên tách ra vô lượng kim quang, mà tại kim quang kia lầu vườn, mơ hồ có thể gặp là một tòa giống như yêu đất không phải yêu đất, giống như thật không phải thực, phản phất độc lập với tất cả thời không bên ngoài to lớn đại đạo thế giới. Chư thần thấy thế đều là phúc trí tâm linh. Bọn hắn biết Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay tại kia phương thế giới bên trong chờ đợi bọn hắn. Thế là bọn hắn tuần hoàn theo tự thân nghiệp vị chỉ dẫn, thân hình hóa thành từng đạo lưu quang, xuyên thấu thời không bích trướng, bay vào đại đạo chân cảnh. Này, đây là đương chư thần tiến vào chân cảnh trong nháy mắt, liền bị trước mắt cảnh tượng chỗ rung động thật sâu. Bọn hắn nhìn thấy, tại phương thế giới này tầng cao nhất, bị vô tận đạo vận bao phủ bích lạc thành thiên bên trong, có ba tôn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung vĩ ngạn thiên tôn pháp tướng, chính bản thân ngồi tại xanh, hoàng, trắng tam sắc mây khói bên trong, dáng vẻ trang nghiêm, trong ngoài ông minh, phảng phất là quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế chi chủ. Mỗi một vị thiên tôn sau đầu đều có một vòng tròn tượng thần quang, ánh sáng chiếu thập phương, đem toàn bộ đại đạo chân cảnh quá khứ tương lai đều chiếu rọi rõ ràng, phân một chút rõ ràng. Sau một khắc, ngồi tại trung ương Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi vươn tay, đem viên kia khảm nạm tại hoa sen quan phía trên Nguyên Thủy Lê Châu hướng phía trước nhẹ nhàng một đẩy. Ông, vô biên vô tận thần thánh quang huy như cùng ấm áp thủy triều, bao phủ tất cả tiến vào chân cảnh thần thánh. Các ngài kinh ngạc phát hiện, bản thân hình tượng tại này ánh sáng chói lọi chiếu rọi xuống, ngay tại phát sinh biến hóa kỳ diệu. Trên người của bọn hắn tự động nổi lên từng bộ tượng trưng cho tự thân đại đạo quyền hành, lộng lẫy mà trang nghiêm chuyên môn thần trang. Trong tay của bọn hắn cũng trống rỗng nhiều hơn một khối ngọc hốt. Mỗi người trên thân đều tản ra một loại chấp trưởng thiên địa quyền hành uy nghiêm chi khí. Đang, một tiếng thanh thúy êm thai ngọc khánh thanh âm vang vọng toàn bộ đại đạo chân cảnh. Chỉ thấy một vị tiên phong đạo cốt bạch hạc đồng tử cầm trong tay ngọc khánh, đối chư thần cao giọng nói: "Thiên tôn giảng đạo, chư thần quý vị." Hô hô hô, theo đồng tử thoại âm rơi xuống, từng đạo tượng trưng cho khác biệt đại đạo quyền hành nghiệp vị linh quang từ chư thần trên thân phóng lên tận trời, tại bích lạc thanh thiên bên trong hóa thành từng cái từ tường vân cùng đạo vận tạo thành bồ đoàn bảo tọa. Chư thần lo liệu lấy tự thân nghiệp vị hóa thành từng tôn ngây thơ đại thần, bên trên thánh cao tôn diệu hành chân nhân không hưởng số chúng, thừa chống không mà lên. Bọn hắn dựa theo nghiệp vị chỉ dẫn nhao nhao ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại đạo chân cảnh bên trong bay vân đan tiêu, lục dư quỳnh vòng, vũ trùm lên rủ xuống ấm tiên nhạc từ trước đến nay chạy tinh ánh ngọc vũ sát quốc đột nhiên động hoán vũ trụ tường thụy ngàn vạ. Đợi cho chư thần vào chỗ, các ngài phản phất nhận lấy một loại nào đó tác động, lòng có sở ngộ, cùng kêu lên tụ kinh, thượng phẩm diệu thủ, mười về độ người, trăm ma ẩn vận, ly hợp tự nhiên. Hỗn động đỏ văn, không vô thượng thật, nguyên thủy tổ kiếp, hóa sinh chư thiên. Tụ kinh thanh âm hội tụ thành một cỗ hùng vĩ vô cùng đạo âm, truyền khắp toàn bộ chân cảnh, dẫn tới thế giới này vạn tượng giao thoa thay đổi, thiên địa cộng minh. Chư thiên nhật nguyệt, tinh tú tuyền cơ, ngọc hành ngừng vòng, thần phong lặng im, sơn hải dấu mây, bầu trời không phù hế, tứ khí lãng rõ ràng. Đại la các chí tôn đắm chìm trong một loại trước nay chưa từng có huyền diệu hoàn cảnh bên trong, khoan thai tự đắc. Tam giới phía trên, mịt mờ đại la, bên trên không màu căn, tầng mây ngang ngà. Theo từng vị đại la chí tôn tiến vào đại đạo chân cảnh bên trong, lắng nghe nguyên thủy đại đạo, cũng dùng tự thân sở đoạt lấy đại đạo bản nguyên đến xác minh, trả lại phương thế giới này. Toàn này từ huyền khanh đạo quả biến thành thế giới, đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, không ngừng quyết trường, hoàn thiện, thăng hoa, hướng phía đại la thiên phương hướng diễn hóa. Nguyên thủy đạo hữu, đây chẳng lẽ là tại thực tiễn trên đời phi thăng chi đạo sao? Trấn Nguyên Tử tại chân cảnh bên trong, nghe một đoạn thời gian nguyên thủy đại đạo về sau, liền chủ động lui đi ra. Hắn một lần nữa đứng tại phong thần đài phía dưới, ngước nhìn kia phương càng thêm chân thực, càng thêm to lớn đại đạo thế giới, trong lòng hình như có sở ngộ. Sát phong chư thần, trao tặng nghiệp vị, là vì định phân, dạy và học đại đạo, cùng hưởng bản nguyên, là vì giáo hóa, cuối cùng, dẫn theo tất cả thần thánh, cộng đồng đăng lâm vĩnh hằng. Này không liền là ta điệu tiên một mạch trên đời siêu thoát trung cực lý niệm sao? Nguyên lai, nguyên thủy đạo hữu cũng tu ta điệu tiên chi pháp a. Trấn Nguyên Tử đuốt râu dài trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm, nụ cười vui mừng. Ai nha? Trấn Nguyên Tử, ngươi cũng như thế nghĩ? Ta liền nói đi. Một cái tởi mở âm thanh truyền đến, chỉ thấy Hồng Vân cũng từ chân cảnh bên trong đi ra. Hắn giờ phút này hồng quang đầy mặt, thần thanh khí sảng, hiển nhiên là thu hoạch khổng lồ. Ta liền nói, Nguyên Thủy đạo hữu khẳng định cũng là chúng ta điệu tiên một mạch người trong đồng đạo. Vừa rồi nghe thật lâu đại đạo, ta ẩn ẩn có cảm giác, ta kia thẻ vô số nguyên hội bình cảnh, rốt cục buông lỏng. Không lâu sau đó, ta liền có thể đột phá đến đại la cảnh giới thứ 5, chứng đạo thái dịch. Trấn Nguyên Tử cười nói, ngươi cái này không lâu là bao lâu? Hồng Vân đập đi một chút miệng, có chút đắc ý nói, nhanh ngay tại cái này kỷ nguyên kết thúc trước đó chờ lấy nhân đạo triệt để đi hướng viên mãn, ta mượn kia bàn công đức khí vận liền có thể thuận thế chứng đạo. Chậm lời nói cũng không quan trọng, trực tiếp nằm ngửa rồi. Đến lúc đó đi theo Tam Hoàng Ngũ Đế đi kế tiếp kỷ nguyên, hoàn chỉnh địa kinh lịch một lần từ không đến có quá trình, tự nhiên mà vậy cũng đã thành. Hồng Vân bản thân liền có hồng mông tử khí làm chứng đạo cơ, lại thêm hắn mở ra lối riêng, đem chính mình đạo cùng cả người đạo tiến hành chiều sâu khóa lại. Hắn xác thực không cần giống những người khác như thế cố gắng, chỉ cần đi theo thời đại thế lớn, liền có thể an ổn thông qua nằm ngửa phương thức chứng đạo thái dịch. Nha, Hồng Vân đạo hữu, ngươi cũng đi ra rồi. Lúc này, Phục Hy, Thần Ông, Hiên Viên, Thiếu Hạo, bốn vị này nhân đạo đại đế cũng lần lượt từ chân cảnh bên trong đi ra. Hồng Vân cười nói, cái này giai đoạn nguyên thủy đại đạo, nghe được không sai biệt lắm, thu hoạch trần đấy. Qua một thời gian ngắn tiêu hóa xong, lần sau lại đến. Đại đạo chân cảnh cũng không phải là một cái cho phép vào không cho phép ra địa phương. Chư thần có thể tùy thời tiến vào đến, tùy thời rời đi. Vô tận tuế nguyệt đến nay, mọi người tới lại đi, đi lại về. Nhất là Thái Ức chư thần chứng đạo đại la về sau, nhất định sẽ hướng vào trong một chuyến. Chúng ta cũng là. Phục Hy nhẹ gật đầu. Lần này chúng ta đi ra, còn phải tiếp tục trở về thúc đẩy nhân đạo đại thế tiến trình. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, hỏi, chuyên húc bất hạnh dùng thân tuấn đạo, muốn trở về không biết ngày nào. Nhân tộc không thể một ngày vô chủ, chẳng lẽ muốn lại tuyển một vị mới nhân hoàng sao? Thần Nông lắc đầu, cười cười, nói, việc này, chúng ta đã hỏi Thiên Tôn. Thiên Tôn nói, chuyên húc tuyệt địa thiên thông, dùng thân tuấn đạo, công văn rất cao, vốn nên từ hắn trực tiếp xuất thủ, đem nó từ dòng sông thời gian bên trong tìm về. Nhưng là, chuyên húc cùng đường hầm còn có một đoạn chưa hết duyên phận. Hắn đời sau, đem chuyển tu quỷ tiên chi đạo, tiến về địa phủ trở thành một phương quỷ đế. Đợi cho hắn trí tuệ từ kiếp trước thức tỉnh này, chính là hắn chân chính công đức viên mãn, lúc trở lại. Thiếu Hạo cũng nói tiếp đi, chuyên húc thụ vạn tộc kính ngưỡng, công đức đã đủ để cho hắn ổn thỏa ngũ đế chi vị. Vị trí của hắn không thể lay động. Chúng ta lần này sau khi trở về, sẽ dùng nhân đạo trùng chủ danh nghĩa, vì chuyên húc cử hành một lần hư không phong thiện. Đến lúc đó, nhân đạo cùng tiên đạo đều sẽ thừa nhận ngài đế vị. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, trong lòng hiểu rõ. Cái này trình tự liền theo ngày xưa yêu tộc tiên đỉnh đế Tuấn Sa ủng hộ chưa trở về tổ long vì Bắc Phương Hắc Đế là một cái đạo lý. Chẳng lẽ, này Bắc Phương Hắc Đế vị trí thật như thế đen sao? Nhất định phải là chết phía sau mới có thể kế thừa. Trấn Nguyên Tử nhịn cười không được cười. Này đều nhanh thành hồng hoang truyền thống. Bất quá, cái này cũng không xem như chuyện xấu. Cùng loại chuyên húc ngày sau tại địa phủ công đức viên mãn, thức tỉnh trí tuệ từ kiếp trước, lúc trở lại, hắn liền có thể trực tiếp thực hiện thiên, địa, người ba đạo quyền hành thống nhất. Kể từ đó, hắn sau này đại đạo con đường tất nhiên là một mảnh đường bằng phẳng, thông thiên triệt địa. Như đây, chúng ta liền đi về trước. Hồng Vân cùng bốn vị nhân đạo đại đế, từ biệt Trấn Nguyên Tử, thân hình thoát một cái, liền về tới nhân gian giới. Bọn hắn trở lại nhân gian về sau, trong vạn tộc cũng có đại la chí tôn lần lượt trở về. Tại nhân đạo tứ đế cùng chư thần cộng đồng chủ trì dưới, bọn hắn dùng chuyên húc chi danh, cử hành một trận vô cùng long trọng, trang nghiêm phong thiện nghi thức. Thiên đạo chư thần cũng nhao nhao đến đây xem lễ, cộng đồng tôn kính chuyên húc vì ngũ phương tiên đế một trong Bắc Phương Hắc Đế. Cùng lúc đó, kia đại đạo chân cảnh bên trong cũng tự động đã đản sinh ra một tôn cùng chuyên húc đối ứng vô thượng nghiệp vị. Chỉ chờ sau này chuyên húc lịch tiếp trở về. Về sau, nhân đạo tứ đế cộng đồng chọn lựa một vị tài đức vẹn toàn, người mới đạo trung chủ. Nay vị người thừa kế, sinh mà thần linh, có thể tự nói kỳ danh, hắn phổ thi ân đức, ban ơn cho bản vận, nhưng xưa nay không vì chính mình giành tư lợi, hắn thông minh, có thể biết được xa xôi sự tình, hắn minh xét, có thể thấy rõ nhỏ bé lý lẽ, hắn thuận theo thiên đạo nghĩa, biết được vạn dân sốt ruột, có thể được xưng là một vị vô cùng ưu tú, có thể nhận phía trước khải sau trung chủ. Kỳ danh là Khốc Củ, vạn tộc cộng tôn làm cao tân thị. Lại nói, đế khốc, truyền thống môn, vẽ thang phiếu đề cử. Chương 526, ngược huyền khanh liên minh chín cờ. Chương 526, ngược huyền khanh liên minh chín cờ. Hỗn độn chiến hết thảy đều kết thúc đã có 10 vạn năm thời gian. Ngày xưa vỡ vụn tinh vực tại hồng hoang chư thần vĩ lực dưới bị một lần nữa trải bớt, hóa thành một phương phương tràn ngập sinh cơ tân sinh vũ trụ. Giữa thiên địa trật tự tại đại đạo chân cảnh thống ngự dưới càng thêm vững chắc, vạn đạo phồn vinh, trăm nhà đua tiếng. Nhân đạo thế giới càng là tại này dài dằng dặc hòa bình tuế nguyệt trong, nên đón trước nay chưa từng có cường thịnh cùng huy hoàng. Đế Khốc, này vị thừa kế tiên hoàng đức trung chủ, dùng ôn nhuận như gió xuân mục đức quản lý lấy rộng lớn nhân gian. Hán phổ thi ân trạch, cổ vũ dân nuôi tạm, khiến cho ngũ cốc phong đăng, kho lắm phong phú. Hắn chỉnh sửa phát điện, điều hòa vạn tộc, khiến cho phân tranh dừng, không nhặt của rơi trên đường. Tại hắn trị dưới, nhân đạo liên minh cương vực hướng về chư thiên vạn giới không ngừng kéo dài, văn minh hỏa chủng tại vô số cái thế giới bên trong bị nhen lửa. 10 vạn năm tuế nguyệt, đủ để cho biển cả hóa thành ruộng dâu, cũng đủ làm cho một vị đế quân công tích, khắc họa tại thời không trường hà mỗi một cái góc. Đế Khốc cảm nhận được bản thân nhân đạo công đức đã đạt đến viên mãn, sắp nên đón siêu thoát thời cơ. Thế là, hắn bắt đầu như cùng ngày xưa Hiên Biên cùng Thiếu Hạo bình thường, tại trong biển người mênh mông, tìm kiếm vị kia có thể gánh chịu nhân đạo tương lai người thừa kế. Hắn phóng nhan khắp cả nhân đạo liên minh nước vạn vạn sinh linh. Cuối cùng, tại đào đường chi địa, hắn tìm được cái kia mệnh trung chú định hải tử. Đứa bé kia tên là Phóng Vân, sinh tại một cái bình thường chế tạo gốm bộ lạc, nhưng lại có bất phàm căn cốt cùng tâm tính. Phóng Vân thở nhỏ liền đối bùn đất có bẩm sinh lực tương tác, phản phất có thể nghe hiểu đại địa hô hấp. Trải qua hắn chi thủ nung ra đồ gốm, không vẹn vẹn kiên cố dùng bền, trên đó canh sáng nhưng ẩn chứa một loại ôn nhuận hài hòa đạo vận. Bình thường sinh linh dùng hắn nung dụng cụ nở rộ đồ ăn, liền có thể khử bệnh tiêu thai, kéo dài tuổi thọ. Phóng Vân cũng không vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, càng chưa bao giờ dùng cái này kiếm lời. Hắn chỉ là yên lặng đem bản thân nung ra tốt nhất đồ gốm, không ràng buộc tặng cho những cái kia cần nhất bộ lạc. Hắn nhân ái chi tâm, như cùng hắn lòng bàn tay gốm bùn, ôn hòa hiền hậu mà thuật ý. Thế là, đế quốc hóa thành một vị du lịch hành hương, lặng yên đi tới đảo đường chi địa, đang âm thầm quan sát phóng vân dòng dã 10 năm. Hắn thấy được phóng vân là như thế nào dùng bản thân trí tuệ, điều hòa bộ lạc ở giữa dùng nước phân tranh. Hắn thấy được phóng vân là như thế nào dùng bản thân nhân đức, cảm hóa hung ác dã thú, khiến cho trở thành bộ lạc thủ hộ giả. Hắn cũng thấy được phóng vân tại đối mặt thiên tai thời điểm, loại kia xung phong đi đầu, cùng bạn dân đồng cam cộng khổ lãnh tụ phong phạm. Này vị tinh thông trị gốm người trẻ tuổi, tạo nên đồ gốm quá trình, cũng là tại tạo nên một cái lý tưởng bang quốc hình thức ban đầu. Như này hiền năng người, có thể người thừa kế đạo đại nghiệp. Thế là, đế quốc cho thấy nhân đạo trung chủ thân phận, tự mình đem phóng vân tiếp vào Trần Đô, dốc lòng bồi dưỡng. Phóng vân đất phong tại đường hắn lại danh liêu cho nên vạn tộc đều tôn xưng làm Đường Liêu. Đường Liêu rất nhanh liền cho thấy không có gì sánh kịp quản lý tài năng, trở thành đế quốc đắc lực nhất phụ tá. Hắn nhân đức như bầu trời, bao trùm vạn vật mà không cầu hồi báo. Hắn trí tuệ như thần, nhìn rõ yếu ớt mà không lưu lại góc chết. Vạn dân thân cận hắn, liền như là thân cận ấm áp mặt trời. Vạn tộc ngưỡng vọng hắn, liền như là ngưỡng vọng chỉ dẫn phương hướng đám mây. Tại Liêu phụ tá phía dưới, nhân đạo thế giới bày biện ra một mảnh trước nay chưa từng có hòa thuận cùng hương tình cảnh. Lại quá ngàn năm, đế quốc gặp thời cơ đã thành thủ, liền chiêu cáo tam giới. Hắn vào khoảng đỉnh núi Thái Sơn, cử hành phong thiện đại điển, đem nhân đạo trùng chủ chi vị chuyển cho Đường Liêu. Tin tức này vừa ra, tứ hải thái bình, vạn dân ủng hộ. Thanh Như, đế quốc, hiền đương, như vậy. Đỉnh núi Thái Sơn, một tòa tế đàn hùng vĩ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tế đàn từ vạn tộc cộng đồng thu thập ngũ sắc thần thổ dựng thành, trên đó khắc rõ tự phục hy đến nay nhân đạo phát triển huy hoàng sử thi. Một ngày này, trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa, địa dụng kim liên, tử khí từ đông phương mà đến, kéo dài 9 vạn dặm. Vô số tiên cầm thần thú tự động hội tụ ở Thái Sơn trung quanh, miệng ngậm chi thảo, dâng lên tường thụy. Đường Liêu thân mang một bộ tượng trưng cho nhân đức cùng bên trong chính màu vàng hơi đỏ đế áo choàng, sớm đã đứng yên tại dưới tế đàn, thần sát trang nghiêm. Phía sau hắn, đứng bưng nhân đạo liên minh tất cả trọng thần cùng vạn tộc thủ lĩnh đại biểu. Ánh mắt của mọi người bên trong tràn đầy đối thời đại mới mở ra vô kỳ hạn trông mong. Đang lúc ấy thần đến, một tiếng du dương chuông vang vang vọng đất trời. Chỉ thấy kia công đức kim quang lắt thành ngự trên đường, chậm rãi lái tới một cỗ từ 9 đầu màu xanh thần long dẫn dắt lộng lây xa giá. Đế cốc thân mang long trọng nhất một đức đế áo choàng, đầu đội bình thiên quan, ngồi ngay ngắn xa giá phía trên, ánh mắt bình thản đảo qua đến đây xem lễ chúng sinh. Trên mặt của hắn mang theo công đức viên mãn thoải mái tiêu dung. Tại đế cốc bên người còn có một vị nữ tử, nàng thân mang một bộ dệt kim lưu quan váy, váy phía trên thêu lên 10 ngày lăng không tráng lệ tránh cảnh, hoa mỹ mà trang trọng. Khuôn mặt dịu dàng như ngọc, một đôi mắt phượng ẩn chứa mặt trời ánh sáng lưu hòa, nhìn quanh ở giữa, quang hoa lưu chuyển, lệnh đầy trời công đức kim vân cũng là chi thất sắc nàng chính là đương đại đế hậu, cũng liền là cùng đế tuấn cùng nhau trở về Hy Hòa. Sa Giá chậm rãi đi đến tế đàn trước đó, đế cốc cùng Hy Hòa cùng nhau đi xuống Sa Giá. Ta cùng loại bái kiến trung chủ, đế hậu. Quân thân triều bái, vạn linh dập đầu. Nhưng vào lúc này, cửu u huyết hải phương hướng, một đạo huyết sắc hồng quang nối liền trời đất, chớp mắt đã tới. Kia hồng quang tán đi, hiện ra lại không phải là ngày xưa sát khí kia bừng bừng thu lại đại quân, mà là một đóa khổng lồ, tản ra an nhàn tường hòa để người muốn lập tức nằm ngửa đi ngủ kỳ dị khí tức thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Trên hồng liên, Minh Hà giáo chủ người mặc một bộ rộng rãi thoải mái dễ chịu huyết sắc áo ngủ, chính lười biếng ngáp một cái. Trong tay của hắn, vương lấy không lại là nguyên đồ, a tỷ kia hai thành tuyệt thế hung kiếm, mà là một phương lưu chuyển lên vô tận nhân đạo khí vận, vừa dày vừa nặng vô cùng vô thượng chí bảo, không động ấn. Hắn bây giờ thân phận, sớm đã không chỉ là huyết hải chi chủ, càng là vị kia dùng đi ngủ vì trung cực đại đạo, thân bất khả chắc hấp lại dạy giáo chủ thân truyền đại đệ tử, phó giáo chủ là. Minh Hà còn buồn ngủ phiêu đến tế đàn trên không, đối phía dưới đế cốc cùng Đường Liêu, hữu khí vô lực phất phất tay. Cái kia, đế cốc đạo hữu, chúc mừng ngươi a, rốt cục có thể tạm biệt. Hắn lại nhìn về phía Đường Liêu, đánh cái càng lớn áp. Liêu đạo hữu, chúc mừng ngươi a, về sau có bận rộn. Này độc nhất chúc mừng lời văn, để hiện trường trang nghiêm túc mục bầu không khí, trong nháy mắt trở nên có chút vi diệu. Không ít đến đây xem lễ lại năng, đều là khỏe miệng có chút run rẩy, cố nén ý cười. Đế cốc cùng Đường Liêu cũng là nhìn nhau cười một tiếng, đối Minh Hà xa xa chắp tay. Làm viên phó giáo chủ, Minh Hà nhẹ gật đầu. Tựa hồ nói này hai câu lời đã hao hết hắn tất cả tinh lực. Hắn đem trong tay không động ấn, hướng phía trước nhẹ nhàng ném đi. Kia phương nhân đạo chí bảo, trong nháy mắt buộc phát ra vạn trượng huyền hoàng chi quang, như cùng huy hoàng đại nhật, treo ở Đường Liêu đỉnh đầu. Kết thúc buổi lễ, ta trở về bổ cái thức dậy rồi lại ngủ tiếp. Minh Hà dứt lời, liền muốn khống chế lấy nghiệp hỏa hồng liên rời đi. Đế cốc thấy thế, cười văn nói, phó giáo chủ chấm đã, còn xin dừng bước xem lễ, chứng kiến ta nhân đạo chuyển thừa việc trọng đại. Minh Hà tựa hồ là do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, đem hồng liên đứng tại đám mây, tìm cái thoải mái tư thế, lần nữa đánh lên áp. Đế cốc gặp, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn xoay người, mặt hướng dưới tế đàn vạn tộc sinh linh, âm thanh vang dội mà tràn đầy lực lượng. Chấm, nhân hoàng đế cốc, nay công đức viên mãn, ở đây cử hành phong thiện đại điện. Thượng cáo vũ thiên, hạ bẩm vũ địa, trung minh vũ nhân. Từ hôm nay trở đi, nhân tộc trung chủ chi vị chuyển cho Đường Liêu. Thoại âm rơi xuống, hắn tự mình gỡ xuống đỉnh đầu bình thiên quan, trịnh trọng đeo ở Đường Liêu trên đầu. Bái kiến trung chủ. Bái kiến trung chủ. Dưới tế đàn, vạn tộc thần phục, núi kêu biển gầm thanh âm, trực trùng vất yêu. Ầm ầm. Cửu thiên chi thượng, thiên đạo pháp tắc quanh mình, lần nữa hạ xuống vô lượng huyền hoàng công đức chi khí. Cả người dòng sông dài cũng là sôi trào cuộn cuộn, hóa thành một đầu càng thêm sáng chói khí vận kim long, xoay quanh tại đỉnh núi Thái Sơn. Vô biên công đức kim vân tụ đến, bao phủ cả tòa Thái Sơn, hóa thành một trận bồi dưỡng vạn vật trời hạn gặp mưa, vẩy khắp nhân gian. Tất cả đến đây xem lễ sinh linh, đều tại trận này công đức tẩy lễ bên trong, thu hoạch không ít. Chính hôm đó người cùng chúc, vạn chúng vui mừng thời khắc. Phương Đông chân trời, không có dấu hiệu nào đất nước mở một khe hở khổng lồ. Khe hở kia bên trong, không có thần quang, không có tiên nhạc, chỉ có vô tận tĩnh mịch cùng tĩnh mịch. Một cỗ băng lãnh, trang nghiêm, tràn đầy luân hồi cùng thẩm phán khí tức áp, từ cái này trong khe hở, chậm rãi tràn ngập ra. Ngay sau đó, một tôn người mặc màu đen vương bảo, khuôn mặt uy nghiêm, tay nâng sinh tử bộ nguy nga thân ảnh, từ cái này khe hở bên trong chậm rãi đi ra. Chính là chấp trưởng Thái Sơn, đứng hàng thập điện Diêm La Thái Sơn Vương Thái Ất chân nhân. Ở phía sau hắn, là Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương cùng loại còn lại 9 điện Diêm La. Càng có Thôi Phán Quan, Trung Quỷ, Hắc Bạch Vô Thường, Đầu Châu Mặt Ngựa cùng loại nghìn tỷ u minh quỷ thần, xếp sâm nghiêm nghi trượng, khí tức túc sát, chấn nhiếp dưới vòng trời. Nay xảy ra bất ngờ một màn, để đỉnh núi Thái Sơn không khí vui mừng, trong nháy mắt vì đó ngưng tụ. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại chi này không mời mà tới địa phủ đoàn đại biểu trên thân. Chỉ thấy Thái Ất chân nhân xuất lĩnh lấy các vị Diêm La, xuyên qua công đức kim vân, trực tiếp đi tới tế đàn trước đó. Bọn hắn cũng không xem hướng tân nhiệm nhân đạo trung chủ Đường Liêu, mà là cùng nhau hướng về công đức viên mãn đế khốc, không người một bái. Kia đều nhịp, tràn đầy vô thượng thanh âm uy nghiêm, vang vọng tam giới lục đạo. Ta cùng loại phụng đường hầm luân hồi chi mệnh, cung thỉnh phương Đông Quỷ Đế quý vị. Dựa theo tự hiên biên đến nay lệ cũ, nhân đạo đại đế công đức viên mãn về sau, bản thân thi làm trời cao chấp chính, trở thành trấn thủ một phương ngũ phương tiên đế. Mà giờ khắc này, Thiên đỉnh ngũ phương thiên đế chi vị sớm đã viên mãn. Thanh đế Phục Hy, Viêm đế Thần Đông, Hoàng đế Hiên Viên, Bạch đế Thiếu Hạo, Hắc đế Chuyên Húc, năm vị đại đế mỗi người quản lý chức vụ của mình, thiên giới trật tự rành mạch. Ngược lại là U Minh địa phủ bên trong, ngũ phương quỷ đế chưa từng viên mãn. Phương Đông quỷ đế chi vị cuối cùng không giải quyết được. Đế khốc kế thừa Thiên Hoàng Phục Hy chính, dùng Đông Phương Thanh Mục Đức mà vương thiên hạ, đại đạo thuộc tính đang cùng Phương Đông quỷ đế chi vị tương hợp. Càng thêm trọng yếu là, đế khốc chính là ngày xưa yêu đế đế tuấn chuyển thế, chân linh bên trong vốn là ẩn chứa một đạo hoàn chỉnh. Nguồn gốc từ tại Hà Đồ Lạc Thư Thiên Đạo Quyền Hành. Hắn nếu là có thể lại bổ túc đường hầm quyền hành, liền có thể thực hiện thiên, địa, người ba mới hợp nhất, tại đại đạo trên đường, tiến thêm một bước. Ở trong đó huyền diệu, ở đây các đại năng hơi chút suy tư, liền đã xong nhưng tại tâm. Đế Khốc nhìn xem trước mắt bọn này khí tức xâm nhiên u minh quỷ thần, trên mặt lộ ra cười ôn hòa cho. Hắn sớm đã thông qua đại đạo chân cảnh biết được bản thân nơi trở về. Cho nên, hắn cũng không có chút chối từ cùng kinh ngạc. Làm phiền các vị đạo hữu. Đế Khốc đối Thái Ất chân nhân bọn người, chắp tay hoàn lễ. Lập tức, hắn nhẹ nhàng một cắt tóc đỉnh phát quan. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn khánh vân bên trong, tử khí bốc lên, dáng lành vạn đạo. Một vị cùng hắn khuôn mặt không khác nhau chút nào, người mặc một bộ thêu lên thương hải tam điển, vạn vật sinh sôi đổ đằng áo đen đại đế, từ khánh vân bên trong chậm rãi đi ra. Nay vị đại đế trên thân, đã có ngày xưa yêu đế vô thượng uy nghiêm, lại có người nói trùng chủ nhân nước quan hậu, càng có một tia chấp trưởng sinh tử u minh khí tức. Đúng là hắn bản thân thi, tương lai Phương Đông Quỷ Đế. Phương Đông Quỷ Đế đối đế khốc bản tôn, khẽ bước cằm, sau đó xoay người, đối sau lưng những cái kia đi theo hắn quản lý nhân gian 10 vạn năm văn võ các trọng thần, ôn hòa nói: "Chư vị theo ta đi nhậm chức, chúng thần tuân chỉ." Một đám sớm đã công đức viên mãn, tu thành thần đạo nhân tộc trọng thần, nhao nhao hóa thành thần quang, đi theo tại Phương Đông Quỷ Đế sau lưng. Tại Thái Ất chân nhân cùng các vị Diêm La chen chúc phía dưới, trùng trùng điệp điệp bước vào kia tĩnh mịch luân hồi cái nước, tiến về địa phủ nhậm chức. Theo địa phủ nghi trượng rời đi, đỉnh núi Thái Sơn túc sát chi khí cũng chậm rãi tan đi. Đế Khốc nhìn xem kia kẽ nước chậm rãi khép kín, trên mặt lộ ra một cái thoải mái tiêu dung. Hắn xoay người, cuối cùng nhìn thoáng qua này vị bản thân tự tay chọn lựa người thừa kế. "Nghiêu, nhân đạo tương lai liền giao cho ngươi." Đường Liêu thần sắc trang trọng, lần nữa đối Đế Khốc đi một cái nhất là sùng kính đại lễ. "Học sinh, định không phụ nhờ bà." Đế Tuấn vui mừng nhẹ gật đầu. Hắn không còn lưu lại, thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở sớm đã chờ tại đám mây phía trên Đế Hậu Hi Hòa bên cạnh. Hi Hòa trên mặt mang theo ôn nhu ý cười, nhẹ nhàng vì hắn sửa sang lại một chút hơi có vẻ xốc xếch áo bào. "Đi trước Hỏa Vân động đưa tin, sau đó về Thái Dương Tinh xem một chút đi." "Ừm." Đế Tuấn cầm Hi Hòa tay, hai người nhìn nhau cười một tiếng, cộng đồng leo lên chiếc kia từ 10 con kim ô biến thành Thái Dương thần xa. Thần xa phát ra một tiếng to rõ con quả gáy, hóa thành một đạo sáng chói màu vàng kim trường hồng, hướng về phía xa xôi chân trời, nhân đạo tổ đỉnh. "Hỏa Vân động, bay đi." Đương chiếc kia huy hoàng Thái Dương thần xa, kéo lấy thật dài hồng quang, giáng lâm tại Hỏa Vân động bầu trời thời điểm. Động tiên bên trong, sớm đã là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu Thiên Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Thần Đông, Nhân Hoàng Hiên Viên, Bạch Đế Thiếu Hạo, cùng vị kia vĩnh viễn vui vẻ Hồng Vân đạo nhân, cùng nhau ra đón. "Đạo hữu, chúc mừng ngươi công đức viên mãn, hôm nay cuối cùng được quý vị." Phục Hy cầm trong tay bát quái đồ, vừa cười vừa nói. Thần Đông bọn người cũng là mỉm cười gật đầu, có Đế Khốc cùng Niêu này hai đời trùng chủ nhận phía trước khải về sau, ta nhân đạo cũng đem viên mãn. Hồng Vân đạo nhân càng là nhiệt tình xuống tới, đối Đế Tuấn cùng Hi Hòa chớp chớp mắt. "Hai vị đạo hữu trở về vừa kịp a. Chậm một chút nữa, coi như không dự được." Đế Tuấn đối mấy vị đạo hữu từng cái hoàn lễ. Hắn nghe được Hồng Vân không khỏi tò mò hỏi, "Ồ, không đuổi kịp cái gì?" Thần Đông nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia thần bí tiêu dung, hắn lắc đầu, nói, "Không biết cụ thể là cái gì biết." Phục Hy ở một bên nói bổ sung, "Chỉ biết là Ma Tổ La Hầu cùng Thượng Thanh Thiên Tôn cùng nhau gửi tới thư mời, mời ta nhân đạo chư hoàng tiến về ma giới một lần." "Ồ, Đế Cốc lập tức tới hào hứng. Ma tổ La Hầu cùng Thượng Thanh Tiên Tôn Ngọc Thần, hai vị này một cái là ma đạo tổ, một cái là tiệt giáo giáo chủ, đều là trong Hồng Hoang sát phạt đệ nhất tồn tại. Hai người bọn họ liên danh phát ra mời, ở trong đó phân lượng coi như không thể coi thường. Hiên Viên trong mắt cũng là lóe ra một tia chiến ý, ta cùng loại cũng đang tò mò, liền một mực tại như thế ngươi trở về, nghĩ đến cùng nhau tiến đến. Đế Tuấn nghe vậy, lúc này vỗ tay cười to. Như này thịnh hội, há có thể bỏ lỡ. Thế là, năm vị công đức viên mãn nhân đạo hoàng giả, lại thêm một vị xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn Hồng Vân đạo nhân cùng Hy Hòa, liếc nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt, thấy được vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cùng nhau lên đường đi. Thoại âm rơi xuống, bảy đạo núi liền trời đất cầu đồng, xông ra hỏa vân động bầu trời, thẳng đến ma giới mà đi. Nhân đạo đại đế nhóm rất nhanh liền đến ma giới. Cơ hội tại bọn hắn đến cùng thời khắc đó, hỗn độn bốn phương tám hướng, cũng có vô số đạo lưu quang phá toái hư không mà tới. Một đạo tràn đầy vô tận dục vọng cùng sức sống nhược thủy trường hà lao nhanh mà tới. Tổ Long thân ảnh tại trong sông như ẩn như hiện, uy nghiêm mà không bị cản trở. Các ngươi tới rất nhanh a. Nguyên Hoàng đạp trên miết bàn thần hỏa mà đến, tuyệt mỹ mà bá đạo. Ngay sau đó, một gốc thông thiên triệt địa giống ruột dương liễu cây cắm rễ ở hư không. Dương Mi đại tiên thân ảnh tại bóng liễu dưới hiện hiện, phiêu miểu mà xuất trần. Nha, đến người thật nhiều a. Một đóa thập nhị phẩm công đức kim liên cùng một đóa thập nhị phẩm tạo hóa bạch liên tịnh đế mà ra. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân dáng vẻ trang nghiêm, Phật quang phổ chiếu. Bọn hắn cười ha hả nói, chúng ta không tới chậm a. Sau đó, một tòa từ Cẩm Tú Sơn Hà tạo thành bức tranh chậm chậm triển khai, bức tranh bên mở, có trăng sáng treo cao, nữ hoa cùng vọng thư đồng thời đến. Minh Hà đạp trên nghiệp hỏa hồng liên mà đến, hắn thời khắc này khí tức đúng là trở nên có chút quỷ dị khó lường. Tựa như ảo mộng bị ngạn hoa khai biến hư không. Ngộ Bô Ưu thân ảnh tại hiện thực cùng hư ảo chỗ giao giới cười khẽ, điên đảo chúng sinh. Lục đạo luân hồi hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, hậu thổ thân ảnh xuất hiện, từ bi mà uy nghiêm. Ngay sau đó, giao chỉ kim mẫu, côn bằng điêu sư, bàn vương lão tổ, cửu vĩ thiên hồ, nguyệt thần thường hy, càng có kia thân hóa chu tước, thanh loan, thanh long, ứng long, bạch long, hơn 10 vị tại trong hồng hoang uy danh hiển hách, đủ để chấn áp một phương vũ trụ tuyệt đỉnh thần thánh, như cùng đi đến một trận thịnh đại nhất tiến hội tề tụ tại đây. Thậm chí tại kia xa xôi dị vực thời không, cũng có thần quang lấp lánh. Phá thiên, vị đủ hai vị này sớm đã dung nhập hồng hoang thể hệ dị giới chi tôn cũng cảm ứng được kia phần đến tự ma đạo mời, vượt giới mà tới. Trong lúc nhất thời, ma giới trên không thần quang sáng chói, đạo vận xen lẫn, quần tinh hội tụ, trước nay chưa từng có náo nhiệt. Đại ca, Thái Nhất gặp gỡ Đế Tuấn, Thiếu Dung nhăn mở, tiến đến nhận nhau. Đông đảo thần linh cũng tương hỗ trao đổi lẫn nhau. Bọn hắn đều cực kỳ tốt kỳ La Hầu cùng Ngọc Thần đạo quân cần làm chuyện gì, thế mà triệu tập nhiều như vậy thần thánh. Chỉ có Nguyên Hoàng trong lòng hình như có sở ngộ, khóe mắt một mực treo Thiếu Dung. Mọi người chính trò chuyện, ma giới thiên môn mở rộng, ma tổ tự mình đến nên đón chư thần. Mọi người mời. Hắn nhiệt tình mời mọi người tiến vào ma giới thánh điện. Chư thần tiến vào trong điện, chỉ thấy Thái Thượng cùng Ngọc Thần đạo quân sớm liền đều đến. Nhưng là, duy chỉ có không thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn Huyền Khanh. Ma tổ gọi ta cùng loại đến đây, cần làm chuyện gì? Đợi chư thần vào chỗ, Trấn Nguyên Tử tò mò mở miệng. La Hầu cũng không trả lời, mà là lấy ra Diệt Thế Hắc Liên, hướng hư không ném đi. Thái Thượng cùng Ngọc Thần đạo quân cũng đem Thái Cực Đồ cùng Chu Tiên Kiếm Đồ thế ra. Sát na, toàn bộ ma giới thánh điện đều bị ba cái đại đạo bao phủ, cùng ngoại giới ngăn cách. Làm xong những này, La Hầu vẫn cảm thấy không bảo hiểm. Hắn nói, các vị đạo hữu, xin đem các ngươi đại đạo khắc họa hư không, ngăn cách trong ngoài. Mặc dù vẫn không rõ vì sao La Hầu cẩn thận như vậy, mọi người vẫn là lựa chọn tế ra chính mình đạo khí. Trong lúc nhất thời, mấy trăm loại đại đạo ánh sáng chói lọi đồng thời sáng lên. Đợi đến hết thể sẵn sàng, La Hầu lúc này mới lên tiếng. Mọi người cảm thấy, chúng ta nếu như liên thủ đối kháng Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồng thời chiến thắng, có mấy thành phần thắng? A, chư thần nghe vậy, cơ hồ đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn một chút La Hầu, lại nhìn một chút ngồi ngay ngắn ở người đứng đầu Thái Thượng cùng Ngọc Thần đạo quân. Nhất là Mộng Vô Ưu cùng Minh Hà, đều là một mặt cổ quái xem hướng Thái Thượng cùng Ngọc Thần. Không biết Tam Thanh lại tại chơi hoa dạng gì. Đạo hữu, các ngươi không có nói đùa đi. Đế Tuấn đều có chút choáng váng. Đây là có chuyện gì? Ta vừa mới trở về, các ngươi liền muốn toàn bộ đại hoạt đây. Đây là chê ta phục sinh quá dễ dàng, vẫn cảm thấy ta chết được không rất nhanh. Một bên Hy Hòa nhưng thật ra hai mắt tỏa sáng, tựa hồ đối với cái này để tài thảo luận phi thường cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, Thái Thượng cùng Ngọc Thần đạo quân lại một mặt nghiêm túc gật gật đầu, chúng ta không có nói đùa. Chúng ta cùng La Hầu đạo hữu mời mọi người đến, liền là nghĩ tổ kiến một cái ngược nguyên thủy liên minh thương nghị đánh bại nguyên thủy biện pháp. Từ khi Ngọc Thần đạo quân sâu chuỗi Nguyên Hoàng, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, La Hầu bọn người dự định tạo thành đoàn đội trấn áp Huyền Khanh về sau, hắn vẫn không có dập tắt loại ý nghĩ này. Dù là hiện tại Huyền Khanh hiện tại đặt chân vĩnh hằng lĩnh vực, Ngọc Thần đạo quân vẫn như cũ đối trấn áp đại ca nhớ mãi không quên. Vì thế, hắn không tiếp kéo lên nhị ca Thái Thượng nhập bọn, còn muốn phát động chư thần lực lượng, cuối cùng làm liều một phen. Ngược Nguyên Thủy Liên Minh. Chư thần hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Lập tức, mọi người khỏe miệng ức chế không nổi trên mặt đất bày ra, trong không khí lập tức tràn ngập khoái hoạt không khí. Được, cái này liên minh chúng ta gia nhập. Hồng Hoang thần linh từ trước đến nay không đứng đắn. Mọi người đều nóng lòng tìm kiếm các loại kích thích. Tại xác định Ngọc Thần đạo quân bọn người là thật muốn toàn bộ sống về sau, cùng hội chúng thần không chút do dự liền lựa chọn gia nhập bọn hắn. Ngọc Thần đạo quân thấy thế, sắc mặt vui mừng. Hắn nhìn thoáng qua Thái Thượng. Thái Thượng rõ ràng hắng giọng, nói: "Để bảo đảm mọi người sau này đều tại trên một cái thuyền, ta phải hướng mọi người lộ ra một cái bí mật." Thái Thượng một câu, lại lần nữa khơi gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ. Bọn hắn ánh mắt đều tụ tập tại Thái Thượng trên thân. Bí mật gì?
Một cái liên quan tới Thánh Thiên Đế bí mật.
Thái Thượng chậm rãi mở miệng, Thái Vi đời thứ nhất Thiên Đế, Ám Diệu Kế Đô thượng tôn, cùng ta Đại Ca Nguyên Thủy Thiên Tôn là cùng một người. Thái Thượng vừa dứt lời, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chư thần hô hấp dồn dập mấy phần. Chư thần đủ kiểu nét mặt. Bọn hắn có chấn kinh, có trầm tư, có giật mình, có vui mừng bất ngờ. Vậy liền không kỳ quái, vậy liền không kỳ quái.
Phúc Hy, Nữ Hoa, Nguyên Hoàng, Trấn Nguyên Tử cùng loại Thái Vi Nguyên lão đều tự lẩm bẩm.
Dĩ Vãng, giới hạn tại La Hầu, Thái Thượng, Ngọc Thần, Minh Hà, Không Lo, Vong Xuyên bọn người biết Huyền Khanh thân phận, mà chúng thần đều không có một chút hoài nghi cùng Thánh Thiên Đế tương quan. Truy cứu nguyên nhân liền là Huyền Khanh đạo nhiễm chi lực phi thường của bố, không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng hưng hoang. Chỉ cần trở lên thần linh không chủ động đề cập, chúng thần vô ý thức liền sẽ xem nhẹ cái này vấn đề. Cho dù là Thiên Cơ chi thuật sớm đã đạt đến hóa cảnh Phúc Hy, cũng không thể hoàn toàn phòng ngừa đạo nhiễm thiên tôn ảnh hưởng. Hắn từng có qua tương quan liên tưởng, nhưng là mỗi khi Phục Hy chạm tới cái này vấn đề thời điểm, điều gì cũng sẽ bởi vì dạng này hoặc là như thế nguyên nhân, cuối cùng đem tương quan nội dung ném sau. Nữ Hoa cũng không ngoại lệ. Nếu không phải Thái Thượng lần này chủ động mặt trần, ở đây thần linh cũng không biết lúc nào có thể thấy rõ chân tướng.
Tốt, hiện tại mọi người đều biết không nên biết đồ vật, đều là người trên một cái thuyền, xem như kết thành đồng minh đi.
Trong hội trường, Mộc Vô Ưu dưới bàn nhẹ nhàng đung đưa chân ngọc, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn.
Tới tới tới, mọi người nhanh lên suy nghĩ một chút, chúng ta muốn làm sao mới có thể đánh bại Thánh Thiên Đế.
Minh Hà nhìn nàng một chút. Làm sao Không Lo tựa hồ so đại bộ phận thần linh biểu hiện được đều muốn tích cực.
Mà mọi người cũng thật tại nghiêm túc suy nghĩ cái này để tài thảo luận.
Tiếp dẫn phát tán tư duy, nói, bây giờ, Nguyên Thủy Đạo Hưu đã chứng đạo vĩnh hằng, chúng ta muốn đánh bại ngài, cực kỳ khó từ cảnh giới cùng thực lực cái này phương diện vào tay. Cho nên từ phương diện khác tìm tới đột phá khẩu.
Mọi người có thể ngẫm lại, Nguyên Thủy Đạo Hưu ở đâu chút lĩnh vực không quá am hiểu.
Chúng ta chỉ cần phát huy tương đối ưu thế, cũng không phải là không có đánh bại hắn khả năng.
Trong thánh điện, Tổ Long đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trước tiên mở miệng, ta có biện pháp đánh bại Nguyên Thủy.
Hay là chúng ta tìm một cơ hội, lừa gạt Nguyên Thủy Đạo Hưu đi luân hồi chuyển thế.
Sau đó, Hậu Thổ Đạo Hưu lại thao túng một chút luân hồi, để ta cùng hắn đều chuyển thế đến một cái chúng ta Long tộc hạ hạt thế giới, trở thành Hợp Hoan Tông dự quyết thánh tử. Đến lúc đó, ta liền theo chuyển thế Nguyên Thủy so tài một chút bị lực. Nhìn một chút chúng ta ai có thể bắt được càng nhiều giai nhân phương tâm, cuối cùng thông qua song tu chi đạo, tranh cử vì Hợp Hoan Tông đệ nhất thánh tử.
Tổ Long vừa nói xong, đông nhiên cảm giác trên trận có hai cặp sắc bén ánh mắt quét bản thân một chút, để hắn như có gai ở sau lưng.
Ai vậy?
Tổ Long phía sau lưng phát lạnh, nhìn chung quanh.
Để Nguyên Thủy Đạo Hữu theo ngươi so một lần ai song tu chi đạo càng lợi hại.
Chư thần một mặt cổ quái nhìn xem Tổ Long.
Không thẹn là có thể đem Thủy Chi Ma Thần luyện hóa thành Hoan Du Ma Thần tồn tại, loại biện pháp này đều nghĩ ra được.
Mấu chốt là, chúng ta vì cái gì cảm thấy Tổ Long nhất định sẽ thắng đâu?
Cái này đề nghị ta cự tuyệt.
Hậu Thổ là cái thứ nhất cầm ý kiến phản đối.
Nàng nói, không nói đến chúng ta làm sao đem Nguyên Thủy Đạo Hữu lừa gạt đi luân hồi,
chỉ nói dùng Nguyên Thủy Đạo Hữu đạo tâm, cho dù là chân linh bị long đong tình huống dưới, hắn chuyển thế trở thành Hợp Hoan Tông dự quyết thánh tử, cũng không nhất định sẽ đi đến dục vọng chi đạo a.
Không có việc gì, ta sẽ dẫn hắn bên trên đạo.
Tổ Long vỗ vỗ bộ ngực.
Hậu Thổ lắc đầu, ta hoài nghi ngươi sẽ Nguyên Thủy đạo.
Chư thần đều gật đầu, xác thực như đây.
Nếu như chuyển thế sau Nguyên Thủy sẽ đi đến con đường của ngươi, chúng ta nhưng thật ra đối Tổ Long đạo hữu rất có lòng tin.
Nhưng sợ là sợ ngươi ngược lại là bị Nguyên Thủy đạo hữu ảnh hưởng, đi lên chính đạo, không tu đoàn tụ thuật, đổi tu đồng tử công.
Mọi người kiểu nói này, Tổ Long cũng có chút không tự tin.
Hắn giang tay ra, vậy các ngươi còn có cái gì phương án?
Có thể hay không từ thời không phương diện vào tay?
Có thần thánh xem hướng Nữ Hoa, Phúc Hy, Dương Mi, Nữ Xanh bọn người.
Ngài hỏi, mấy vị đạo hữu trưởng quản cục quản lý thời không, có thể hay không bung ra cấm chế, sau đó chúng ta cùng một chỗ tiến về Nguyên Thủy đạo hữu chưa từng quật khởi thời điểm, đem nó trấn áp.
Nữ Hoa bọn người lắc đầu, cái này biện pháp không làm được.
Đại La Chí Tôn có thể siêu thoát thời không trường hà trói buộc, đi qua hiện tại tương lai, có thể nhất niệm cùng ở tại mà cùng không tại.
Chúng ta cũng có thể làm đến điểm này, càng không muốn nói Thái Dịch Đại La phía trên vĩnh hằng chi chủ.
Chính là bởi vì Đại La đều có dạng này năng lực, cho nên cục quản lý thời không tồn tại chủ yếu phòng ngừa Đại La làm sàng làm bậy, nhiễu loạn thời không trật tự.
Càng huống chi bọn hắn là trật tự giữ gìn người, sao có thể dẫn đầu trái với trật tự?
Chúng ta có thể hay không lách qua Nguyên Thủy đạo hữu, từ Nguyên Thủy đạo hữu đệ tử trên thân ra tay?
Chuẩn đề ra một ý kiến,
chúng ta đều tự tìm một cái thích hợp đại đạo người thừa kế, sau đó đánh bại chuyển thừa Nguyên Thủy đại đạo xiển giáo đệ tử.
Dạng này cũng coi như là biến tướng đánh bại Nguyên Thủy đạo hữu.
Phản đối phản đối, chúng ta phản đối.
Nơi hẻo lánh trong, Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Vân Trung Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng loại xiển giáo kim tiên lập tức xuất khẩu phản đối.
Muốn đánh bại Nguyên Thủy, các ngươi tìm chúng ta sư phụ ra tay.
Đánh bại chúng ta xem như chuyện gì xảy ra?
Càng huống chi chúng ta vừa mới kết thành liên minh, nhanh như vậy liền cùng thất thao qua sao?
Xiển giáo các tiên nhân lòng đầy căm phẫn, chỉ trích chuẩn đề đạo nhân vô tình.
Ngươi hỏi xiển giáo đệ tử vì cái gì ở chỗ này tham gia ngược Nguyên Thủy liên minh đại hội?
Đó là đương nhiên là bởi vì truy cầu đại đạo.
Xiển giáo đệ tử đều hướng tới có thể chứng đạo Nguyên Thủy.
Nhưng là đừng quên, câu nói này đằng sau còn có bốn chữ, đạo xuất Nguyên Thủy.
Chứng đạo Nguyên Thủy, kia là muốn đi lên tốt nhất thông thiên chi đạo.
Đạo xuất Nguyên Thủy, đó là vì tại học thành về sau, bọn hắn đi ra bản thân đại đạo phong cách.
Một ngày nào đó, bọn hắn là muốn xuất sư.
Hiện tại sớm tới tham gia một chút ngược Nguyên Thủy liên minh, cũng làm tốt sau này thực hiện đạo xuất Nguyên Thủy làm chuẩn bị.
Thế là tại xiển giáo tiên nhân tiếng kháng nghị bên trong, chuẩn đề nghị coi như thôi. Đón lấy, chư thần lần lượt ra một chút chủ ý tỉ như nói, để La Hầu xử lý một trận tất cả thần linh đều có thể tham gia chủ thần tranh bá thi đấu, sau đó để Trấn Nguyên Tử làm ban giám khảo, trực tiếp cho Huyền Khanh tác phẩm đánh giá xấu. Lại tỉ như nói, ở đây thần linh cùng một chỗ hiệp trợ Thái Thượng đi luyện chế một loại không có xuất hiện qua đan dược, tìm một cơ hội để Huyền Khanh ăn thử. Lại tỉ như nói, theo Huyền Khanh đánh cược, xem Huyền Khanh có thể hay không giết chết chính mình. Chủ ý của bọn hắn cả đám đều thiên mã hành không, rất có sức tưởng tượng. Ngọc Thần Đạo Quân đem nó từng cái đều ghi chép xuống tới. Tỷ thần thông có thể có hiệu quả sao? Chu Tước hỏi Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng giật mình, ngươi là nói về gió trở lại lửa. Lời vừa nói ra, Thái Vi chư thần đều nhìn về Nguyên Hoàng, bọn hắn vỗ tay một cái. Đúng a, về gió trở lại lửa. Về gió trở lại lửa là Nguyên Hoàng sáng tạo đại thần thông, có thể đem bất kể đối thủ nào công kích trả về cho đối phương. Nhưng là trải qua Nguyên Hoàng cải tiến, cái này thần thông còn có một cái xác suất tính kỹ năng. Đem địch nhân đưa đến tiên tiên chỉ tiền, tiếp nhận bản cổ phụ chính. Chư thần nghe xong còn có loại thần thông này, từng cái hưng phấn không thôi. Mọi người đều học cái này thần thông, đến lúc đó liền có cơ hội đem Nguyên Thủy Đạo Hữu đưa đi theo bản cổ đại thần trao đổi. Đến lúc đó, để bản cổ đi đánh Nguyên Thủy, để Vĩnh Hằng đi đánh Vĩnh Hằng. Nếu như bản cổ có thể chiến thắng Nguyên Thủy, vậy cũng xem như chúng ta biến tướng đánh bại Nguyên Thủy. Gặp gỡ mọi người thế mà từ cảnh giới cùng thực lực góc độ tìm được một biện pháp tốt. Lúc này, chủ trì hội nghị Ngọc Thần Đạo Quân rốt cục mở miệng. Hắn nói, kỳ thật, chúng ta từ thực lực phương diện xuất phát, cũng không phải là không có những phương thức khác trấn áp Nguyên Thủy. Ta nhị ca chính là trị thế quân, nếu như cái này Kỷ Nguyên Thiên, địa, người ba đạo đi hướng viên mãn, hắn có lẽ có thể mượn cơ hội này thuận lợi chứng đạo vĩnh hằng. Ồ, chư thần xem hướng Thái Thượng. Thái Thượng một mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng gật đầu. Gặp hắn trực tiếp thừa nhận, mọi người không khỏi lộ ra hâm mộ chi tình. Chúc mừng đạo hữu, Vĩnh Hằng đang nhìn. Ngọc Thần Đạo Quân nói tiếp, ta sở tu chính là trung mạt chi đạo, nếu như ta có thể trở thành Kỷ Nguyên kiếp chủ, thôi động bản Kỷ Nguyên đi hướng kết thúc, như thế ta cũng có cơ hội bước ra một bước cuối cùng. Kỷ Nguyên kiếp chủ. Lần này chư thần liền không bình tĩnh. Đạo hữu ý là, ngươi phải diệt thế. Ngọc Thần Đạo Quân gật đầu, hắn nói tiếp, còn có La Hầu đạo hữu, hắn ngày xưa lập xuống ma đạo tiêu chứng thể. Bây giờ huyền môn đã đi hướng cực thịnh, nếu là tại Kỷ Nguyên mạn, để ta tới diệt thế, đồng thời mang theo chư thần cùng nhau gia nhập ma đạo. Có lẽ, cũng có thể hoàn thành đạo tiêu ma chướng tuần hoàn, trợ lực La Hầu đạo hữu tiến thêm một bước. Chư thần nghe vậy, trầm ngâm thật lâu, như đây, có ba lớn vĩnh hằng chi chủ, lại thêm chúng ta triệu hoán bản cổ, nhưng thật ra có thể đánh bại Nguyên Thủy. Thế nhưng là, chúng ta muốn như thế nào mới có thể tránh miễn Kỷ Nguyên kết thúc mang tới vạn giới tịch diệt, chư thần hoàng hôn. Vạn linh về thương hoàn cảnh đâu? La Hầu nói, đây cũng là chúng ta ngay tại khó khăn sự tình. Mọi người có biện pháp gì tốt sao? Chư thần suy tư thật lâu, không bỏ ra nổi một cái phương án. Đánh bại Nguyên Thủy là vì tìm thú vui. Nhưng là vì tìm thú vui đi như thế, vậy liền rời bỏ bọn hắn dự tính ban đầu. Lần này không quyết định chắc chắn được không quan hệ. Ngọc Thần Đạo Quân cười cười, chúng ta phương án lúc trước liền đã đủ. Mọi người sau khi trở về, suy nghĩ lại một chút có hay không mặt khác thuận lợi quá độ đến kế tiếp Kỷ Nguyên phương án. Nếu như có tiến triển, ngược Nguyên Thủy liên minh lần tiếp theo lại đến ma giới tệ tụ. Cũng tốt. Hẹn nhau lần tiếp theo họp thời gian, chư thần liền muốn tăng cuộc. Chờ một chút, còn có cái sự tình không có giải quyết. Lúc này, ngồi tại nơi hẻo lánh một vị thần thánh có chút cẩn thận nhắc nhở nói. Bởi vì cái gọi là, chuyện cùng bí thành. Vì phòng ngừa việc này tiết lộ, mọi người đến ký một cái hiệp nghị bảo mật đi. Hắn lấy ra một bức quyển trục. Thánh Thiên Đế thực lực cao tuyệt, thần thông có lượng. Chúng ta một khi ra nơi đây, cực kỳ khó nói có hay không tại bản thân không phát giác tình huống dưới tiết lộ thiên cơ. Cho nên ta đề nghị mọi người dùng đại đạo minh ước, ký hiệp nghị, dùng cái này đến đối kháng Thánh Thiên Đế quan chắc. Ừm. Đạo hữu nói có lý. Chư thần gật gật đầu. Thế là, mọi người nhao nhao phát ra đại đạo lời thề, sau đó tại trên quyển trục ký tên đồng ý, chính thức kết thành ngược Nguyên Thủy Liên Minh. Cực kỳ tốt, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Đồng nhiên, vị kia cầm quyển trục thần thánh lắc mình biến hóa thành một vị ánh sáng chói lọi vĩ ngạn hình tượng, đối mọi người hét lớn một tiếng, ta tuyên bố, các ngươi đều bị bắt. Nguyên Thủy đạo hữu. Chư thần ngạc nhiên nhìn xem trước mắt cầm khế ước Huyền Khanh. Là ta. Huyền Khanh cười híp mắt xem hướng mọi người. Thánh Thiên Đế tới lúc nào, làm sao không lên tiếng chào hỏi a? Đế Tuấn vội vàng hấp tấp đứng dậy, trên mặt viết đầy cầu sinh dục. Hắn vừa phục sinh, còn không nghĩ chết a. Mặc dù hắn có được vĩnh viễn đáng giá bản thân tin cậy Thiên Đế chuyển kiếp kinh chết về sau cũng có thể trở về, nhưng là có thể bất tử, ai nghĩ chết a? Mà xem như lần này đại hội chân chính người tổ chức, La Hầu, Ngọc Thần, Thái Thượng Tam cự đầu không hề nghĩ ngợi, xoay người chạy. Mặt khác thần thánh cũng có chút chột dạ. Thánh Thiên Đế, nhà chúng ta trong còn có chút việc, liền đi trước. Đi đi đi, cùng đi. Chư thần nội tâm đều tê. Nguyên Thủy Thiên Tôn lẫn vào hội trường, bọn hắn thế mà không phát ra gì. Này còn thế nào đánh bại Nguyên Thủy? Nhìn xem từng cái trốn bán sống bán chết thần thánh, Huyền Khanh khỏe miệng gãy nết. Lúc này muốn chạy, các ngươi chạy sao? Huyền Khanh đem trong tay quyển trục mở ra, hư không hắc khí lượn lờ, quyển trục hiện ra diện mục thật sự. Vừa rồi mọi người ký tên đồng ý quyển trục chính là đường hầm chí bảo. Sinh tử bộ, truyền tống môn, vẽ thang phiếu đề cử. Chương 527, Huyền Khanh trấn áp chư thần, ngày Niêu tháng tuấn chương 527, Huyền Khanh trấn áp chư thần, ngày Niêu tháng tuấn chia ra đi. Phát giác được Huyền Khanh sát na, La Hầu phản ứng nhanh nhất. Hắn không có chút nào do dự, một tiếng quát lớn phía dưới, thân hình trong nháy mắt hóa thành nước vạn đạo thuần túy nhất ma niệm, hướng phía bốn phương tám hướng, quá khứ tương lai mỗi một cái thời không tiết điểm đồng thời bỏ chạy. Hắn ý đồ dùng loại này chia thành tốt nhỏ phương thức, cưỡng ép tránh thoát sinh tử bộ khóa chặt. Chém. Ngọc Thần Đạo Quân cũng là tâm niệm thay đổi thật nhanh, đỉnh đầu hắn Chu Tiên kiếm trận ầm vang vận chuyển, bốn đạo tuyệt thế kiếm quang hợp nhất, đúng là cưỡng ép tại bị phong khóa thánh điện không gian bên trong chém ra một đạo thông hướng trung mạch kẽ nước. Sau đó, thân hình của hắn nhoáng một cái liền muốn đầu nhập bên trong đó, dùng tịch diệt đến lần tránh sinh tử trói buộc. Đi ngươi. Thái thượng càng là huyền diệu, hắn đem thái cực đồ bung ra, thái cực kim tiểu diễn hóa xuất âm dương chưa phán, hỗn độn chưa mở vô cực chi tượng, ý đồ từ tồn tại khái niệm bên trong tạm thời biến mất trở về đến liền sinh tử bộ đều không thể định nghĩa không bên trong. Ba vị chủ mưu chạy trốn thủ đoạn, không có chỗ nào mà không phải là thái dịch đại la đỉnh phong thể hiện, nhanh đến mức để ở đây tuyệt đại đa số thần thánh đều phản ứng không kịp. Nhưng mà, Huyền Khanh chỉ là nhẹ nhàng lật ra trong tay sinh tử bộ. Hắn dùng bút phán quan, tại ba cái danh tự bên trên không nhẹ không nặng vẽ lên một vòng tròn. La Hầu, Thái Thượng, Ngọc Thần. Hắn nhẹ giọng đọc lên ba người tên thật. Trong một chớp mắt, luôn xuất pháp thủy. Kia ước vạn đạo trốn vào thời không ma niệm, bị một lần nữa câu trở về. Lại chạy, ta coi như dùng câu hồn ta ca. Huyền Khanh một câu, liền để bị câu trở về La Hầu ổn định ở nguyên điểm. Cùng lúc đó, kia đạo thông hướng trung mặt cái nước, tại Ngọc Thần Đạo Quân sắp bước vào phía trước một khắc, ầm vang khép kín. Bốn đạo Chu Tiên kiếm ánh sáng gào thét một tiếng, đúng là bay ngược mà quay về, đem Ngọc Thần Đạo Quân bản thân vây ở nguyên điểm. Tam đệ ngươi cũng đừng dãy rủa, ta này có Chu Thần bốn kiếm hầu hạ ngươi. Ngọc Thần Đạo Quân nghe vậy, trong nháy mắt trầm mặc, ngoan ngoãn đứng đấy không di chuyển. Mà Thái Thượng cũng không có tốt đi nơi nào. Hắn kia vô cực chi tượng vừa mới diễn hóa đến một nửa, liền bị một cỗ càng thêm bản nguyên có chi lực cưỡng ép đánh gãy, từ không trạng thái bên trong bị thô bạo đá đi ra. Thái Thượng liên tiếp trên không trung lật ra mấy cái té ngã, mới đứng vững thân hình. Nhị đệ, ngươi đừng quên ta này còn có một mặt nhỏ Thái Cực Đồ đâu. Huyền Khanh đối Thái Thượng lộ ra hiền lành tiêu dung. Thái Thượng quả quyết buông xuống Tử Kim Lò bắt bái. Ba vị cự đầu còn như vậy, mà các thần thánh hạ chẳng càng là có thể nghĩ. Bọn hắn thi triển các loại không gian di chuyển, thời gian nhảy bọn, pháp tác gần trốn thần thông, tại sinh tử bộ vậy tuyệt đối tên thật khóa chặt trước mặt căn bản không chỗ che thân. Đều trở về đi. Sinh tử bộ tế ra lúc, tất cả thần thánh tên thật đều tách ra từng đạo u ám luân hồi chi quang. Mỗi một đạo ánh sáng đều hóa thành một đầu vô hình nhân quả xiển xích, vượt qua thời không, tinh chuẩn vô cùng quấn quanh ở mỗi một vị ý đồ chạy trốn thần thánh thân bên trên. Ôi, Kiska zzz, không động được. Mặc cho bọn hắn thần thông cái thế, pháp lực vô biên, giờ phút này lại như cùng bị mạng nện dính chặt phi trùng, vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể tránh thoát kia nhìn như hư vô, nhưng lại không thể phá vỡ nhân quả trói buộc. Như vậy, Ngược Nguyên Thủy Liên Minh thành lập cùng ngày, ngay tại Huyền Khanh bản nhân cường lực đã kích xuống tuyên bố giải tán. Hắn đem mấy trăm thần thánh nhẹ nhõm trấn áp. Nguyên Thủy đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ a. Trấn Nguyên Tử cái thứ nhất từ bỏ chống cự, hắn xoay người lại, trên mặt chất đầy nụ cười hiền hòa. Bần đạo chỉ là đi ngang qua ma giới, tiến vào đến đòi chén trà uống, không nghĩ tới liền gặp loại sự tình này. Đạo hữu minh giám, ta điệu tiên một mạch từ trước đến nay không tranh quyền thế, làm sao có thể tham dự bực này đại nghịch bất đạo sự tình đâu? Không sai không sai. Tổ Long cũng liền bận bịu phụ họa. Ta liền là tìm đến La Hầu đạo hữu nghiên cứu thảo luận một chút chủ nghệ, suy cho cùng ta Long tộc chân tàng cực phẩm hợp hoan bí thuật trong, cũng có mấy đạo thực đơn, muốn cùng hắn giao lưu một hai. Đối với bọn hắn kế hoạch, ta là hoàn toàn không biết, một mực không hiểu a. Tổ Long điên cuồng trốn tránh trách nhiệm. Suy cho cùng hắn vừa rồi thế nhưng là cái thứ nhất đưa ra đánh bại Huyền Khanh phương án, chính là thủ phạm. A Di Đà Phật. Tiếp dẫn đạo nhân mặt mũi tràn đầy khó khăn, chắp tay trước ngực. Bần tăng chẳng qua là cảm thấy ma giới cùng ta phương Tây hữu duyên, cho nên đi theo sư đệ cùng một chỗ đến đây hóa duyên, không nghĩ tới ngộ nhập là lối. Thiên Tôn từ bi, còn xin cho một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Chuẩn Đề gấp đến độ trừng tiếp dẫn một chút, sau đó nói, là ta sư huynh kéo ta tới. Đúng đúng đúng, chúng ta kỳ thật cũng không nghĩ đến, đây đều là ngoài ý muốn. Chư thần nhao nhao mở miệng. Trong lúc nhất thời, ma giới thánh điện biến thành cỡ lớn vung nổi hiện trường. Mọi người đều cực lực đem bản thân từ trận này mưu đồ bí mật bên trong hái ra ngoài. Phản phất vừa rồi cái kia tràn đầy phấn khởi, bày mưu tính kế, muốn đem Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa đến bản cổ trước mặt chịu lưỡi búa thần linh căn bản không phải chính mình. Huyền Khanh ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào kia ba cái đã bị nhân quả xiềng xích cưỡng ép từ trong hư không lôi trở lại chủ mưu trên thân. La Hầu đôi mắt thâm thúy, duy trì cao ngạo thần sắc. Ngọc Thần Đạo Quân hai lỗ hai đường đỏ, đem đầu ngặt về phía một bên. Thái Thượng thì là một bộ việc đã đến nước này, đảm nhiệm quân xử trí bộ dáng. Tốt. Huyền Khanh phủi tay, đem kia cuốn sinh tử bộ thu vào. Xem ở tất cả mọi người là vì hồng hoang phồn vinh ổn định, vì đốc xúc ta tiến bộ phân thượng, tội chết có thể miễn. Nghe nói như thế, chư thần lập tức thở dài một hơi. Nhưng là, Huyền Khanh lời nói xoay chuyển, mọi người tâm trong nháy mắt nhấc lên. Huyền Khanh ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị thần thánh, âm thanh trở nên trang nghiêm túc mục. Ngày xưa, ta dùng cá nhân chi đạo quả diễn hóa đại đạo chân cảnh muốn thành đại la thiên bao dung vạn đạo. Cử động lần này tuy tốt, lại chung quy là ta một trong người thế giới thiếu khuyết chúng sinh sát thái. Bây giờ, các ngươi đã kết thành Ngược Nguyên Thủy Liên Minh ý đồ khiêu chiến Nguyên Thủy quyền lực uy, có thể gặp đều có một viên có can đảm siêu biệt, có can đảm khai sáng vô thượng đạo tâm. Này cực kỳ tốt. Đã như vậy, ta liền phạt các ngươi cộng đồng tham dự vào đại la thiên kiến thiết bên trong đến. Ta sắp mở thả đại đạo chân cảnh quyền sở hữu hạn, từ các ngươi tự tay đem riêng phần mình đạo dung nhập bên trong đó diễn hóa xuất thuộc về chính các ngươi thiên cung đạo trưởng thần quốc. Khi nào, này đại la thiên có thể chân chính làm đến vạn đạo đua tiếng, trăm hoa đua nở, đạt đến hoàn mỹ chi cảnh. Khi nào các ngươi chịu tội mới có thể kết. Huyền Khanh âm thanh như cùng đại đạo luân âm, quanh quẩn tại trong thánh điện. Còn có các ngươi. Huyền Khanh xem hướng xiển giáo đệ tử, nụ cười của hắn bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm, các ngươi không phải vẫn luôn nghĩ đến đạo xuất nguyên thủy siêu việt vi sư sao? Cực kỳ tốt, cơ hội tới. Các ngươi đem tạo thành đại la thiên hạng mục cuối cùng chất lượng nghiệm thu tiểu tổ phụ trách đối trở lên tất cả thần linh mỗi một cái hạng mục, tiến hành nghiêm khắc nhất chất lượng kiểm tra. Bất kỳ một cái nào khâu xảy ra vấn đề, ta đều duy các ngươi là hỏi. Xiển giáo trung tiên, lần này tốt, bọn hắn trực tiếp từ tạo phản phái biến thành giám để ý phương, vẫn là trách nhiệm lớn nhất loại kia. Mà chư thần nhìn trong tay mình kia từ sinh tử bộ chi lực huyễn hóa ra nghị định bổ nhiệm cả đám đều khóc không ra nước mắt. Thế này sao lại là trừng phạt? Đây rõ ràng liền là một trận quy mô vô tiền khoáng hậu, cưỡng chế tính cấp vũ trụ 996. Hơn nữa còn là không có phần cuối, không có tiền lương, ký khế ước bán thân loại kia. Tốt, chuyện này cứ như vậy. Huyền Khanh phủi tay, làm ra tổng kết. Hiện tại Hồng Hoang tiến vào chưa từng có phồn vinh thời kỳ, mọi người muốn đoàn kết hữu ái, hô bang hỗ trợ, cộng đồng vì kiến thiết một cái càng tốt đẹp, càng hài hòa, càng phồn vinh kỷ nguyên mới mà cố gắng phấn đấu. Hắn đứng người lên, nhìn xem phía dưới kia từng chương đặc sắc xuất hiện mặt, cuối cùng mỉm cười nói bổ sung, thuận tiện cầm một câu, cái này hạng mục cuối cùng khảo hạch chỉ tiêu, liền là Đại La Thiên thành công thành lập. Hạng mục hoàn thành này, chính là các vị đạo hữu hợp đồng đến kỳ thời điểm. Đương nhiên, biểu hiện hữu dị người đến lúc đó tại Đại La Thiên bên trong sẽ có các ngươi một chỗ cắm rủi. Hiện tại, ta tuyên bố ngược nguyên thủy liên minh chính thức giải tán. Bàn cổ kỷ nguyên chiến hậu vũ trụ trùng kiến kỵ Đại La Thiên sơ bộ kiến thiết ủy ban lập tức thành lập. Chư vị, khởi công đi. Phúc báo thuộc về chư thần, vinh quang quy về chúng sinh. Từ khi kia trận bao phủ tới tương lai kỷ nguyên chi kiếp, dùng hỗn độn ma thần triệt để tan tác mà kết thúc. Toàn bộ Hồng Hoang chân giới liền nên đón một cái trước nay chưa từng có thời đại huy hoàng. Chiến tranh kết thúc cũng không phải là vẹn vẹn địch nhân tiêu vong, càng là một trận cấp vũ trụ khác thao thiết thị yến. Kia cấu thành ma thần chân giới 3000 đại đạo bản nguyên, tính cả vô số hỗn độn ma thần suốt đời tích lũy, đều bị Hồng Hoang thôn phệ, tiêu hóa. Đây cũng không phải là đơn giản năng lượng ra, mà là căn bản tính thăng hoa. 3000 đại đạo trái cây, bị chư thần chia cắt, bị nguyên thủy đại đạo tái tạo, bị Hồng Hoang trật tự tinh hóa, cuối cùng hóa thành thuần túy nhất chất dinh dưỡng, phản hồi cho chúng sinh. Đây là một cái đại đạo hiển hóa, pháp tắc rất rõ ràng thời đại. Đã từng, cầu đạo người cần đau khổ truy tìm, tại từ nơi sâu xa cảm ngộ kia một tia phiêu miểu đạo vận. Bây giờ, thiên địa pháp tắc cơ hồ là công khai mà hiện lên trên thế gian. Tu sĩ ở trong núi thổ nạp, liền có thể trông thấy ngũ hành linh khí tự phát diễn hóa thành huyền ảo phù văn chất liệt, phàm nhân tại bờ sông thả câu, cũng có thể tại sóng nước gợn sóng bên trong, nhìn thấy một tia nhân quả tuần hoàn chân lý. Toàn bộ thế giới ngộ đạo cánh cửa bị hạ xuống lịch sử điểm thấp nhất. Có thể nói, đây là một cái thế giới ý chí đuổi theo sinh linh này cơm thời đại bằng son. Vô luận là Hồng Hoang chân giới, vẫn là chư thiên vạn giới, tất cả thế giới ý chí đều tại tích cực phản hồi bản thân con dân. Tại dạng này đại bối cảnh giới, cường giả sinh ra tốc độ tự nhiên là hiện lên giếng phun tư thế. Bất Hủ Kim Tiên, Thái Ức Chư Thần, Đại La Kim Tiên không ngừng hiện lên. Toàn bộ Hồng Hoang chân giới đều tiến vào một cái sáng chói chói mắt vàng phun trào kỳ. Cố này đại thế hoàng kim thủy triều, đồng dạng không giữ lại chút nào ân trạch Hồng Hoang nhân gian giới. Tại kinh lịch đế cấp nhận phía trước khải sau bình ổn quản lý về sau, nhân đạo liên minh nên đón vị thứ bảy trung chủ. Đến Liêu. Đến Liêu, đức như bầu trời, biết như thần. Liên như ngày, nhìn đến như mây. Hắn dùng hỏa đức chi thế, chính lệnh như ấm áp ánh nắng, chiếu sáng khắp nơi đại địa, khiến cho vạn tộc quy tâm, tứ hải thái bình. Tại hắn quản lý dưới, nhân đạo liên minh lực ảnh hưởng đạt đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Nhưng mà, liên lạc tại dạng này bối cảnh dưới, đến Liêu thời đại vẫn như cũ phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn. Một ngày này, ven bờ Đông Hải, thang cốc thánh địa. Gốc kia kết nối lấy Hồng Hoang bản nguyên phủ tăng thần thụ phía trên, vốn nên là chỉ có một vòng đại nhật trực luân thiên, chiếu rọi thiên địa. Mà giờ khắc này, mười quả hừng hực chói mắt, tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ mặt trời, lại đồng thời treo cao tại thiên. Thang cốc bên trong, kia bị thái thượng dùng vô thượng pháp lực bày ra phong ấn, ngay tại kịch liệt rung động. Ngày xưa trước đỉnh thời đại Đông Hoa đại đế, yêu đỉnh thời đại phủ tăng đại đế, hỗn độn trên chiến trường lục gáp đạo nhân bị thái thượng dùng thái cực đồ trấn áp, về sau thái thượng đút cho Đông Hoa một viên 10 ngày chuyển sinh đan đem nó trấn áp tại thang cốc, hóa thành 10 vầng mặt trời ở đây chịu tội. Nhưng mà cũng không biết là bởi vì thái thượng đan dược xảy ra điều gì sai lầm, hay là bởi vì Đông Hoa từ thiên địa kịch biến ở bên trong lấy được cơ duyên. Tóm lại, tại này mấy chục vạn năm yên lặng về sau, ngài một lần tỉnh cờ đã thức tỉnh trí tuệ từ kiếp trước. Ta chính là Đông Hoa, ta chính là Lục Ác. Giống to một tiếng từ cái này 10 ngày trong trung tâm một phát. Và anh, phong ấn vỡ vụn, 10 ngày đồng xuất. Trong một chớp mắt, kinh khủng sóng nhiệt quét sạch toàn bộ nhân gian giới. Âm dương mất tự, bốn mùa hỗn loạn, cả người đạo thế giới sắp lâm vào một hồi chưa từng có đại tai nạn bên trong. Ừm. Bất Chu Sơn, Vu Đạo Học Viện. Trên diễn võ trường, một vị thân hình khôi ngô như núi, bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân tản ra bạo tạc tính chất lực lượng nam tử, chậm rãi buông xuống trong tay búa đá. Hắn ngẩng đầu, cặp kia sắc bén như chim ưng đôi mắt, xuyên thấu vô tận không gian, nhìn phía thiên khung phía trên kia 10 vòng diêu võ dương ngoài mặt trời. Đây chính là ngày xưa Vu tộc đại vu, bây giờ học trò khắp thiên hạ Vu đạo học viện viện trưởng. Hậu Nghệ, Vu yêu đại chiến lúc liền vẫn lạc lão giả, lại sát chết vùng dậy sao? Hậu Nghệ khoe miệng, câu lên một vòng băng lãnh đường cong. Hắn phất tay lấy ra thần cùng, liền muốn đạp bầu trời mà đi. Nhưng vào lúc này, một vị người mặc nhân đạo quan phục sứ giả, khống chế lấy một đóa tường vân, đội vàng dáng lâm tại học viện trước cửa. Hậu Nghệ viện trưởng, có trung chủ pháp chỉ. Hậu Nghệ tiếp nhận kia cuốn từ gia thú chế thành pháp chỉ, triển khai xem xét, khoe miệng liệt cười. Nguyên lai, 10 ngày đồng xuất, dương khí tăng vọt, đúng là dẫn động giữa thiên địa cất giấu rất nhiều hung sát chi khí, dẫn đến nhân gian giới nhiều chỗ tiên thiên dị thú sinh ra làm loạn. Đến yêu pháp chỉ, chính là mời hắn tại giải quyết 10 ngày nguy cơ đồng thời, thuận tay đem những này náo động cùng nhau lắng lại. Áp, y hà, du, y, đục giang, gió lớn, phong hy, ít, tu gián. Hậu nghệ quét qua từng cái dị thú tên thật. Việc rất nhỏ. Hắn đem pháp chỉ thu hồi, đối sứ giả cười nhạt một tiếng, thân hình liền đã biến mất tại dưới chân núi Bất Chu Sơn. Một ngày này, toàn bộ nhân gian giới sinh linh đều gặp được một vị đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, cầm trong tay thần cung, hành tẩu ở đại hoang phía trên. Hắn chu đục giang tại Trù Hoa Giã, giết gió lớn tại Thanh Câu Trạch, bên trên xạ thập nhật mà xuống giết đắp giữ, đoạn tu rắn tại động đỉnh, cầm phong hy tại rừng dâu. Một phen chiến đấu xuống tới, người khổng lồ lông tóc không tổn hao gì. Hậu nghệ là ban ngày ra cửa, ban đêm liền đến đế đô hướng đế nghiêu phục mệnh. Đế nghiêu đại thêm tán thưởng hậu nghệ thực lực, cũng hy vọng đối phương có thể lưu tại đế đô nhậm chức. Hậu nghệ từ chối nhã nhặn đế nghiêu mời. Đa tạ trung chủ tốt ý, nhưng là ta là Vu Đạo học viện viện trưởng, dạy học mới là ta trọng yếu nhất làm việc. Đế nghiêu cũng không có sinh khí. Hắn cười cười, đã đạo hữu không nguyện ý tại nhân đạo nhậm chức, vậy có hay không hứng thú trong tương lai theo ta đi địa phủ? Vài ngày trước, ta cùng Minh Đế ước hẹn chờ tương lai của ta công đức viên mãn, liền sẽ điều động bản thân thi tiến về địa phủ nhậm chức. Đến lúc đó, đạo hữu có thể hay không làm thành viên tổ chức của ta, cùng ta cùng nhau nhậm chức? Đế nghiêu lại lần nữa mời, hậu nghệ cũng không tiện cự tuyệt. Hắn trầm ngâm một lát, nói, đã trung chủ thành ý mười phần, kia nghệ đồng ý là xong. Đế nghiêu lại cười, như đây, chúng ta quyết định như vậy đi. Trở lại Bất Chu Sơn, hậu nghệ liền động trảm thi suy nghĩ. Hắn chém ra một tôn ác thi, tu luyện quỷ thần chi đạo, trở thành quỷ vương. Này tôn danh nói, tông bố. Đến mức hồng hoang theo như đồn đại, cái gì vu tộc không tu nguyên thần, không cách nào trảm thi ngôn luận. Cái này vốn là ngày xưa các tổ vu bản thân tại Tử Tiêu cung thả ra lời đồn. Ai nếu là tin, liền đợi đến ngày nào bị bọn này người thành thật hố chết đi. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh cung. Thái thượng chậm rãi mở ra hai mắt, hắn thắc khẽ. Đông Hoa đạo hữu, ngươi cần gì phải chơi bùa lung tung đâu? Lần này tốt, phục sinh không bao lâu, lại chết. Đông Hoa lần nữa bị hậu nghệ bắn giết, lưu lại một vành mặt trời xám xịt chạy tới Cam Nguyên, tiếp tục trở lại cương vị, an tâm làm việc. Vốn muốn cho ngươi tại thang cốc lấy công chủ tội, vận chuyển mặt trời, an dùng bốn mùa, tích lũy đầy đủ công đức, cũng may ngày sau quay về Huyền Môn. Bây giờ xem ra, ngươi không thích hợp đi đường này. Thái thượng lắc đầu, hắn đưa tay đem Đông Hoa một sợi thuần dương bản nguyên mò về bớt. Nhìn xem trong tay bản nguyên, Thái thượng trầm ngâm một lát, lập tức cười nhạt một tiếng. Thôi được, cũng được. Ta người chỉ bảo chuẩn bị cẩn thận mở rộng, thượng động bắt tiên một trong vị trí, liền để cho ngươi một cái a. Dứt lời, hắn đem tia sợi bản nguyên tiện tay ném đi, đầu nhập vào trong biển người mênh mông, chậm đợi lịch kiếp chuyển thế, lại nối tiếp tiên duyên. Mười ngày đồng xuất, dị thú làm loạn. Cái này bất quá là đế nghiêu thời đại khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có tạo thành lớn cỡ nào ảnh hưởng. Đế nghiêu vẫn như cũ mấy chục vạn năm như một ngày mà đem người ở giữa quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nhưng mà nhân đạo trung chủ cũng có công thành lui thân này. Đế nghiêu tự cảm giác sắp công đức viên mãn, liền bắt đầu vì cả người đạo liên minh tìm kiếm một vị người thừa kế mới. Một ngày này, hắn triệu tập chấp trưởng tứ phương liên minh bộ lạc bốn nhạc thần quan, hướng bọn hắn hỏi thăm. Bốn nhạc, chấm tại vị đã lâu, các ngươi bên trong ai có thể kế thừa đại vị, yên ổn bản dân? Bốn nhạc nghe vậy đều là sợ hãi. Bọn hắn liên tục gật đầu, ta cùng loại đức hạnh nông cạn, không đủ để yên ổn bản dân. Đế nghiêu nhẹ gật đầu, lại hỏi, nếu như thế, kia vô luận quý tiện, tại hướng tại giã, các ngươi nhưng có hiển năng người để cử? Bốn nhạc thương nghị hồi lâu, cùng nhau đáp, dân gian có một người, tên là Trọng Hoa, có thể trong lúc chức trách lớn. Trọng Hoa? Đế nghiêu hỏi, một thân thế nào? Bốn nhạc liền đem Trọng Hoa thân thế cùng đức hạnh, từng cái nói tới. Trọng Hoa, lại danh thuấn. Hắn sinh mà trùng đồng, chính là thánh nhân tướng. Nhưng mà xuất thân của hắn lại cực kỳ đau khổ. Cha cổ tẩu là cái tâm mù mắt mù, ngoan cố không hóa lao nhân, mẹ kế tâm địa ác độc, xảo ngôn lệnh sắc, dị mẹ đệ tượng càng là ngang tàng hướng hách, không coi ai ra gì. Nay toán ra người, đều đem Thuấn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nghị trăm phương ngàn kế muốn ra hại hắn. Nhưng mà, Thuấn nhưng thủy trung tuân thủ nghiêm ngặt hiếu đạo, hiếu ái minh đệ. Phụ thân dùng côn đồng đánh hắn, chỉ cần là tiểu côn, hắn liền thụ lấy, nếu là đổi thô to cây gỗ, hắn liền lập tức đào tẩu, để tránh phụ thân thất thủ đánh chết bản thân, hãm phụ thân vào bất nghĩa. Mẹ kế cùng đệ đệ nhiều lần thiết kế mưu hại hắn, hắn đều có thể thản nhiên chỗ, tha thứ dùng đợi. Ở trong nhà, có thể dùng hiếu để cảm hóa gian ngoan, đi tại lưng giã, đức hạnh đủ để thay đổi phong tục. Bốn nhạc tán thán nói, hắn tại Lịch Sơn trồng trọt, Lịch Sơn người liền không lại tranh đoạt ruộng giới, hắn tại Lôi Trạch bắt cá, Lôi Trạch ngư dân liền hiểu được khiêm lượng, hắn tại sông nhỏ chế tạo gốm, nơi đó đồ gốm liền lại không một tiện thứ phẩm. Phan Tuấn vị trí, một năm liền thành thôn xóm, hai năm liền thành thành trấn, ba năm liền thành đều biết. Dân chúng đều mộ đức, nguyện đi theo với hắn. Đây là chúng ta nhân tộc kiệt xuất tài tuấn, có thể đảm đương chức trách lớn. Đế nghiêu nghe xong, trong lòng có xúc động. Thế là hắn tự mình đi khảo sát Tuấn Đức Hạnh cùng mới có thể. Tại Đế nghiêu xác định Tuấn là đáng tin người về sau, có chút thưởng thức hắn. Đức khả năng đều có thể vòng có thể điểm, duy chỉ có này tu vi vẫn là kém một chút. Đế nghiêu suy đi nghĩ lại, nhất là biết Tuấn không có bạn lữ về sau, hắn lên làm mai mối tâm tư. Thế là hắn liền để bản thân hai cái con gái, Nga Hoàng, nữ anh đi dạy bảo Tuấn tu hành. Tuấn cùng hai vị đế nữ tướng chỗ vui sướng, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Về sau, Đế Nghiêu đem Thuấn điều chuyển đến Đế Đô nhậm chức, để hắn tổng lĩnh trăm quỹ. Tại triều đình phía trên, Thuấn xử lý chính vụ, trật tự rõ ràng, thưởng phạt công chính, bách quan tin phục, mọi việc thông suốt. Đế Nghiêu đối với cái này cực kỳ hài lòng. Như đây, ta cũng nên công thành lui thân. Không lâu, Thái Sơn phong thiện thuận lợi tiến hành. đỉnh núi Thái Sơn, công đức kim quang tự cửu thiên rủ xuống, như cùng màu vàng kim thác nước, đem trọn tòa Vạn Sơn tổ nhuộm thành một mảnh thần thánh hải dương. Vô lượng tường vân hội tụ, hóa thành ngũ sắc hoa cái, vạn thiên thủy khí bốc lên, ngưng tụ thành long phượng kỳ lân chi tượng. Kế Hiên Viên về sau, nhân đạo lần nữa nên đón long trọng nhất phong thiện đại điện. Từ dưới chân núi Thái Sơn, một đầu từ vạn dần tín ngưỡng lát thành sáng chói thần đạo nối thẳng vân tiêu. Một ngày này, vạn thần triều bái, chư thánh cùng chúc. Trên tế đàn, thân mang màu đỏ hỏa đức đế áo choàng đến liêu, khuôn mặt ôn hòa, ánh mắt bên trong tràn đầy công đức viên mãn thoải mái. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới kia vô tận xem lệ sinh linh, cuối cùng rơi vào cái kia sắp tiếp nhận hắn gánh nặng người trẻ tuổi trên thân. Người tuổi trẻ kia thân mang một mạc áo gai, thân hình thẳng tắp như lòng, khuôn mặt đen nhánh, hai tay lại nguyên nhân lâu dài lao động mà che kín vết chai dày. Hắn thần sắc kính cẩn, đứng ở dưới tế đàn, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. Đế Niêu nhìn xem Tuấn, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn giơ lên cao cao trong tay không động ấn, âm thanh vang dội, truyền khắp tam giới lục đạo, ta chính là nhân đạo trung chủ. Niêu, nay công đức viên mãn, ở đây cử hành phong thiện đại điển. Thượng cáo Vũ Thiên, hạ bẩm Vũ Điện, trung minh Vũ Nhân. Từ hôm nay trở đi, nhân tộc trung chủ chi vị, chuyển cho Tuấn. Thoại âm rơi xuống, hắn đi xuống tế đàn, tự tay đem nhiếp chính huyền khuê trịnh trọng giao cho Tuấn trong tay. Bái tại trung chủ. Tuấn hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, nhận lấy này tượng trưng cho cả người đạo tương lai vô thượng quyền hành. Ầm ầm. Cửu thiên chi thượng, thiên đạo pháp tắc quanh mình, hạ xuống vô lượng huyền hoàn công đức chi khí. Chỉ thấy đỉnh núi Thái Sơn hư không bên trong, một đạo đen nhánh khe hở vô thành vô tức mở rộng. Ngay sau đó, một cỗ thâm thúy, trang nghiêm, tràn đầy luân hồi cùng trật tự chi u minh khí tức, tự trong cái khe quét sạch mà ra. Địa phủ quỷ thần xếp hàng mà ra, đến đây nên đón đến yêu. Cung thỉnh trung ương quỷ đế quý vị. Quỷ thần hàng trước nhất, đứng đấy một vị người mặc huyền thủy đế áo choàng, khuôn mặt kiên nghị, hai con ngươi thâm thúy như lên tuổi trẻ đế quân. Hắn vừa mới xuất hiện, toàn bộ đỉnh núi Thái Sơn nhiệt độ đều phảng phất giảm xuống mấy phần, nhưng lại có một loại vạn vật quy tịch an bình cảm giác. Chuyên húc đế, không biết là ai trước hô to một tiếng. Ngay sau đó, ở đây tất cả thần thánh, vô luận là thiên đỉnh chính thần, vẫn là bát hoang tiên thánh đô nhau nhau đứng dậy, đối vị kia tuổi trẻ đế quân không mình hành lễ, trong mắt tràn đầy phát ra từ nội tâm kính ngưỡng cùng vui sướng. Chính là vị kia ngày xưa dùng thân tuấn đạo, tuyệt địa thiên hùng, vì nhân đạo lập xuống từ trước đến nay chưa hề có chi công chuyên húc. Hắn trải qua luân hồi, tại địa phủ bên trong chuyển tu quỷ tiên chi đạo, bây giờ đã công đức viên mãn, trí tuệ từ kiếp trước thức tỉnh, vinh đăng vương bắc quỷ đế chi vị. Đế Niêu nhìn xem tấm kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ gương mặt, cảm thụ được kia có cùng nguồn gốc nhân đạo khí vận, trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười rực rỡ cho. Hắn liền vội vàng tiến lên, tự mình đỡ dậy chuyên húc, kích động nắm chặt tay của hắn, thoải mái cười to nói, sớm nghe nói về hoàng huynh tuyệt địa thiên thông sự nghiệp to lớn, hận không thể thấy tận mắt. Chưa từng nghĩ hôm nay người ta có thể ở đây gặp gỡ, quả thật cuộc đời một vui thú lớn. Chuyên húc nhìn xem này vị hậu thế người kế nhiệm, trên mặt cũng lộ ra cười ôn hòa ý, người ta cùng là nhân đạo hoàng, vốn là huynh đệ. Lần này ta đến đây, một là phụng đường hầm chi mệnh nên ngươi quý vị, thứ hai, người ta đương đồng quy hỏa vận động, cùng chư vị hoàng huynh gặp nhau. Tốt tốt tốt. Đế Niêu liền nói ba tiếng tốt, khí phách phân chấn. Hắn xoay người, đối Tuấn ôn hòa dặn dò, nhân đạo tương lai, liền phó thác ngươi. Sau đó, hắn lại không lo lắng, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, nhẹ nhàng vỗ đỉnh đầu đế quan. Ông. Vô lượng công đức kim quang từ hắn đỉnh đầu xông ra, một đạo cùng hắn khuôn mặt không khác nhau chút nào, thân mang trung ương mậu thổ quỷ đế miện phục, khí tức uy nghiêm vừa dày vừa nặng, phản phất gánh chịu lấy vô tận vong hồn nơi trở về thân ảnh, từ hắn đỉnh đầu chậm rãi đi ra. Đây chính là hắn bản thân thi. Trung ương quỷ đế. Trung ương quỷ đế đối Đế Niêu bản tôn khẽ bước cằm, sau đó quay người, ánh mắt đảo qua kia nghìn tỷ địa phủ quỷ thần, âm thanh như cùng vừa dày vừa nặng đại địa vang lên, chư vị, theo ta đi nhậm trước. Cùng lúc đó, chuyên húc cũng là cười nhạt một tiếng. Hắn đồng dạng chém ra một đạo bản thân thi, một lần nữa hóa thành phương bắc quỷ đế thay hắn trấn thủ U Minh. Chúng thần tuân chỉ. Văn võ phán quan, một đám quỷ thần cùng kêu lên đồng ý bên trong đó, một vị thân hình khôi ngô, gánh vác thần cùng, sát khí cùng thần quang sen lẫn quỷ vương. Hậu nghệ biến thành bản thân thi tông bố càng là tiến lên một bước. Ngài đối hai vị tân nhiệm quỷ đế chào theo kiểu nhà binh, đảm đương lên hộ vệ trách. Lập tức, hai tôn quỷ đế tại nghìn tỷ quỷ thần chen trúc phía dưới, trèo lên thượng đế giá, trùng trùng điệp điệp vượt qua U Minh chi môn, hướng về kia vô tận luân hồi chỗ sâu bước đi. Làm xong đây hết thảy, Đế Niêu cùng chuyên húc nhìn nhau cười một tiếng, đứng sóng vai. Chỉ thấy cửu thiên chi thượng hạ xuống công đức kim quang hóa thành một đóa khổng lồ màu vàng kim tường vân, nâng thân ảnh của bọn hắn, tại vạn thần nhìn chăm chú, hướng về hỏa vân động bay đi. Ai nha nha, nhân đạo tam hoàng ngũ đế đã có 7 vị công đức viên mãn. Thật đáng mừng a. Gặp gỡ hai vị đại đế trở về, Hồng Vân đạo nhân cao hứng dị thường. Nhân đạo đi hướng viên mãn, ý vị này bản thân địa tiên đại đạo cũng sẽ đi về phía viên mãn. Đây thật là một cái tốt đẹp thời đại. Hồng Vân từ đáy lòng tán thưởng. Mà chuyên húc cùng Đế Niêu đi vào hỏa vân động về sau, không có gặp Phục Hy đám người thân ảnh. Bọn hắn tò mò hỏi, mấy vị hoàng huynh đi đâu? Ngươi là nói Phục Hy bọn hắn? Hồng Vân nghe vậy, xấu hổ cười một tiếng. Cái này nói rất dài dòng. Bọn hắn đều đi Đại La Thiên nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng vĩnh hằng chi đạo. Trong thời gian ngắn về không được. Chuyên húc cùng Đế Niêu liếc nhau. Là như thế này. Đúng, chính là như vậy. Hồng Vân không chút do dự gật đầu. Hắn cũng không thể nói, mình còn có Phục Hy bọn hắn mưu đồ bí mật đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn, kết quả bị Nguyên Thủy Thiên Tôn trấn áp à? Đến mức vì cái gì Hồng Vân không có bị trộm tới Đại La Thiên làm việc? Đó là bởi vì hắn là Hỏa Vân Động độc chủ. Đổi cái thuyết pháp liền là Hỏa Vân Động là Hồng Vân nhà giam. Hắn chỉ cần vận doanh tốt Hỏa Vân Động là được rồi. Suy cho cùng nhân đạo khí vận vẫn là cực kỳ trọng yếu. Phục Hy bọn người bị bắt đi, Hồng Vân lưu lại trấn áp khí vận. Truyền tống môn, vé tháng phiếu đề cử. Chương 528, Ngọc Thần làm kiếp chủ, diệt thế tiến hành lúc. 8K chương 528, Ngọc Thần làm kiếp chủ, diệt thế tiến hành lúc. 8K Đại La Thiên. Bận rộn thật lâu, thần thánh nhóm lại lần nữa tập hợp một chỗ. Thái thượng nói, Đại La Thiên tư tưởng, có thể nói vạn cổ không có. Nhưng ngươi chỉ nói như thế nào xây lại, chưa nói như thế nào độ. Hắn dừng một chút, âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi một vị thần thánh trong hai, kỷ nguyên giao thoa thay đổi, vạn đạo quy khư, thế giới mở lại. Này không chỉ là pháp tắc tịch diệt, càng là khai thiên tích địa chi ý chí tái hiện. Chúng ta muốn trực diện bản cổ. Bản cổ hai chữ vừa ra, chư thần trầm mặc. Kia là một cái cấm kỵ tục danh, là cái này kỷ nguyên hết thảy có đầu nguồn, cũng là hết thảy cuối cùng người chứng kiến. Ngài là mọi người, cũng là thanh toán người. Bất luận cái gì sinh tại đây kỷ nguyên tồn tại kỷ nguyên trung mặt đối mặt ngài lúc, đều đem đứng trước căn bản nhất thanh toán. Huyền Khanh đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, hắn thản nhiên nhẹ gật đầu, nói ra một câu để chư thần suy nghĩ sâu xa lời nói, trực diện bản cổ, hỗn độn đối chặt, ai thua ai thắng, đều không phải là ta muốn kỷ nguyên mới. Hắn ý tứ cực kỳ xác định rõ ràng. Thắng, bản cổ tự nhiên thay ca, trực tiếp đi đường. Thua, bản cổ cưỡng chế ngươi cho hắn thay ca, sau đó đi đường. Hai loại kết quả đều là bản cổ ý nguyện. Thái thượng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, hắn hỏi được càng thêm trực tiếp, ngươi muốn hô ai? Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong nháy mắt trở nên tế nhị. Ở đây thần thánh đều không phải là ngu dốt hạng người, lập tức rõ ràng này bản lớn cờ chân chính cách chơi. Bọn hắn cần một cái thế thân đầy đủ một phân lượng tồn tại, đi thay thế bọn hắn, cùng bản cổ tiến hành kia trận nhất định phát sinh trung mạc quyết đấu. Không chờ Huyền Khanh trả lời, một bên Ngọc Thần Đạo Quân đã vớt thanh bình kiếm, trong mắt lóe ra trí tuệ cùng tính toán qua mang theo một tia đương nhiên ý cười nói, có phải hay không Hồng Quân? Hắn đảo mắt mọi người, giang tay ra, phản phất tại trần thuật một cái hồng hoang đều biết chân lý, quang minh vĩ nạn thánh thiên đế, làm đủ trò xấu là Hồng Quân. Phúc. Không ít thần thánh kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Lời này cậu thả để ý không cậu thả, quả thực là hồng hoang vô số nguyên hội đến nay, các loại sự kiện độ cao tinh luyện tổng kết. Kỷ nguyên giao thoa thay đổi loại này bầu trời hố to, để bị kia hợp đạo lao tổ tới chống đỡ nổi, tựa hồ lại hợp lý cực kỳ. Nhưng mà, Huyền Khanh lại chậm rãi lắc đầu. Hồng Quân còn chưa đủ. Hắn lời vừa nói ra, chư thần phải sợ hãi. Liên vừa người thiên đạo, cơ hội cùng bản kỷ nguyên cùng ở tại đạo tổ Hồng Quân, phân lượng đều còn chưa đủ đi đối mặt bản cổ. Vậy còn có người nào có cái này tư cách? Huyền Khanh không có thừa nước đục thả câu. Hắn phun ra một cái đã sớm bị Tuế Nguyệt phủ bụi, nhưng lại để Dương Mi đại tiên cùng loại hỗn độn di dân con người đột nhiên co lại danh tự. Thời thần ma thần, ta dự định đem ngài vớt trở về. Cái này danh tự phảng phất mang theo một loại ma lực, để trong thánh điện thời không đều xuất hiện sát na ngưng trệ. Huyền Khanh bình tĩnh giải thích nói, bản cổ khai thiên thời điểm, 3000 ma thần vẫn lạc, bản nguyên đại đạo đều hóa thành hồng hoang nền tảng. Mà bên trong đó, thời thần ma thần đặc thù nhất, ngài cũng không phải là cái chăn thuần chém giết, ngài hết thảy bao quát chân linh, đại đạo, thậm chí tồn tại khái niệm, đều bị bản cổ vĩ lực đánh nát. Hóa thành xuyên suốt này kỷ nguyên từ đầu đến cuối, thời không trường hạ. Chư thần nghe vậy đều hít sâu một hơi, bọn hắn rốt cuộc minh bạch ở trong đó kinh khủng logic. Có thể nói, thời thần ma thần cũng không phải là chết đi, mà là bị toàn bộ bản cổ kỷ nguyên lực lượng chấn áp. Chúng ta dưới chân mỗi một tấc thời gian, chúng ta kinh lịch mỗi một cái sát na, đều là ngài thân thể một bộ phận, cũng là chấn áp ngài công xiềng. Huyền Khanh ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy, phản phất đã thấy kỷ nguyên cuối một màn kia. Kỷ nguyên kết thúc, vạn pháp quy khư, thời không trường hạ tự nhiên cũng sắp sụp hiểu. Khi đó, chính là thời thần ma thần thoát khốn ngày. Mà lại, trong giọng nói của hắn mang theo một tia khó nói lên lời chờ mong cùng tính toán. Thoát khốn về sau ngài, đem kế thừa toàn bộ kỷ nguyên thời không trường hà vĩ lực. Kia phần lực lượng, đầy đủ trực diện bản cổ. Một cái bị toàn bộ kỷ nguyên chấn áp, lại tại kỷ nguyên kết thúc lúc kế thừa toàn bộ kỷ nguyên thời không chi lực quái vật. Chư thần rốt cuộc để ý hiểu Huyền Khanh kế hoạch. Đây là một cái cỡ nào điên cuồng mà tinh diệu tư tưởng. Bọn hắn muốn không phải một cái đơn giản kẻ chết hay, mà là một cái đủ để cùng bản cổ địa vị ngang nhau, vì bọn họ tranh thủ đến đầy đủ thời gian cùng không gian quân cờ. Thái thượng giờ phút này đã hoàn toàn hiểu ra, hắn nhẹ gật đầu, tiếp lời nói, đem toàn bộ kế hoạch đến tiếp sau chỉnh tự rõ ràng trải bước đi ra, ta rõ ràng, dựa theo nguyên kế hoạch, bản kỷ nguyên đi hướng viên mãn, ta liền có thể mượn trị thế công đức, vượt qua một bước cuối cùng. Hắn xem hướng Ngọc Thần Đạo Quân, tam đệ vất vả một chút, đảm nhiệm kỷ nguyên kiếp chủ, đi diệt thế tiến hành, hoàn thành mạt kiếp xương tôn quá trình. Sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi vào La Hầu trên thân, cuối cùng, chúng ta mang theo huyền môn chúng tiên, tập thể phản đạo đi vào ma đạo. Như đây, đạo tiêu ma chướng, đại thế viên mãn, cũng có thể trợ lực La Hầu đạo hữu siêu thoát. Thái thượng lời nói không nhanh không chậm, lại buộc vòng quanh một bức kinh thiên động địa bức tranh. Một cái kỷ nguyên kết thúc, đem bị bọn hắn bốn vị này cự đầu hoàn mỹ lợi dụng, hóa thành bốn người đồng thời đang lâm vĩnh hằng cuối cùng cầu thang. Có bốn người chúng ta tại. Thái thượng cuối cùng tổng kết nói, trong mắt là tuyệt đối tự tin, đợi canh giờ thoát khốn, đi cùng bản cổ đối chặt, vô luận bọn hắn ai thua ai thắng, chúng ta đều có thể tại Đại La Thiên bên trong, bình yên vô sự mở lại kỷ nguyên mới. Giờ khắc này, tất cả thần thánh đều trầm mặc. Bọn hắn nhìn xem chủ vị Huyền Khanh, nhìn xem bên cạnh hắn Thái thượng, Ngọc Thần, La Hầu, trong lòng chỉ còn lại vô tận kính sợ. Này đã không phải là tại thuận theo đại thế, mà là tại sáng tạo đại thế. Bọn hắn đem kỷ nguyên giao thoa thay đổi này kinh khủng nhất thiên hai, biến thành một trận có thể bị tinh chuẩn điều khiển nghi thức, đem hỗn độn ma thần cùng khai thiên tích địa số mệnh quyết đấu, biến thành một trận vì bọn họ tranh thủ thời gian biểu diễn, đem tất cả người tham dự đều biến thành bọn hắn chứng đạo vĩnh hằng bản đạp. Như thế, Phục Hy hít sâu một hơi, hỏi một vấn đề cuối cùng, chúng ta Cần làm cái gì? Huyền Khanh cười. Chư vị muốn làm, cực kỳ đơn giản. Hắn đứng người lên, ánh mắt đảo qua mỗi một vị thần thánh, âm thanh vang dội mà kiên định. Trở về, tận các ngươi có khả năng, đem cái này kỷ nguyên đẩy hướng lộng lẫy nhất, huy hoàng nhất, nhất viên mãn đỉnh điểm. Sau đó, lại theo ta cùng loại tự tay đem đây hết thảy kết thúc. Chỉ có nhất cực hạn phồn hoa mới có thể sinh ra triệt để nhất tịch diệt. Cũng chỉ có trải qua này sinh diệt cực hạn, ta các loại đại la thiên mới có thể một cách chân chính bất hủ. Cần tuân thiên tôn pháp chỉ. Chư thần cùng nhau đứng dậy, không người một bái. Từ đây, hồng hoang vũ trụ vận mệnh tại tòa này ma giới trong thánh điện bị triệt để định ra cuối cùng hướng đi. Một trận dùng toàn bộ kỷ nguyên làm bàn cờ, dùng bàn cổ cùng canh giờ làm quân cờ trung cực vở kịch, chính thức kéo lên màn mở đầu. Thuấn đế làm tam hoàng trong ngũ đế vị cuối cùng thừa thượng khải hạ đại đế, hắn chăm lo quản lý, đem nhân gian quản lý càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Cẩn trọng đồng thời, hắn cũng phát triển thuộc về mình ưa thích cá nhân, kéo dài lịch đại nhân đạo trung chủ phong nhã. Thuấn rất thích âm nhạc, mạng hắn vui quan quỷ dùng cửu thiên chi thạch, đông hải mục, sáng tác tên là tiêu tiểu khoáng thế thần nhạc. Tiếng nhạc lên lúc, cửu thiên chi thượng vượng hoàng tộc nhà âm nhạc nhóm cũng là khuynh đảo, nhao nhao khống chế thần điệu mà đến, vờn quanh trần đô nhẹ nhàng nhảy múa, dẫn tới vượng hoàng lai nghi, tường thụy người mãn ở giữa. Đồng thời, hắn trời sinh trung đồng, này phi phàm tướng, càng là bẩm sinh thời không đại đạo thiên phú, làm hắn tinh thông thời không chi đạo. Thuấn đế thường xuyên tại xử lý xong chính vụ lúc rảnh rỗi, nguyên thần xuất hiếu, ngao du tại kia vô biên vô tận thời không trường hà phía trên, xem cổ kim biến, nội đại đạo huyền cơ. Một ngày này, hắn như thường ngày bình thường, tại thời không trường hà phía trên dạo bước, cảm thụ được thời gian chảy xuôi, vạn vật sinh diệt. Đột nhiên, hắn tại thời không trường hà cái kia vĩnh hằng không biến chạy xiết bên trong, gặp được một tia chưa bao giờ có ánh sáng, yếu ớt nhưng lại rõ ràng. Ngay sau đó, một chiếc toàn thân đen nhánh, phản phất từ thuần túy nhất yên tĩnh cùng hư vô tạo thành thuyền nhỏ, từ cách xa khúc sông động du, chậm rãi bay tới. Ôm một tia hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu tâm tư, thuấn đế thân hình khẽ động, liền rơi vào kia chiếc thần bí độ thế chi chu bên trên. Đầu thuyền, một vị thân mang một mạc áo vải thanh niên, chính cầm một chi nhìn không ra chất liệu cán dài, khoan thai thả câu, khí tức mờ mịt không định, phảng phất đã ở chỗ này, lại tại vạn cổ bên ngoài. Tại bên cạnh hắn, đang ngồi lấy một cái đầu đội mũ rộng lành, than thở, toàn thân tản ra không quân khí tức con sóc, cùng một cái thân mặc áo đỏ, ánh mắt cổ linh tinh quái, đối hết thảy đều đầy hiếu kỳ tiểu nữ hài. Người tới là khách, Trọng Hoa đạo hữu mời ngồi. Kia thả câu thanh niên ngẩng đầu, nhìn xem lên thuyền thuần đế, trên mặt lộ ra một vòng cười ôn hòa cho, hắn tiện tay vung lên, một cây đồng dạng cần câu liền xuất hiện tại thuần đế trước mặt. Người này chính là Huyền Khanh đại đạo hóa thân một trong, người đưa đỏ. Thuần đế cũng không khách khí, hắn có thể cảm nhận được đối phương cũng vô ác ý, liền nhận lấy cần câu, thuận thế tại thuyền xuôi theo ngồi xuống, tư thái thong dong. Đạo hữu tại này thả câu bao lâu? Thuần đế một bên thành thạo dưới mặt đất câu, một bên thuận miệng hỏi, ánh mắt rơi vào kia lao nhanh không hơi thở nước sông phía trên. Không bao lâu, ta cũng là vừa tới. Huyền Khanh bình tĩnh trả lời. Hắn này tôn đại đạo hóa thân người đưa đỏ không lâu phía trước mới tuân theo bản tôn ý chí, tại thời không trường hà bên trong tự sát đem tự thân hết thể dung nhập trường hà, dùng hoàn thành một loại nào đó bố cục, bây giờ vừa mới một lần nữa ngưng tụ thân hình, trở về tại đây. Thuấn đế nghe vậy, lông mày hơi nhíu, cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn chỉ Huyền Khanh bên người một cái thanh trúc giỏ cá, kia trong giỏ cá đã có hơn 10 đầu toàn thân màu trắng bạc, lóe ra thời gian mảnh vụn quang mang, cá bơi tại vui sướng nhảy lên. Đạo hữu vừa tới, liền có nhiều như vậy thu hoạch sao? Lời vừa nói ra, một bên nguyên bản còn tại than thở sóc con, lỗ tai lập tức cảnh giác giật giật. Hắn bất động thanh sắc lung lay bản thân kia lông xù xóa tung cái đuôi to, sau đó lặng lẽ dùng mũ rộng vành đem chân mình bên cạnh cái kia dấu tuyết sọt cá che lại, động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Huyền Khanh nhìn thoáng qua thuần đế, lại liếc qua bên cạnh giả vờ giả vị sóc con, hắn cười cười nói, Trọng Hoa đạo hưu vừa tới, không phải cũng có thu hoạch sao? Phu phu thuần đế còn không có kịp phản ứng Huyền Khanh lời nói bên trong ý tứ, đột nhiên nghe thấy một trận thanh thủy hào hào tiếng nước, cần câu trong tay bỗng nhiên trầm xuống. Có con cá mắc câu rồi, mà lại phân lượng còn không nhẹ. Hắn tranh thủ thời gian mừng rỡ, ổn định thân hình, dùng sức kéo can tu dây, chỉ thấy một đạo năm màu sắc sặc sỡ quang hoa vọt ra khỏi mặt nước, là một đầu toàn thân chạy xuôi ngũ sắc thần quang, thần dị phi phàm cá bơi. Lại là lớn hàng. Một mực không có chút nào thu hoạch sóc con trong nháy mắt nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn cặp kia đầu đen mắt nhỏ trừng căng tròn, nhìn chằm chằm thuấn đế câu đi lên đầu kia năm màu cá bơi, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Đạo hữu, đạo hữu. Sóc con đội vàng mở miệng, ta dùng căn này từ tiên tiên linh căn. Ngũ châm tùng hoạch tâm nhất thân cảnh tỉ mỉ chế tác cần câu, đổi lấy ngươi con cá này, thế nào? Sư phụ, đây là người khác câu đi lên cá. Bên cạnh cổ linh tinh quái tiểu nữ hài thấy thế, nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Người kia rồi. Sóc con lẽ thẳng khí hùng nói, chỉ cần Trọng Hoa đạo hữu nguyện ý trao đổi, vậy nó liền có thể là ta. Đạo hữu cực kỳ cần nó. Thuấn đế nhìn xem sóc con kia vội vàng bộ dáng, ôn hòa hỏi. Đương nhiên. Phi thường cần. Sóc con liên tục gật đầu, cái đuôi đều bởi vì kích động mà dựng lên. Bé gái thấy thế, yên lặng dùng tay nhỏ bưng kín mặt, một bộ không nhẫn nhìn thẳng bản thân sư phụ này mất thể diện bộ dáng biểu tình. Vậy liền đổi a. Thuấn đế cười cười, không chút do dự đem đầu kia còn tại nhảy nhót tương bừng năm màu cá bơi đưa ra ngoài, thần tình lạnh nhạt, không có chút nào không bỏ. Thật. Sóc con vui mừng quá đỗi, cơ hồ không thể tin vào thải của mình, hắn liền tranh thủ trong tay mình cây kia bảo bối cần câu kín đáo đưa cho thuấn đế, sợ đối phương đổi ý quá tốt, ta cũng bên trên cá. Hôm nay không phải không quân. Sóc con hưng phấn kêu to, vội vàng đem đầu kia năm màu cá bơi cẩn thận từng ly từng tí để vào bản thân sọt cá, trên mặt tách ra vô cùng nụ cười rực rỡ cho. Huyền Khanh nhìn xem một màn này, trên mặt ý cười càng đồng, hắn quay đầu nói với Tuấn Đế, Trọng Hoa đạo hữu, ngươi có thể biết bản thân vừa mới đổi đi đầu kia năm màu cá bơi, chân quý cỡ nào. Tuấn Đế tiếp nhận sóc con cần câu, vào tay ôn nhuận, ẩn có ngũ hành nói vận lưu chuyển, hắn tò mò xem hướng Huyền Khanh, Trọng Hoa không biết, còn mời đạo hữu chỉ giáo. Huyền Khanh ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, kia là thời gian ma thần một sợi mảnh vỡ nguyên thần. Thời gian ma thần? Ban sơ vị nào? Tuấn Đế trong lòng hơi động, hắn biết bản kỷ nguyên cũng có một vị mới thời gian ma thần, nhưng Huyền Khanh chỗ chỉ, hiển nhiên là vị kia tại bản cổ khai thiên lúc liền đã vẫn lạc hỗn độn thần ma. Nhưng cũng, Huyền Khanh nhẹ gật đầu, khẳng định suy đoán của hắn, kia một sợi mảnh vỡ nguyên thần, ẩn chứa ngài là tinh thuần nhất bộ phận đạo quả lực lượng, đủ để cho một vị đại la kim tiên lĩnh hội ước vào năm. Thì ra là thế. Tuấn Đế nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Trên mặt hắn không có chút nào bởi vì bỏ qua một vị hỗn độn ma thần hạch tâm lực lượng mà cảm thấy thần sắc hối tiếc, phản phất chỉ là đổi ra một đầu phổ thông cá. Trọng Hoa đạo hữu, ngươi khẳng định không thua thiệt. Sóc con thấy thế, sợ Tuấn Đế cảm thấy mình bị hố, đội vàng giải thích nói, ta vừa rồi đưa cho ngươi cây kia cần câu, ở trong chứa bộ phận ngũ hành đại đạo bản nguyên, cũng là cực kỳ chân quý, thật. Hắn không muốn cho này vị khẳng khái đạo hữu cảm thấy mình chiếm đại tiện nghi. Tuấn Đế ôn hòa cười cười, nhẹ nhàng nuốt ve trong tay mới cần câu, đạo hữu con cá này càng ta cực kỳ thích, về sau khẳng định sẽ thường dùng. Vậy ngươi thảm rồi. Một bên bé gái nhìn xem Tuấn Đế, nhịn không được lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, ta sư phụ cần câu, ngươi dùng để cất giữ hoặc là lĩnh hội đại đạo, vẫn là rất không tệ. Có thể ngươi nếu là dùng để câu cá, sợ là sẽ phải rất xui xẻo, phi thường không gặp may mắn. Sóc con gặp nhà mình đồ đệ lại tại hủy đi bản thân này, tức giận đến chừng bé gái một chút, cái mũi đều nhíu lại. Sau đó hắn lập tức xem hướng Tuấn Đế, cố gắng giải thích, Trọng Hoa đạo hữu, đừng nghe nàng nói bậy, ta con cá này càng vừa vặn rất tốt dùng, xúc cảm nhất lưu, tính bền dẻo mười phần, cam đoan ngươi yêu thích không buông tay. Sóc con miệng lưỡi lưu loát, đối bản thân cần câu tiến hành một phen thiên hoa loạn truy nói quát. Tuấn Đế từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, lặng lặng nghe, cuối cùng nói, ta tin ngươi. Nói, Tuấn Đế liền đem Huyền Khanh cho cây kia phổ thông cần câu thu hồi, thật đem ngũ châm tùng làm bằng gỗ làm cần câu thả vào thời không trường hà bên trong, bắt đầu thả câu. Cái này tín nhiệm thái độ, đem sóc con cảm động đến rối tinh rối mù, nước mắt đều nhanh rớt xuống. Ô, đạo hữu, ta con cá này càng quả nhiên không có theo lầm người. Ngươi mới là nó bá nhạc a. Tuấn Đế trong lòng mỉm cười, hắn cảm thấy này sóc con tính tình thuần chân, thật sự là quá mức thú vị. Sau đó, hắn ngồi xuống, liền là rất lâu. Trong lúc đó, thời không trường hà mặt nước không còn có một tia gợn sóng, phao phảng phất bị như ngừng lại thời không bên trong, không nhúc nhích tí nào. Tuấn Đế có chút không tin tà. Hắn đổi cái tự nhận là phong thủy tuyệt tốt vị trí, tiếp tục thả câu. Không quân, không quân, vẫn là không quân. Tuấn Đế nhìn xem kia hồi lâu không có động tĩnh cần câu, không tự chủ được, lại nhìn bên cạnh sóc con một chút, ánh mắt bên trong mang theo một tia hỏi thăm. Sóc con bị nhìn thấy toàn thân không tự tại, ánh mắt trốn tránh, cực kỳ là chột dạ. Hắn vô bị nói, khu khu, Trọng Hoa đạo hữu, này câu cá nhà, muốn có kiên nhẫn, đồng thời quan tâm chú ý một cái duyên phận. Duyên phận đến, cá tự nhiên liền đến. Tuấn Đế trầm mặc, không nói gì. Hắn quay đầu nhìn một chút Huyền Khanh bên kia. Ừm, Huyền Khanh còn đang không ngừng bên trên cá, trong giỏ cá thời gian cá bơi đều nhanh chứa không nổi. Xem ra, con cá này can, hoàn toàn chính xác là có chút vấn đề. Nhưng lo ngại mặt mũi, Tuấn Đế sửng sốt không đổi cần câu, cứ như vậy nhìn chằm chằm mặt nước, tiếp tục ngồi không, thần sắc chuyên chú, phản phất thật đang chờ đợi duyên phận đến. Sẽ bên trong, nhất định sẽ bên trong. Sóc con ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, âm thanh càng ngày càng nhỏ, chính mình cũng không có lực lượng. Nhưng mà, bọn hắn tại thời không trường hà bên trên phiêu đãng rất lâu. Tuấn Đế theo sóc con, cũng cùng một chỗ không quân hồi lâu. Rốt cục, Huyền Khanh cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Hắn kiểm lại một chút bản thân cá lấy được, lại nhìn một chút Tuấn Đế kia rông tuyết sọt cá, cùng bên cạnh hắn cái kia đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh con sóc. Hắn cười cười, đạo hữu, đã tới, cũng không thể để ngươi tay không mà về a. Ta xem ngươi cùng thời gian ma thần sắc thực hữu duyên, con cá này liền tặng cho ngươi tốt. Dứt lời, Huyền Khanh cần câu trong tay bỗng nhiên nhấc lên, dùng sức kéo một phát. Một đầu toàn thân tách ra sáng chói kim sắc quang mang thời gian cá bơi, vọt ra khỏi mặt nước, trên không trung liều mạng dãy rủa, tản ra thời không đạo vận, thậm chí để chúng quanh thời gian tốc độ chảy đều trở nên hỗn loạn bắt đầu. Đến, Huyền Khanh ngón tay hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo tinh thuần nguyên thủy thanh khí bay ra, trong nháy mắt bao lấy đầu kia màu vàng kim cá bơi. Mèo. Sau một khắc, đầu kia cá bơi tại thanh khí bên trong, hóa thành một chôi mỏng như cánh ve, trên thân kiếm chạy xuôi vô số thời gian phủ văn trụ quang chi kiếm, vững vàng đã rơi vào Tuấn Đế lòng bàn tay. Nay vật cùng địa phủ tam sinh thạch đồng nguyên, đều là thời thần ma thần một cây xương sườn biến thành. Về sau ngươi công đức viên mãn, cầm này vật làm chứng đạo khí, cũng cực kỳ phù hợp. Tuấn Đế cảm thụ được lòng bàn tay trong trụ quang chi kiếm ẩn chứa bàng bạc thời không chi lực, trong lòng hiểu rõ, hắn đứng dậy hướng phía Huyền Khanh trịnh trọng chắp tay thi lễ, đa tạ đạo hữu. Huyền Khanh khoát tay áo, trên nét mặt mang theo một tia không hiểu hàm ý, ngươi đừng cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn canh giờ đạo hữu a. Ta lúc đầu muốn mượn cơ hội này, mời ngài đi ra gặp một lần, trò chuyện chút tương lai đại sự. Đáng tiếc a, ta theo ngài trung bình là hữu duyên vô phận. Huyền Khanh nhìn thoáng qua bản thân sọt cá, bên trong đó kia mấy chục đầu màu bạc trắng cá con vẫn như cũ đang nhảy nhót. Những này cá bơi đều mang thời gian ma thần khí cơ, là hắn từ thời không trường hà bên trong câu đi lên, thời thần ma thần tản mát ý chí mạnh mẽ. Nhưng chúng nó theo chân chính thời không ma thần bản nguyên quan hệ, còn không bằng Tuấn Đế vừa rồi đổi đi đầu kia năm màu cá bơi tới thân cận. Được rồi, đã ngài không có nắm chặt cái này cơ hội, vậy ta cũng chỉ có thể giữ nguyên kế hoạch hành sự. Huyền Khanh lắc đầu, tựa hồ có chút tiếc nuối. Hắn cầm lên sọt cá, thân hình thoát một cái, liền biến mất ở đầu thuyền, chỉ để lại một câu mở mịt lời nói trên mặt sông quanh quẩn. Độ thế chi chu bên trên, chỉ còn lại sóc con cùng Thuấn Đế mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái kia, đạo hữu, có cơ hội thường đến a. Lần sau ta đổi cái cần câu. Sóc con hậm hực nói. Thuấn Đế vẻ mặt ôn hòa nhẹ gật đầu, tốt. Từ nay về sau, Thuấn Đế liền thường xuyên đến này độ thế chi chu cùng này vị tên là Năm Châm đạo nhân sóc con cùng một chỗ thả câu. Hai người không có gì giấu nhau, rất nhanh liền trở thành chi giao hảo hữu. Chỉ bất quá, Thuấn Đế từ khi luyện hóa trụ quang chi kiếm về sau, đổi về Huyền Khanh ban sơ cho hắn cây kia cần câu, liền rốt cuộc không không quân, thường xuyên có chỗ thu hoạch. Này để Năm Châm đạo nhân tốt là tiếc nuối. Hắn luôn cảm giác mình vẫn là theo Thuấn Đế ở giữa cách một tầng thật đáng buồn dày bức tường ngăn cản. Về sau, Thuấn Đế công đức viên mãn, tại đỉnh núi Thái Sơn cử hành phong thiện đại điện. Cùng chuyên húc, đế khốc, đế nhiêu giống nhau. Thuấn Đế chém ra bản thân thi. Ông! Vô lượng công đức kim quang từ hắn đỉnh đầu phóng lên tận trời. Một đạo thân ảnh đi ra. Phương Tây Quỷ Đế cùng Thuấn Đế khuôn mặt không khác nhau chút nào, ngài thân mang có theo vạn quỷ quỷ tổng, luân hồi liên tục không ngừng đổ đẳng quỷ đế miệt phục, khí tức uy nghiêm vừa dày vừa nặng, phản phất gánh chịu lấy vô tận vong hồn nơi trở về thân ảnh. Phương Tây Quỷ Đế đối Thuấn Đế bản tôn khẽ bước cằm, sau đó quay người, tại nghìn tỷ quỷ thần chen chúc phía dưới, leo lên đế giá, trùng trùng điệp điệp vượt qua U Minh Chi Môn, tiến về địa phủ đi nhậm chức. Thuấn Đế tự thân đường hầm quyền hành viên mãn. Sau một khắc, chân trời công đức chi quang chói lọi vô cùng, nhân đạo khí vận tại thời khắc này hội tụ thành biển, sôi trào cuộn cuộn. Chỉ thấy bảy đạo núi liền trời đất cầu vồng rủ xuống. Bảy tôn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung vĩ nạn hoàng giả thân ảnh đứng sóng vai, chậm rãi giáng lâm. Thiên hoàng Phục Hy, địa hoàng Thần Nông, nhân hoàng Hiên Viên Tam Hoàng, cùng Tiếu Hạo, Chuyên Húc, Đế Khốc, Đế Nhiêu Tử Đế, bảy vị nhân đạo hoàng giả cùng nhau tự đại La Thiên giáng lâm, đến đây nên đón Thuấn Đế. Hoàng đệ, tới đi. Bảy vị hoàng giả cười xem hướng Thuấn Đế. Đa tạ mấy vị hoàng huynh. Thuấn Đế lên trời mà đi. Tám vị công đức viên mãn nhân đạo hoàng giả cùng nhau đi tới Đại La Thiên. Đến tận đây, nhân đạo viên mãn, tam giới đại trị. Công đức chi thịnh, trước nay chưa từng có. Ta nói thành vậy. Trong hỏa vân động, hồng nông tử khí bao trùm hư không, hóa thành một tòa đại đạo môn hộ. Theo nhân đạo viên mãn, hồng vân rốt cục đánh vỡ gông cùng xiềng xích, nhảy lên vượt qua đại đạo môn hộ, chứng đạo thái dịch. Đại La Thiên, ba tôn tuyên cổ bất biến thân ảnh đứng sóng vai. Nhị đệ, đi thôi. Huyền Khanh xem phía bên trái lệnh. Tốt. Thái thượng cầm trong tay thái cực đồ, đi ra Đại La Thiên. Hắn từ thời không trường hà đồ mượn, từng bước một đi hướng mênh mông tương lai. Những nơi đi qua, đều có đạo đức chi quang bao phủ lên hạ. Chư thiên thần thánh theo sát ở sau lưng hắn. Tại hắn chỉ dẫn dưới, bắt đầu thu nạp từng đầu phát tán thời gian đường, đem trong chư thiên vạn giới, tất cả thuộc về cái này kỷ nguyên sinh linh cùng văn minh hóa chủng, đều di chuyển đến Đại La Thiên bên trong. Đây là một trận mênh mông vô biên vũ trụ đại di dời, là vì sắp đến diệt thế làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Tới đi, vượt qua Long Môn, thực hiện các ngươi trùng cực thuế biến. Tổ Long thả ra Long tộc sớm đã chuẩn bị một lá bài tẩy. Chư thiên vạn giới, tất cả thời không trường hạ nhánh sông bên trên đều xuất hiện một tòa to lớn Long Môn. Vô số sinh linh hóa thành thời gian cá bơi, cạnh tranh tướng nhảy ra mặt nước. Này vốn là Tổ Long độ thế kế hoạch. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, bản thân đem hóa thành nước bản cổ tiếp nhận khai thiên chức trách lớn, thiết lập kỷ nguyên môn hộ. Long môn. Sau đó, dùng thời không trường hà vì dựa bảo, dẫn theo vô lượng chúng sinh hóa thành chân long, tiến về kế tiếp kỷ nguyên. Mặc dù bây giờ hết thảy khoảng cách ta tưởng tượng sinh ra một chút sai lầm, nhưng là này Long môn dù sao cũng là dùng tới. Tổ Long vui mừng nhìn xem thời không trường hà bên trong nặng vậy cạnh tranh gọn chẳng cảnh. Tiếp hòa động đốt, đại thiên đều xấu. Chúng sinh a, xin đừng nên bàng hoàng, ta cùng loại cùng các ngươi cùng ở tại. Chư thiên vạn giới, có vô số phượng hoàng mang theo chúng sinh hy vọng, cùng toàn bộ thế giới cùng một chỗ niết bàn. Phượng hoàng có thể niết bàn, thế giới có thể niết bàn, kỷ nguyên cũng có thể niết bàn. Chúng ta sẽ mang theo mọi người cùng nhau tại kỷ nguyên mới sống lại. Đây là phượng hoàng tộc vĩnh hằng chi đạo. Địa thế khôn, kỳ lân dùng hậu đức tái vật. Kỷ nguyên kết thúc, ta kỳ lân tự nhiên phụ trọng tiến lên. Kỳ lân tộc còn chưa mở miệng, nguyên hoàng đạo quả biến thành ngũ sắc kỳ lân dẫm lên trời, đem bọn hắn đại biểu. Một đám kỳ lân tộc trực tiếp ngậm. Cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có thể nắm lô vui đi theo nguyên hoàng hành động. Người có thăng trầm, chẳng có sáng đục cho quyết. Kế tiếp kỷ nguyên, chúng ta lại đoàn viên. Vọng thư đem Thái Âm Nguyệt Luân đầu nhập thời gian trường hạ. U Minh địa phủ, vạn linh nơi trở về. Quỷ thần tế xuất, nhấc lên vạn cổ luân hồi. Huyền Tiên đạo quân, lúc này lấy lực chi đại đạo, quán thông cổ kim. Côn bằng ngao du thời không, tiêu diêu tự tại. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn chắp tay trước ngực, chúng sinh vào ta tịnh thổ, đương không tăng không giảm, bất hủ bất diệt. Ngủ đi, nay bất quá là một giấc chiêm bao. Vô Ưu ngáp một cái, đem chúng sinh đưa vào mộng đẹp. Tiên Tiên thần quân, cùng đạo cùng tồn. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai huynh đệ, hô xuất thần đạo mạnh nhất âm. Chân đạp hai kỷ nguyên, sừng sững nhân đạo đỉnh. Nữ hoa cùng nhân đạo chư đế đồng hành. Chúng ta cùng một chỗ học nhọc đều, cùng một chỗ meo 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 meo, theo ta cùng một chỗ tản cái tiểu, thật thật giả giả không biết giao chỉ chân tiên đại đạo, hoàn toàn như trước đây điên. Để ngươi không phân rõ thật giả. Đến lúc cuối cùng một cái thế giới bị đặt vào Đại La Thiên che chở phía dưới lúc, toàn bộ hồng hoang vũ trụ đã trở nên trống trải mà tĩnh mịch. Tiếp xuống, liền là diệt thế. Chư thần muốn trực tiếp vượt qua kỷ nguyên trung mạt chi nạn, còn không dễ, càng huống chi là kia ước vạn vạn phạm tục chúng sinh. Bây giờ, chúng sinh hỏa chủng đã bị bảo tồn, bọn hắn có thể không hề cố kỵ, mở ra này cuối cùng kết thúc nghi thức. Huyền Khanh âm thanh bình tĩnh vang lên. Tam đệ, sớm đã chờ đã lâu Ngọc Thần đạo quân, nghe vậy chậm rãi đứng dậy. hắn kia một thân tượng trưng cho siêu thoát cùng tiêu giao đạo bảo màu xanh, tại thời khắc này không gió mà bay, bay phất phới. Hai con mắt của hắn bên trong, kia thuần túy thượng thanh tiên quang, dần dần rút đi, thay vào đó là một mảnh thâm thúy vô cùng, đại biểu cho vạn vật kết thúc luân hồi vòng xoáy. Khí tức của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không lại là tiệt giáo giáo chủ, không lại là thượng thanh linh bảo thiên tôn, mà là một vị cầm trong tay thanh bình kiếm, sắp vì toàn bộ vũ trụ mang đến cuối cùng tịch diệt kỷ nguyên kiếp chủ. Hắn đối Huyền Khanh cùng Thái Thượng Phương Hướng chắp tay một bái. Đại ca, nhị ca, ta đi. Dứt lời, hắn bước ra một bước, thân hình liền đã biến mất tại Đại La Thiên. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở kia đã không có một hai hồng hoang đại lục phía trên, đứng ở ngày xưa Bất Chu Sơn chi đỉnh. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay thanh bình kiếm. Sau lưng Chu Tiên Tứ kiếm như ẩn như hiện, tản mát ra đủ để khiến hỗn độn đều vì đó run sợ sát phạt chi khí. Lên. Hai tay của hắn kết ấn, chỉ thấy hư không bên trong, bốn tòa tràn đầy vô tận ý sát phạt thiên môn, ở vang hiển hóa. Chu Tiên kiếm trận không lại là dùng cho dạo sát và linh, mà là bị Ngọc Thần Đạo Quân dùng để chặt đứt tiên địa này căn cơ. Chu Tiên, Lục Tiên, Hàm Tiên, Tuyệt Tiên, bốn kiếm quý vị, bốn đạo đủ để xé rách đại thiên thế giới kinh khủng kiếm quang, từ bên trong thiên môn bắn ra, tinh chuẩn vô cùng, chém về phía chống đỡ lấy tiên địa tứ cực, duy trì lấy vũ trụ pháp tắc chi bóng. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, truyền khắp tam giới lục đạo. Bầu trời bắt đầu nghiêng, bắt đầu sụp đổ. Địa thủy hỏa phong, tự vũ trụ căn nguyên chỗ điên cuồng tuôn ra, quét sạch toàn bộ hư không. Sông núi băng liệt, giang hà đảo lưu, vô số ngôi sao từ thiên cung phía trên rơi xuống, như cùng tận thế lưu tinh hỏa vũ. Toàn bộ thế giới đều đang kêu rên, đều tại đi hướng không thể nghịch chuyển hủy diệt. Ngọc Thần Đạo Quân đứng yên tại này phiến tận thế cảnh tượng trung ương. Hắn cảm thụ được kia vô biên vô tận khí tức hủy diệt, cảm thụ được vạn vật tàn lụi bi thương. Hắn đạo tại thời khắc này nhanh chóng kéo lên, trở thành kiếp chủ, liền muốn gánh chịu toàn bộ kỷ nguyên kết thúc tất cả nhân quả. Thiên giới triệt để sụp đổ, cửu trọng thiên quyết hóa thành phế tích, địa phủ cũng chưa thể may mắn thoát khỏi. 18 tầng địa ngục tầng tầng vỡ vụn, tam giới đã không còn tồn tại. Toàn bộ hồng hoang vũ trụ hóa thành một mảnh bị pháp tắc phong bạo cùng hỗn độn chi khí tràn ngập phế tích. Chỉ có tòa kia trôi nổi tại phế tích phía trên Đại La Thiên tản ra hào quang bất hủ, như cùng trong bóng tối duy nhất hải đăng, chứng kiến lấy một thời đại kết thúc. Ngọc Thần Đạo Quân đứng tại phế tích trung ương, khí tức của hắn đã đạt đến một cái điểm giới hạn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu hỗn độn, nhìn về phía tòa kia ngày xưa Tử Tiêu Cung. Đạo tổ, mời chịu chết. Thanh âm của hắn hóa thành kết thúc pháp lệnh, vang vọng toàn bộ hỗn độn phế hư. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân Đạo Tổ chậm rãi mở ra cặp kia không vui không buồn đôi mắt, hắn đã sớm biết bản thân số mệnh. Tốt. Hắn chỉ nói một chữ. Sau đó, thân thể của hắn tính cả tòa kia Tử Tiêu Cung, cùng hắn đại biểu thiên đạo cùng nhau hóa thành đầy trời quan vũ. Kia là cái này kỷ nguyên, sau cùng đạo hào quang. Những này quan vũ cũng không tiêu tán, mà là đều hướng phía Đại La Thiên phương hướng bay đi. Nhưng mà, tại nửa đường bên trong, một đạo đen nhánh vực sâu, trống rông xuất hiện. Ma Tổ La Hầu, cầm trong tay thí thần thường, sớm đã chờ ở đây. Đạo Tiêu Ma Trướng, ngay tại hôm nay. Hắn phát ra một tiếng thoải mái lâm ly cười to, đem địa tượng trưng cho toàn bộ kỷ nguyên huyền môn khí vận đầy trời quan vũ đều hút vào thể nội. Cùng lúc đó, Đại La Tiên bên trong, Huyền Khanh đứng người lên, đối thiên giới chư thần cao giọng nói: "Chư vị, nhập ma đạo, thành thánh hiển." Thoại âm rơi xuống, chư thần cùng kêu lên đáp lời: "Nhập ma đạo, thành thánh hiển." Tiên quang diệt hết, ma khí ngập trời. Một cỗ vô cùng to lớn ma đạo khí vận từ Đại La Tiên bên trong phóng lên tận trời, ra chỉ tại La Hầu trên thân. Vâng. La Hầu khí tức tại thời khắc này liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền đột phá tầng kia sau cùng bích trướng, bước vào vĩnh hằng lĩnh vực. Mà hoàn thành đây hết thể Ngọc Thần Đạo Quân, cũng rốt cục bù đắp bản thân đại đạo cuối cùng một khối ghép hình. Tịch diệt vũ trụ vì hắn lên ngôi, hắn cũng đồng dạng chứng đạo vĩnh hằng. Đến tận đây, một cái kỷ nguyên kết thúc, sáng tạo ra ba vị hoàn toàn mới vĩnh hằng chi chủ. Toàn bộ hỗn độn phế tích, tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ. Tất cả vật chất, tất cả pháp tắc, tất cả khái niệm đều hướng về một cái điểm vô hạn co vào. Cuối cùng, hóa thành một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kỳ lạ điểm. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, viên kia kỳ lạ điểm bắt đầu có chút rung động bắt đầu. Một tia yếu ớt đại biểu cho thời gian gợn sóng, từ đó nhộn nhạo lên. Ngay sau đó, một đạo tràn đầy vô tận cổ lão cùng tang thương ý chí, tại kỳ lạ điểm bên trong chậm rãi thức tỉnh. Kia là thời thần ma thần ý chí. Ngài bị trấn áp toàn bộ kỷ nguyên, bây giờ rốt cục nên đón thoát khốn thời khắc. Nhưng mà, ngay tại ngài sắp triệt để thức tỉnh, tái tạo chân thân một khắc này, một đạo càng thêm cổ lão, càng thêm bá đạo, càng thêm không thèm nói đạo lý ý chí cũng đồng dạng thức tỉnh. Kia là bản cổ ý chí. Khai thiên tích địa, là ngài bản năng, cũng là ngài số mệnh. Ngài cảm nhận được, kia sắp đản sinh, mới thời không. Rốt cuộc đã đến. Bàn cổ trong lòng vui vẻ. Ngài không kịp chờ đợi giơ lên chuôi này hư ảo khai thiên thần phủ. Một trận vượt qua kỷ nguyên luân hồi, số mệnh quyết đấu sắp diễn ra. Mà ở mảnh này cách xa kỳ lạ điểm, vĩnh hằng Đại La Thiên bên trong, Huyền Khanh, Thái Thượng, Ngọc Thần, La Hầu, bốn vị này tân tấn vĩnh hằng chi chủ chính đứng sóng vai. Ánh mắt của bọn hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên kia sắp buộc phát trùng cực quyết đấu kỳ lạ điểm. Phía sau bọn hắn là hồng hoang tất cả thần thánh, cùng kia gánh chịu lấy kỷ nguyên cũ tất cả văn minh hỏa chủng tân sinh thế giới. Huyền Khanh khẽ miệng khơi gợi lên một vòng nhàn nhạt tiêu dung. Cho hay, mở màn. Truyền tống môn, vẽ thang phiếu đề cử. Chương 529, 3000 bản cổ, hỗn độn đối chặt. Chín ca chương 529, 3000 bản cổ, hỗn độn đối chặt. Chín ca oanh. Không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung sáng thế chi quang, quét sạch toàn bộ mênh mông vô tận hỗn độn hư vô. Địa thủy hỏa phong, âm dương ngũ hành, hết thảy cấu thành thế giới mới nguyên tố cơ bản đều tại đạo ánh sáng này bên trong bị trọng tân định nghĩa, được trao cho hoàn toàn mới sinh mệnh. Một đạo đỉnh tiên lập địa nguy nga thân ảnh, cầm trong tay một chuôi nhìn như cổ pháp cự phủ, từ cái này sáng thế chi quang bên trong chậm rãi đi ra. Vĩ ngạn, chí cao, vĩnh hằng, duy nhất hết thảy ngôn ngữ đều khó mà miêu tả bản cổ tồn tại. Nhưng là ngài lại thật sự rõ ràng đứng ở đại đạo nguồn gốc sơ chi địa. Chỉ bất quá, lúc này bản cổ cũng không phải là cực kỳ cao hứng. Bản cổ tràn đầy phấn khởi liền muốn bắt đầu bản thân phụ chính đại nghiệp. Nhưng mà, sự tình phát triển, tựa hồ cũng không phải là ngài đoán nghĩ như vậy. Hồng hoang chân giới biến mất, bản cổ kỷ nguyên kết thúc, tới liên tục không ngừng một vị vĩnh hằng chi chủ. Bản cổ, ngươi không nghĩ tới ta có thể khôi phục a? Một cái tràn đầy vô tận tăng thương, nhưng lại mang theo một tia trêu tức cùng khoái y âm thanh, từ cái này sáng thế chi quang đầu nguồn chậm rãi vang lên. Ha ha ha. Đi cùng với này chấn động hỗn độn cùng thiếu, kia lao nhanh không hơi thở vừa mới đạn sinh dòng sông thời gian, vậy mà tại giờ khắc này quỷ dị, dừng lại. Không, không phải đình trệ, mà là tất cả thời gian vô luận là quá khứ, vẫn là tương lai, đều tại hướng về một cái điểm điên cuồng hội tụ, thậm chí thần phục. Một tôn vô cùng kinh khủng thân ảnh, từ cái này ngàn vạn thời gian hội tụ trung tâm chậm rãi hiện hiện. Cuối cùng, xuất hiện ở này phiến đại đạo nguồn gốc sơ chi địa. Kia là một vị cực kỳ oai hùng vĩ ngạn nam tử. Hắn thân mang một bộ từ vô số thời gian phù văn đan bệnh mà thành trường bào màu bạc, trường bào phía trên chạy xuôi mắt trần có thể thấy lưu quang, phảng phất đem ức vạn vạn năm tuế nguyệt đều mặc tại trên thân. Mặt mũi của hắn tuấn mỹ không giống như phàm tục, đường cong cương nghị, giống như từ hoàn mỹ nhất pháp tắc điêu khắc mà thành, hai con ngươi là hai mảnh thâm thúy tinh vân, bên trong đó không có tình cảm, chỉ có thời gian vĩnh hằng trôi qua cùng tuyệt đối tỉnh táo. Mái tóc dài màu trắng bạc, tùy ý mà rối tung tại sau lưng. Mỗi một cây sợi tóc đều phảng phất là một đầu độc lập thời gian đường, có chút phiêu động ở giữa, liền có vô số loại tương lai khả năng ở sau lưng hắn sinh diệt luân phiên. Làm người khác chú ý nhất là trong tay hắn cầm chuôi kiếm này. Kia là một chuôi toàn thân từ thuần túy nhất thời gian ngưng tụ mà thành trường kiếm, thân kiếm mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, nhưng lại sắc bén đủ để chặt đứt nhân quả, cắt chém vận mệnh. Chuôi kiếm này không có cố định hình thái, nó khi thì hóa thành chạy xiết trường hà, khi thì ngưng vì đứng im băng tinh, khi thì lại tán làm đầy trời tinh cát. Nó chính là thời gian bản thân. Nay vị vĩ ngạn nam tử xuất hiện, để vừa mới đạn sinh thế giới mới đều lâm vào một loại quỷ dị trong yên lặng. Tất cả phát tác, tất cả nguyên tố, phản phất đều bị nhấn xuống tạm dừng chốt chờ đợi này vị thời gian chúa tể hiệu lệnh. Hán chính là thời thần ma thần. Bản cổ, đa tạ ngươi đem ta chấn áp tại thời không trường hà bên trong, để ta có thể dùng một loại phương thức khác chứng kiến toàn bộ kỷ nguyên huy hoàng, cũng hấp thu bên trong đó tất cả đại đạo diễn hóa quả lớn. Thời thần ma thần trên mặt mang theo một loại cực kỳ nghiêm túc thần sắc, ngài là thật tại cảm ơn bản cổ. Bị chấn áp một cái kỷ nguyên, đối ngài mà nói cũng không phải là trừng phạt, mà là một trận trước nay chưa từng có, dài dằng dặc mà khắc sâu nội đạo. Ngài thấy được văn minh hưng khởi, thấy được thần đạo phồn vinh, thấy được vô số cường giả đối thời gian đại đạo thăm dò cùng vận dụng. Đây hết thảy đều hóa thành ngài tư lương, để ngài đạo đạt đến một cái hỗn độn thời đại không cách nào với tới đỉnh phong. Nhưng là, người ta ở giữa ân oán sẽ không vì vậy mà tiêu giảm mảy may. Thời thần ma thần ngữ khí đột nhiên trở nên băng lãnh mà sắc bén, như cùng hắn trong tay thời gian chi kiếm. Cái này kỷ nguyên để cho ta tới mở, chúng ta ở giữa cũng nhất định phải làm một cái kết thúc. Nhưng mà, thời khắc này bản cổ có chút đau đầu mà nhìn trước mắt này vị khí thế ngập trời thời thần ma thần. Người ra ngoài làm gì? Thật là xấu ta đại kế. Nhất là đương ngài ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc về nơi không xa tòa kia đại la thiên bên trong, Huyền Khanh chính mang theo một đám hồng hoang thần thánh một bộ chuẩn bị xem vở kịch bộ dáng. Ngài trong lòng im lặng thì càng đầy mấy phần. Huyền Khanh mang trên mặt ôn hòa mà thuần lương mỉm cười, tựa hồ chỉ là một cái vô tội người xem. Nhất là nhìn xem Huyền Khanh mặt mỉm cười đứng ở một bên, mang theo đông đảo thần thánh tại đại la thiên bên trong quan chiến. Bàn cổ càng xem thời thần ma thần đã cảm thấy càng không thuận mắt. Ghê tởm, còn để tiểu tử này được. Bàn cổ chân nhân lườm Huyền Khanh một chút. Huyền Khanh hướng ngài trở về một cái cổ vũ ánh mắt. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, bàn cổ chân nhân, đánh a, nhanh đánh a. Thậm chí, Thái thượng, Ngọc thần, La hầu còn cùng một chỗ cho bàn cổ chân nhân vỗ tay. Chém chết thời thần ma thần, tương lai thuộc về hồng hoang. Đại thần, nhanh lên a. Lên tinh thần một chút, đừng ném phần. Bàn cổ khẽ miệng giật một cái, hiện tại cực kỳ muốn xông qua đem Huyền Khanh bốn người chặn, nhưng là ngài không thể, bởi vì ngài trước hết giải quyết trước mắt thời thần ma thần. Đây là một cái vấn đề nguyên tắc. Nếu như thật làm cho thời thần ma thần này bị tiền triệu dư nghiệt mở lại kỷ nguyên mới, kia bản cổ chân nhân sẽ cảm thấy bản thân này vất vả nhọc nhằn một cái kỷ nguyên đều tòi công bận rộn. Mà thời thần ma thần giờ phút này cũng nhìn về phía Huyền Khanh bốn người, ngay cặp kia ẩn chứa bản cổ thời gian trong đôi mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Ngay hư lạnh một tiếng, nói: bốn người các ngươi đừng xuất thủ, đây là ta cùng bản cổ ở giữa đơn độc đọ sức. Ngài đồng dạng kiêu ngạo, khinh thường tại mượn nhờ ngoại lực. Thoại âm rơi xuống trong mấy mắt, thời thần ma thần động. Ngài trong tay thời gian chi kiếm, hướng phía trước nhẹ nhàng một chỉ. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có hủy thiên diệt địa pháp tắc phong bạo, chỉ có một đạo nhỏ bé không thể nhận ra, màu bạc dây nhỏ, không nhìn không gian, không nhìn khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện ở bản cổ trước mặt. Quang âm kiếm. Một kiếm này cũng không phải là công kích bản cổ hiện tại, mà là trực tiếp ngược dòng tìm hiểu đến bản cổ sinh ra trước đó, kia hỗn độn chưa mở, hồng nông chưa phán ban sơ ý đồ từ căn nguyên bên trên, xóa đi bản cổ tồn tại. Đây là thời gian đại đạo quỷ dị nhất, cũng bá đạo nhất phương thức công kích. Nhưng mà, đối mặt này đủ để cho bất luận cái gì vĩnh hằng phía dưới tồn tại đều trong nháy mắt hóa thành hư vô một kiếm, bản cổ trên mặt nhưng không có bất kỳ ba động. ngay chỉ là vô cùng đơn giản, đem trong tay khai thiên phủ hướng phía trước quét ngang. Đang, một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm, vang vọng toàn bộ tân sinh đại vũ trụ. Kia đạo vô kiên bất tồi màu bạc dây nhỏ, tinh chuẩn vô cùng, đâm vào khai thiên phủ kia khoan hậu lưỡi búa phía trên. Sau đó, cứ như vậy, dừng lại. Khai thiên phủ phía trên, phản phất tồn tại một cái tuyệt đối hiện tại, một cái không cách nào bị bất kỳ lực lượng nào ngược dòng tìm hiểu cùng cải biến nguyên điểm. Hết thể đi qua công kích tại chạm đến nó trong nháy mắt, đều sẽ bị cưỡng ép kéo về đến lập tức hóa thành thuần túy nhất năng lượng va chạm. Có chút ý tứ. Bàn cổ nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng non răng. Ngay cổ tay rung lên, khai thiên phủ thuận thế chấn động. Một cỗ không thể địch nổi khai thiên tích địa lực lượng kinh khủng thuận lưỡi búa đột nhiên bộc phát. Oanh! Thời thần ma thần thân ảnh trong nháy mắt bay ngược mà ra. Ở trong hỗn độn, cày ra một đạo thời gian khe rãnh. Làm sao có thể? Thời thần ma thần ổn định thân hình. Ngài có thể cảm giác được bản cổ lực lượng, so hỗn độn thời đại phải cường đại không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cực kỳ kinh ngạc sao? Bản cổ mang theo cự phủ, từng bước một từ kia sáng thế chi quang bên trong đi tới. Mỗi một bước rơi xuống đều để này phiến đại đạo nguồn gốc sơ chi địa pháp tắc trở nên càng thêm vững chắc. Ngươi bị trấn áp một cái kỳ nguyên, tại hấp thu lực lượng, chẳng lẽ ta liền ở tại chỗ dậm chân sao? Bản cổ âm thanh như cùng tiên đạo hành minh, tràn đầy tuyệt đối tự tin cùng bá đạo. Khai thiên tích địa, đối ta mà nói, đồng dạng là một trận tu hành. Mỗi một lần vung đũa, đều là một lần đối lực cùng đạo cực hạn vận dụng. Mỗi một lần thế giới sinh diệt đều là một lần đối tồn tại cùng hư vô khắc sâu cảm ngộ. Ngươi xác thực không, có thể tại ta trấn áp xuống thành tiểu vĩnh hằng. Bàn cổ trong mắt hiện lên một tia khen ngợi. Nhưng là, những này ở trước mặt ta còn chưa đáng kể. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, bàn cổ thân ảnh biến mất. Sau một khắc, ngài trực tiếp xuất hiện tại thời thần ma thần đỉnh đầu. Không có chút nào sức tưởng tượng, chính là như vậy vô cùng đơn giản, một đũa đánh xuống. Khai thiên thức. Này một đũa phản phất là toàn bộ vũ trụ trọng lượng ngưng tụ tại một điểm. Nó chặt đứt không chỉ là không gian, càng là pháp tắc, là khái niệm, là tồn tại bản thân. Thời thần ma thần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngài có thể cảm giác được, bản thân quanh thân tất cả thời gian đều bị này một đũa kinh khủng như thế cho triệt để khóa chặt. Không cách nào tăng tốc độ, không cách nào đảo lưu, không cách nào nhảy vọt. Ngài chỉ có thể đón đỡ. Vạn cổ trường hà, hộ ta chân thân. Thời thần ma thần phát ra gầm lên giận dữ. Ngài trong tay thời gian chi kiếm trong nháy mắt giải thể, hóa thành một đầu sóng cả mãnh liệt dòng sông thời gian. Đầu kia trường hà vắt ngang ở ngài trước người, ý đồ dùng vô tận thời gian đến làm hao mòn bản cổ này tất sát một đũa. Nhưng mà, xoẹt, một tiếng như cùng vải vóc bị xé nứt chói tai âm thanh vọng lại. Kia nhìn như không thể phá vỡ, có thể bao phủ hết thể dòng sông thời gian, tại khai thiên phủ phong mang phía dưới liền như là giấy đồng dạng, bị dễ như trở bàn tay từ đó một phân thành hai. Lưỡi búa không có dừng chút nào trệ, tiếp tục hướng xuống hung hăng bổ vào thời thần ma thần trên thân. Phúc. Một đạo màu bạc thần huyết như cùng vỡ đê dòng lũ, phun ra ngoài. Thời thần ma thần kia từ thời gian pháp tắc tạo thành, bất hủ bất diệt thần khu phía trên, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương kinh khủng đốm ấn. Từ vai trái một mực kéo dài đến phải bụng, kém một chút liền bị chặn ngang chặt đứt. Ngươi nói một chút ngươi ra ngoài làm gì? Bàn cổ nhìn xem bị bản thân một đũa trọng thương thời thần ma thần, lửa giận trong lòng càng lớn. Vừa nghĩ tới bản thân kia hoàn mỹ về hưu kế hoạch cứ như vậy bị quấy nhiễu, ngài liền thực sự tức giận. Ngài không có giống trước đó dự đoán như thế, một đũa trực tiếp chém chết thời thần ma thần, mà là quyết định phải thật tốt địa giáo dục một chút cái này không biết thời thế ra hỏa. Thế là ngài chém ra thứ hai bữa, thứ ba bữa, thứ tư bữa, một đũa lại một đũa, mỗi một đũa đều ẩn chứa khác biệt khai thiên chân ý. Có phủ quang như cùng mặt trời mới mọc, tràn đầy sáng sinh lực lượng, nhưng lại tại đánh trúng mục tiêu trong nháy mắt dẫn bạo thể nội tất cả sinh cơ, khiến cho sinh đến cực hạn mà hủy diệt. Có phủ quang đen như mực, tràn đầy kết thúc hàm ý, có thể ma diệt hết thể pháp tắc để vạn vật trở nên yên nắng. Còn có phủ quang giản dị tự nhiên, nhưng lại ẩn chứa lực chi đại đạo cực hạn, dùng thuần túy nhất ngang ngược không biết lý lẽ nhất lực lượng vỡ nát hết thể trở ngại. Thời thần ma thần thân ảnh dần dần khốn khổ, nhưng hắn thân hình vẫn như cũ cứng chắc, đang không ngừng phá chiêu, không có bị bản cổ một đũa xử lý. Kỳ thật, thời thần ma thần thật không yếu. Tại hỗn độn thời đại, ngài thực lực vững vàng đứng tại 3000 ma thần thế đội thứ nhất, so Hồng Quân, Dư Mi, Hủy Diệt, Luân Hồi cùng loại đỉnh cấp ma thần cũng mạnh hơn hàng một. Nếu không phải là bởi vì hỗn độn thời đại thiếu khuyết biến hóa, thời gian đại đạo vô địch không về sau, con đường phía trước thăm dò cực kỳ gian nan, để ngài khó mà chạm đến vĩnh hằng chi đạo. Nếu không, dùng thời thần ma thần theo hầu cùng nội tính, tuyệt đối sớm liền chứng đạo. Đáng tiếc chính là, ngài gặp bản cổ. 3000 ma thần bên trong độc nhất ngăn tồn tại. Đối mặt bản cổ điên cuồng tấn công, thời thần ma thần liên tục bại lui. Ngài trên thân không ngừng tăng thêm lấy mới vết thương, màu bạc thần huyết, nhuộm đỏ này phiến tân sinh hỗn độn. Nhưng thời thần ma thần trong mắt chiến ý không chút nào chưa giảm. Ta canh giờ cả đời không yếu tại cổ. Thời thần ma thần phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Ngài trên thân giấy lên màu bạc thời gian viêm. Ngài đang thiêu đốt bản thân bản nguyên, đổi lấy siêu việt cực hạn lực lượng. Đầu kia bị chém đứt dòng sông thời gian, một lần nữa hội tụ, dung nhập bản thân. Tại thời khắc này, ngài phản phất hóa thân thành thời gian hóa thân, quá khứ, hiện tại, tương lai, tam vị nhất thể. Giết. Ba đạo thân ảnh cầm trong tay ba thanh thời gian chi kiếm, từ ba cái phương hướng khác nhau, lại lần nữa thẳng hướng bản cổ. Nhưng mà, bản cổ nhìn xem kia ba đạo đánh tới thân ảnh lại chỉ là lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút thương hại. Hiện tại ngươi xác thực không yếu, cho nên ta dự định chặt ngươi 3000 bữa, dùng biểu kinh ý. Dứt lời, bản cổ trong mắt thần quang tăng gọn. Ngài bỗng nhiên mở to miệng, phát ra một tiếng chấn động bản cổ đạo uống. Cha, này một tâm ra, bản cổ thời gian vì đó ngưng trệ. Kia ba đạo đánh tới thời thần ma thần thân ảnh, phản phất bị như ngừng lại hổ phách bên trong, trong nháy mắt đứng im không di chuyển. Bản cổ, sờ mó cổ kim. Gậy tuyết nguyệt, đùa bơn thời gian. Ngài mới là thời gian đại đạo lớn nhất khắc tinh. Đạo hữu, thốt đi không đưa. Bản cổ âm thanh trở nên vô cùng đạm mạc. Ngài nhẹ nhàng, đem trong tay khai thiên phủ hướng phía trước ném đi. Trôi này cự phủ hóa thành một đạo lưu quang, nhìn như chậm chạp nhưng lại nhanh đến mức cực hạn. Nó không nhìn kiêng ngưng trệ thời gian, tinh chuẩn vô cùng bổ chúng ở vào kia hiện tại thời thần ma thần, mi tâm chính trung ương vị trí. Phúc. Thời thần ma thần cặp kia tràn đầy chiến ý đôi mắt, trong nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Ngài ý thức tại thời khắc này, bị kéo vào một cái tuyệt đối đứng im thời không. Ở chỗ này, không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có vĩnh hằng lập tức. Ngài thấy được bản thân sinh ra, thấy được bản thân ở trong hỗn độn tu hành, thấy được mình cùng bản cổ lần thứ nhất giao phong, thấy được mình bị trấn áp tại thời không trường hà bên trong vô tận tuyết nguyệt. Từng màn hình tượng như cùng đèn kéo quân bình thường, tại ngài trước mắt hiện lên. Nguyên lai, là như thế này. Ngài khoe miệng, lộ ra một tia thoải mái cười khổ. Bản cổ, là ngươi thắng. Đương thời thần ma thần nói ra một câu nói sau cùng này thời điểm. Ngài cái gì bất hủ thần khu, tính cả ở vào kia đi qua cùng tương lai hai thân ảnh, cùng nhau hóa thành đầy trời màu bạc điểm sáng. Những điểm sáng này cũng không có tiêu tán, mà là như cùng nhận lấy một loại nào đó chỉ rất bình thường, đều hóa thành một đầu mới dòng sông thời gian. Dầm dầm, thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Thời thần ma thần dùng bản thân vẫn lạc, vì cái này từ ngài túc địch dâng lên cuối cùng một phần quý giá lễ vật. Bàn cổ lặng lặng mà nhìn xem đầu kia tuôn trào không ngừng dòng sông thời gian, thu hồi khai thiên phủ, thật lâu không nói tiếng nào. Ngài trên mặt không có thắng lợi vui sướng, chỉ có thở dài. Ngươi nhưng thật ra tốt, chết xong hết mọi chuyện. Ta bên này coi như khó khăn. Hồi lâu sau, ngài mới chậm rãi xoay người, ánh mắt vượt qua vô tận hỗn độn, rơi vào tòa kia đại la thiên phía trên. Ngài nhìn xem kia bốn cái vẫn như cũ tại bảo trì xem kịch tư thái gia hỏa, khoe miệng lần nữa hung hăng co quắp một chút. Bàn cổ chân nhân chém giết thời thần ma thần. Sau một khắc, bốn đạo thân ảnh tự trong đại la thiên bước ra một bước, chớp mắt đã tới, đi tới ngài trước mặt. Huyền Khanh cầm trong tay như ý, thái thượng nâng lò luyện đan, ngọc thần đeo kiếm mà đứng, La Hầu ôm ấp thí thần. Ta cùng loại gặp qua bàn cổ chân nhân. Bốn vị vĩnh hằng chi chủ đứng song vai, nho nhã lễ độ. Bàn cổ cứ việc còn đang vì bản thân không có về hưu sinh hoạt mà phát sầu, nhưng nhìn hướng Huyền Khanh bọn người, ngài trong đôi mắt vẫn như cũ mang theo thưởng thức hàm ý. Bàn cổ tỉ mỉ đánh giá trước mắt này bốn cái hậu bối, ánh mắt kia phảng phất là đang thưởng thức bản thân kiệt xuất nhất tác phẩm. Ngài càng xem càng là hài lòng. Này không đều là ngài vất vả nhọc nhằn, một đứa bồi dưỡng đi ra người nối nghiệp sao? Mặc dù quá trình phức tạp một điểm, mặc dù những này ra hỏa ra một điểm, nhưng kết quả là tốt à? Hậu sinh khả úy a! Bàn cổ chân nhân vỗ tay cười to, âm thanh như cùng hồng trung đại lữ, chấn động đến này phiến đại đạo nguồn gốc sơ chi địa đều tại ông tác hưởng. Bốn người các ngươi là muốn cùng một chỗ thay ca sao? Bàn cổ chân nhân cười ha ha mà hỏi thăm, trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Ngài còn muốn dễ dỗ một chút? Không. Huyền Khanh lắc đầu, thiếu dung vẫn ôn hòa như cũ, nhưng nói ra lại làm cho bàn cổ cao hứng không bắt đầu. Bốn người bọn họ phảng phất tập luyện vô số lần bình thường, chăm miệng một lời nói, kỷ nguyên giao thoa thay đổi, vĩnh hằng gặp nhau. Bây giờ một cái vĩnh hằng đã ngã xuống, cung thỉnh bàn cổ chân nhân lại khai thiên địa. Theo thời thần ma thần hoàn toàn chết đi, ngài cái kia vĩnh hằng cấp bậc đạo quả tản mát tại này phiến đại đạo nguồn gốc sơ chi địa, hóa thành tinh thuần nhất bản nguyên, tư dưỡng từng đầu hoàn toàn mới đại đạo pháp tắc thai nghén mà sinh. Đây hết thảy đều tại thôi động kỷ nguyên mới mở ra. Mà khai thiên tích địa trách nhiệm tựa hồ lại một lần, đương nhiên sẽ rơi xuống bàn cổ trên vai. Bàn cổ chân nhân khẽ miệng hung hăng co quắp một chút. Ngài bị Huyền Khanh bốn người này thẻ bụt hành vi, tức giận đến lá gan đau. Bàn cổ rỗi ra một ngón tay, chỉ vào này bốn cái một mặt đương nhiên ra hỏa, đau lòng nhức óc phê bình nói, cái thứ nhất vĩnh hằng kỷ nguyên, là ta vất vả nhọc nhằn, mệt gần chết mở. Hiện tại này cái thứ hai vĩnh hằng kỷ nguyên, các ngươi thế mà còn muốn để cho ta tới. Các ngươi đây không phải khi dễ người ra sao? Huyền Khanh mặt mỉm cười, không đội không chậm nói, bàn cổ chân nhân nói đùa, nào có cái gì đệ nhất vĩnh hằng kỷ nguyên, thứ hai vĩnh hằng kỷ nguyên. Này không đều là bản cổ kỷ nguyên sao? Đúng. Thái thượng ở một bên nuốt dâu gật đầu, vẻ mặt tươi cười, lộ ra phá lệ chân thành. Bản cổ kỷ nguyên, đương nhiên cần bản cổ chân nhân ngài tự mình đến khai thiên tích địa, này cực kỳ hợp lý a, danh chính ngôn thuận nha. Không sai. Ngọc Thần đạo quân cùng La Hầu thần sắc lạnh nhạt, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị ra mãnh liệt đồng ý lại nói, kỷ nguyên thứ nhất đến cùng ai tại mệt gần chết? Chẳng lẽ không phải hỗn độn ma thần sao? Bản cổ kỷ nguyên muốn bản cổ khai thiên tích địa. Bản cổ chân nhân tức giận đến cười. Ngài đưa tay chỉ Huyền Khanh bốn người. Bốn người các ngươi, chẳng lẽ cũng không phải là bản cổ? Đặt vào bản cổ đại đạo, lĩnh ngộ khai thiên chân ý, người ta đều là bản cổ. Ngài ý đồ dùng đại nghĩa đến cảm hóa này bốn người, để bọn hắn chủ động gánh vác lên trách nhiệm. Nhưng mà, bàn cổ chân nhân hiển nhiên là đánh giá thấp Huyền Khanh đám người ra mặt độ dày. Chỉ thấy bốn người bọn họ che giấu bản thân lương tâm, cùng nhau lắc đầu, thần sắc trang trọng vô cùng nói, quá không lý lẽ, chống không chỗ chống không, vĩnh hằng chi chủ, đương gặp bàn cổ. Chúng ta chỉ là bàn cổ đại đạo người chứng kiến cùng siêu thoát người, tại ngài này vị chân chính mở người trước mặt, vạn vạn không dám nói sảng bàn cổ. Bốn người các ngươi, thật không biết xấu hổ. Bàn cổ chân nhân cắn răng nghiến lợi nói, mỗi một chữ đều phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra. Hắn thật bị này bốn cái không muốn mặt ra hỏa làm cho một điểm chiều cũng không có. Đánh đi, hiện tại là bốn cái cùng cấp bậc, đánh nhau không dứt, còn chậm trễ khai thiên. Nói đi, còn nói bất quá bọn hắn bộ này nguy biện. Huyền Khanh thấy thế, lần nữa đối bàn cổ chân nhân, chính trọng chắp tay một bái. Đại thần, mời đi. Thái thượng, Ngọc thần, La Hầu cũng là một mặt trang trọng, cùng nhau không người. Mời.
A. A. A.
Bàn cổ chân nhân ngửa mặt lên trời thở dài, liền nói ba tiếng thôi, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận bi thương cùng bất đắc dĩ. Ngài vứt xuống Huyền Khanh bọn người, xoay người cầm lên trôi này khai thiên phủ, từng bước hướng về phía trước, hướng về đại đạo nguồn gốc sơ chi địa trung ương đi đến. Ngài thân hình tại thời khắc này tựa hồ cũng trở nên có chút tiêu điều cùng cô đơn, cực kỳ giống một cái bị ép tăng ca, trong lòng tràn đầy oán niệm lão công nhân. Chúng ta dạng này, có phải hay không quá tổn thương ngài rồi? Ngọc Thần đạo quân nhìn xem bản cổ kia xảo xạc bóng lưng, trong lòng vậy mà sinh ra một tia không đành lòng. Vẫn tốt chứ? La Hầu nhìn xem bản cổ chân nhân sắp bắt đầu khai thiên tích địa, tâm tình lập tức buông lòng xuống, khóe miệng có chút dương lên. Ngài ban đầu ở hỗn độn trong chém chúng ta 3000 ma thần thời điểm, thế nhưng là một chút tay đều không có lưu lại à? Cho dù là về sau phụ chính con đường, ngài không phải chém vào thật vui vẻ sao? Này nói rõ cái gì? Này nói rõ bản cổ đại thần vẫn là cực kỳ yêu khai thiên. Thái thượng cười nói, tốt, bây giờ không phải là lúc cảm khái, để đại La Thiên trong đạo hữu khác đều chuẩn bị một chút đi. Mở kỳ nguyên mới, dựa theo lệ cũ lúc có 3000 ma thần ngăn đường. Bọn hắn cương vị phía trước huấn luyện kết thúc, hiện tại sắp chính thức vào cương vị. Đại La Thiên bên trong, sớm đã chờ đã lâu hồng hoang thần thành nhóm, giờ phút này từng cái ma quyền sát trưởng, hưng phấn không thôi. Mọi người chú ý, đều nghe ta nói. Chờ một chút bản cổ chân nhân bổ ra đạo thứ nhất sáng thế chi quang, các ngươi đều không muốn theo ta cướp. Minh Hà lão tổ âm thanh, thông qua thần niệm, truyền khắp toàn bộ Đại La Thiên, khai thiên thứ nhất sát, nhất định phải từ ta giết lên. Đầu này chủ ta cầm chắc rồi. Đạo hữu, đừng như vậy, tỉnh táo một điểm. Tượng trưng cho phương Tây sát phạt chi đạo Bạch Hổ thần quân, liền vội vàng tiến lên quy nhủ, bản cổ chân nhân múa có bao nhiêu đáng sợ, ngươi cũng không phải không biết. Nhất là ngài hiện tại trong lòng còn kìm nén một cỗ bầu trời lớn oán khí đâu. Ngươi này cái thứ nhất xông đi lên, sợ không phải muốn rơi vào cùng thời thần ma thần một cái hạ trạng, liền chân linh đều cho ngươi bày ra. Này khai thiên thứ nhất sát mạo hiểm quá lớn. Bạch Hổ thần quân nói đến, lời nói xoay chuyển, vỗ bản thân bộ ngực tiếp tục nói, muốn ta nói, vẫn là từ ta bắt đầu đi. Ta da dày thì béo, gánh vác được. Ngài hoàn toàn một bộ hiên ngang lẫm liệt, cam nguyện vì bằng hữu hy sinh bộ dáng, phản phất là thực tình đang vì Minh Hà cân nhắc. Mặt khác thần thánh thấy thế cũng nhao nhao tiến lên, không không không, muốn giết vẫn là muốn trước từ ta bắt đầu giết. Ta tổ Long Thủy Chi đại đạo, nhất là kéo dài, vừa bạn có thể thử một chút bản cổ chân nhân lưới bữa, đến cùng có bao nhiêu sắc bén. Tránh hết ra. Ta Nguyên Hoàng chấp trưởng niết bàn thần hỏa, bất tử bất diệt, thích hợp nhất đi dò xét bản cổ chân nhân đệ nhất bữa. Các ngươi ai cũng chớ cùng ta cướp. Ta cái thứ nhất. Ta Đế Tuấn nắm giữ thiên đế chuyển kiếp kinh không sợ nhất chết, lẽ ra vị kỷ nguyên mới cái thứ nhất hiện thế. Đây là vinh quang. Các ngươi đều đừng cướp, ta tuyệt đối phải cái thứ nhất bên trên, cho các minh đệ đánh cái dạng. Nhìn một chút kỷ nguyên mới kiểu chết cùng trước kỷ nguyên có cái gì khác biệt. Trong lúc nhất thời, Đại La Thiên bên trong, quần tình xúc động. Những này tại kỷ nguyên cũ hô phong hoán vũ, trấn áp vạn cổ thần thành nhóm, giờ phút này tranh nhau chảy lớn, cướp đi chịu chết. Cũ mới kỷ nguyên luân phiên thời khắc, ẩn chứa vô hạn cơ duyên. Ai chết trước, ai phía sau chết, ai dùng loại phương thức nào chết, ở trong đó đều có quan tâm chú ý dẫn đầu tại kỷ nguyên mới vẫn lạc, cũng đem bản thân dấu ấn đại đạo, dung nhập này phiến tân sinh thiên địa thần thánh, tuyệt đối có thể có được khó có thể tưởng tượng lợi ích khổng lồ. Đông đảo thần thánh trông mong dùng đợi, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm hỗn độn trung ương kia đạo sắp huy động lưỡi búa thân ảnh. Động, động. Bàn cổ chân nhân muốn bắt đầu. Mọi người chuẩn bị kỹ càng. Gặp gỡ bàn cổ chân nhân chậm rãi, giơ tay lên bên trong khai thiên phủ, tất cả thần thánh đều kích động và phấn. Bọn hắn từng cái đều nhấc lên 12 phần tinh thần, đem bản thân đại đạo vận chuyển tới cực hạn, chuẩn bị tại bản cổ chân nhân bổ ra kia đạo sáng thế chi quang trong nháy mắt, liền hóa thành hỗn độn ma thần hình thái, trực tiếp lao ra. Oeng! Một tiếng không cách nào hình dung tiếng vang truyền đến. Xông lên a! 3000 đạo lưu quang như cùng mũi tên, xông về bản cổ. Kỷ nguyên mới, chúng ta đến rồi. Ha ha ha. Cắt. Vừa lao ra 3000 thần thánh, còn chưa tới được đến cao hứng, trên mặt bọn họ cuồng hỉ liền trong nháy mắt đọc lại. Bởi vì, không tưởng tượng được một màn phát sinh. Bàn cổ đông nhiên xoay người, nhìn xem kia 3000 đạo hướng mình vọt tới lưu quang, ngài tấm kia tràn đầy oán niệm trên mặt, đột nhiên tách ra một vòng vô cùng rực rỡ, thậm chí có thể nói là âm hiểm thiếu dung. Ngài cao giọng cười to nói, ta chợt nhớ tới, mở kỷ nguyên mới cũng không phải ta không thể nha. Xem ta một cá nhân khai thiên, rất không ý tứ. Vẫn là chính các ngươi tới đi. Bàn cổ chân nhân giơ lên đại phủ, ta về hưu kế hoạch, ai cũng không thể thay đổi. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, không chờ Huyền Khanh bốn người kịp phản ứng. Bàn cổ tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, hung hăng đem bản thân cho bổ. Một cái bản cổ kỷ, một cái mới cách chơi. Các ngươi chơi các ngươi, ta đi vậy. Ha ha ha. Đi cùng với tiếng cười to, khai thiên phủ ánh sáng bọc lấy một viên ẩn chứa vô tận khai thiên chân ý đạo quả, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó, oanh, viên kia đạo quả đột nhiên nổ bể ra đến. Một cỗ không cách nào hình dung, sáng chói đến cực hạn ánh sáng chói lọi chiếu rọi toàn bộ hỗn độn hư vô. Bản cổ đạo quả lực lượng vậy mà tại giờ khắc này, đều chia làm dòng dã 3000 phần. Đây là, kia 3000 vị vừa mới xông ra đại La Thiên thần thánh còn chưa tới được đến phản ứng, liền bị bên trong đó một đạo đạo quả mạnh mẽ, tinh chuẩn vô cùng đánh trúng vào. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc mênh mông, tràn đầy khai thiên tích địa ý chí lực lượng kinh khủng, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của bọn hắn, cùng bọn hắn tự thân đại đạo bắt đầu cưỡng chế tính dung hợp. Nhất là Dương Mi, Tổ Long, Nguyên Hoàng, Nữ Hoa, Giao Chỉ, Côn Bằng, Vô Ưu, Minh Hà, Vọng Thường, Trấn Nguyên Tử, Đế Tuấn, Thái Nhất cùng loại những này đã từng thăm dò qua thuộc về mình bản cổ con đường thần thánh. Các ngài càng là có thể cảm nhận được rõ ràng, một cỗ không cách nào kháng cự bàng bạc vĩ lực, ngay tại đẩy bản thân hướng về một cái cảnh giới toàn mới điên cuồng thuế biến. Huyền Khanh bốn người kia là bạn bạn không nghĩ tới, bàn cổ chân nhân lại còn có một chiêu này. Không thẹn là hồng hoang tạo vật chủ, phút cuối cùng, trả cho chúng ta cứ vậy mà làm như thế lớn một cái việc. Huyền Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, một mặt dở khóc dở cười. Về sau nếu ai lại nói là hắn làm hư hồng hoang tập tụ, hắn cái thứ nhất theo ai sốt ruột. Này hồng hoang rõ ràng từ căn bên trên liền sai lệch a. Hiện tại, làm sao bây giờ? Ngọc Thần đạo quân đều có chút ngộng. Hắn tưởng tượng qua vô số loại kỷ nguyên mới mở ra phương thức, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới bản cổ chân nhân vì quang binh về hưu chọn tự sát, sau đó đem khai thiên chức trách lớn trực tiếp ném cho tất cả mọi người. Huyền Khanh hít sâu một hơi, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế. Hắn cao giọng nói, còn có thể làm sao? Chúng ta chơi chúng ta. Hắn bước ra một bước, đi tới kia ngay tại phát sinh kịch liệt thuế biến 3000 thần thánh trước mặt. Thanh âm của hắn như cùng đại đạo luân âm, vang vọng toàn bộ hỗn độn. Hiện tại, các ngươi đã là ma thần cũng là bản cổ. Ai thắng, ai liền phụ trách khai thiên. 3000 thần thánh mới đầu còn có chút ngộng, nhưng khi bọn hắn kịp phản ứng, bản thân vậy mà thật có thể sử dụng bản cổ chi lực lúc, tất cả mê mang trong nháy mắt đều hóa thành vô tận cuồng hỉ. Kia còn nói cái gì? Hỗn độn đối chặt, ai thắng người đó là thật bản cổ. Một cái bản cổ kỷ, một cái mới cách chơi, kỷ nguyên tiếp theo ta muốn làm tỷ tỷ. Nữ hoa nương nương cái thứ nhất hô to lên tiếng, trên người nàng tạo hóa chi quang, cùng bản cổ sáng sinh chi lực hoàn mỹ dung hợp, khí tức liên tục tăng lên. Bọn tỷ muội, đến rồi. Giao Chỉ, Nữ Thanh, Cửu Vĩ, Vô Ưu, Thường Hy cùng loại Cửu Tiêu thần nữ cùng nhau đáp lời. Con mắt của các nàng ghi rõ sát thực vô cùng, cùng nhau vây đánh hướng về phía nữ hoa hảo ca ca. Phục Hy, Phục Hy mặt trong nháy mắt liền đen. Hắn hét lớn một tiếng, nhân đạo bản cổ ở đâu? Hoàng huynh chớ hoảng sợ, chúng ta đến rồi. Thần Đông, Hiên Viên bọn người đạo hoàng giả thể xuất. Tam Hoàng Ngũ Đế đối chiến quá làm Cửu Tiêu. Còn có ta. Chỉ thấy một đạo sáng chói tím khí từ cách xa thời không bay tới, Hồng Vân lão tổ thân ảnh từ cái này tím khí bên trong siêu thoát mà ra, hắn cởi ra nhập nhân đạo hoàng giả trận doanh. Một bên khác, Nguyên Hoàng thân ảnh đột nhiên một phân thành hai, một tôn hóa thành người khoác văn hỏa, gieo vang chín tầng trời phượng hoàng bản cổ. Một vị khác thì hóa thành chân đạp hậu thổ, nhân đức trở vật kỳ lân bản cổ. Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, tất cả tẩu thú phi cầm chi đạo thần thánh ra khỏi hàng, theo ta trấn áp Long tộc, kế tiếp kỷ nguyên đương tử chúng ta đương ra làm chủ. Ha ha ha, Nguyên Hoàng chỉ bằng ngươi. Tổ Long phát ra một tiếng chấn động hỗn độn cao giọng cười to, ngài thân thể hóa thành một đầu ngang qua hỗn độn mênh mông vô tận tổ long, quanh thân còn cuốn ngàn tỷ lớp thủy chi phát tác. Xem ta nước bản cổ lại mở ra đất trời. Được a, ta còn không có thể nghiệm qua sát đạo bản cổ cảm giác đâu. Minh Hà hóa thành một mảnh vô biên vô tận huyết hải bản cổ, trong biển máu 480 triệu huyết thần tử đều có được một tia bản cổ khí tức. Ta chính là huyền tiên bản cổ, xem ta nhất lực phá vật pháp. Côn Bằng hóa thành một tôn bên trên bị bằng, dưới bị côn phong thủy bản cổ, hai cánh mở ra liền có thể thôn phệ một phương hỗn độn. Ta liền nói bản cổ cũng là địa tiên nha, ta nhìn xem một cái kỷ nguyên ai có thể phủ nhận chuyện này thực. Trấn Nguyên Tử cười ha hả tế ra địa thư, ngài hóa thành một tôn cùng đại địa hòa làm một thể hậu thổ bản cổ, sức phòng ngự có thể xưng 3000 bản cổ số 1. Mặt trời bản cổ ánh sáng chói lọi, các ngươi không hiểu a. Đế Tuấn cùng Thái Nhất thì hóa thành hai tôn cháy hừng hực mặt trời bản cổ. Hai vòng chí dương chí cương hỗn độn kim ô, những nơi đi qua liền hỗn độn đều bị nhen lửa. Xem ta nguyệt bản cổ. Vọng Tư trừng mắt lạnh lẽo, sát khí dày đặc. Tam Hoa bản cổ giá lâm, hết thảy tránh ra. Giao Chỉ tế ra chính mình đạo quả, công hướng Viêm Đế Thần Ông. Bản cổ đã sẽ bóp tay xử lý, lại sẽ viết đồng nhân làm, kế tiếp kỷ nguyên mọi người ăn thật tốt ta đều hâm mộ bọn hắn. Hậu thủ một tay cầm bút, một tay nâng thoại bản, trên mặt lộ ra mỉm cười ngọt ngào cho. Hiện tại ta tuyên bố, Mộc bản cổ là hấp lại giáo giáo chủ. Mộc Vô Ưu lấy ra một trôi thiên thu dù, đối chiến Bạch Đế Thiếu Hạo. Chuẩn Đề ngồi xem phân thân bị đánh, cùng sư minh hóa thành kim thân bản cổ, đại sát tứ phương. Sư minh, người ta thành tiểu khai thiên sự nghiệp to lớn, để Phật môn quang diệu đại thiên, thế nào? Cái này đến cái khác cường đại thần thánh tại thu được bản cổ chi lực về sau, cũng bắt đầu thể hiện ra bản thân hoàn toàn mới, độc nhất vô nhị bản cổ hình thái. Toàn bộ đại đạo nguồn gốc sơ chi địa, trong nháy mắt nhấc lên một trận xa so với hỗn độn thời đại 3000 ma thần vây công bản cổ, còn khốc liệt hơn, còn muốn hỗn loạn kinh khủng sát phạt. Bởi vì lần này, đối chiến song phương đều là bản cổ. Phục Hy cùng nữ hoa chiến trường, Nhân Đạo Hoàng giả cùng Cựu Tiêu thần nữ nhóm giết đến khó phân thắng bại. Hà Đồ Lạc Thư biến thành thiên cơ chí võng, cùng Sơn Hà xã tác đồ biến thành tạo hóa thế giới, trong hư không không ngừng lẫn nhau ăn mòn, lẫn nhau chôn bụi. Hiên Biên Kiếm Phong mang cùng Tây Vương Mẫu Côn Luân Kính Thần Quang, một lần lại một lần ở trong hỗn độn chém ra hào quang chói mắt. Thần Nông Bách Thảo Roi huy sái ra vô tận sinh cơ cùng kích động, lại bị hậu thổ luân hồi chi lực từng cái hóa giải. Chiến đấu càng phát thảm liệt. Rốt cục đến lúc cuối cùng một vị nhân đạo hoàng giả cùng vị cuối cùng Cửu Tiêu thần nữ đồng quy vu tận về sau. Phiến chiến trường này bên trên chỉ còn lại có hai huynh muội. Nữ Hoa, Phục Hy mắt lộ hàn quang. Phục Hy, Nữ Hoa nhấc lên thiên đao. Chúng ta thắng rồi. Nữ Hoa cùng Phục Hy đối mặt cười một tiếng. Nụ cười kia bên trong tràn đầy ăn ý cùng giảo hoạt. Một cái bàn cổ kỷ, một cái mới cách chơi, ai nói kế tiếp bàn cổ kỷ, chỉ cho phép có một cái bàn cổ. Nữ Hoa nhẹ nói, bọn tỷ muội, các huynh đệ, các ngươi lên đường bình an. Phục Hy cũng cười đáp lại. Nguyên lai, like, này hai huynh muội từ vừa mới bắt đầu ngay tại đền trang. bọn hắn liên thủ trước đem tất cả đến đây hỗ trợ minh hữu đều đưa lên vẫn lạc danh sách, đem bọn hắn bản cổ bản nguyên đều hấp thu. Truyền tống môn, vé thang phiếu đề cử.